Chương 564. Thâm Thúy Chi Lực chương 564, Thâm Thúy Chi Lực Tử Hà Tinh Hệ. Thiên Lang Tinh. Một chỗ to lớn vực sâu bên trong. Trong vực sâu có động thiên khác, có một cái phương viên vạn dặm thế giới dưới đất. Cái này thế giới dưới đất bên trong, chất đầy thi hải. Trên bầu trời có một vòng tàn nguyện, tản ra hủy diệt ngân quang. Phàm là tiến vào nơi này sinh linh đều bị nó diệt sát. Bất quá giờ phút này, ánh trăng màu bạc chính bao phủ tại một đầu cự lang trên thân. Cái này cự lang chính là Ngân Nguyệt Lang Vương. Bây giờ tu vi của nó, thình lình đã xưa đâu bằng nay. Tại Trần Linh Châu cùng Hạ Duyệt Dung tương trợ chỉ huy hạ, Ngân Nguyệt Lang Vương đem Thiên Lang Tinh trên nguyệt hồn mảnh vỡ đều sưu tập bắt đầu. Cái này đem tu vi của nó đẩy tới hạ vị thiên tiên. Đã có lực lượng về sau, nó mới tiến vào nơi này. Trên bầu trời tàn nguyệt chính là nguyệt hồn chi hạch. Ngân Nguyệt Lang Vương bản thân liền có được mặt khác một khối nhỏ nguyệt hồn chi hạch, lại thêm nó sưu tập đại bộ phận nguyệt hồn mảnh vỡ. Điều này sẽ đưa đến, trên bầu trời kia đủ để hủy diệt hết thể lực lượng rơi xuống người nó, không chỉ có không có hủy diệt nó, ngược lại bắt đầu cùng nó dung hợp. Nhưng cũng đúng lúc này, Tử Hà Tinh Hệ nhiều cái thế lực lớn liên hợp giáng lâm. Ở bên trong, đầu kia sói tại luyện hóa nguyệt hồn, quyết không thể để nó đạt được. Trong khoảnh khắc, những thế lực này liền thẳng hướng Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Ngân Nguyệt Lang Vương, Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu thực lực. Bây giờ Ngân Nguyệt Lang Vương đang tiếp thụ nguyệt hồn chi hạch lực lượng, cái này khiến nó có quần quần không dứt chi lực. Tử Hà Tinh Hệ các thế lực lớn liên quân công kích, bị từng lớp đánh lui, tổn thất nặng nề. Cái này khiến Tử Hà Tinh Hệ các thế lực lớn bị ép cải biến sách lược, không thể còn như vậy tiến công. Lúc này, bọn hắn liền không lại lỗ mãng giết vào vực sâu bên trong, mà là để mấy vạn tinh nhuệ tu sĩ tạo thành đại trận, áp chế Ngân Nguyệt Lang Vương, suy yếu Ngân Nguyệt Lang Vương lực lượng. Các ngươi đi, ta có thể kháng trụ. Ngân Nguyệt Lang Vương đối Trần Linh Châu cùng Hạ Duyệt Dung nói. Hạ Duyệt Dung lại nói, ta lưu lại, cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng những thế lực này. Linh Châu, ngươi nhanh chóng đi Huyền Thiên Thế Giới cầu chi viện. Đi Huyền Thiên Thế Giới. Hữu dụng không? Trần Linh Châu có chút chần chờ. Nàng thừa nhận mê vụ chúa tể là có chút bất phàm, nhưng có thể đối kháng đến hàng vạn mà tính tiên nhân. Phải biết, Tử Hà Tinh Hệ hạch tâm tiên đạo thế lực nhóm, bây giờ hầu như đều đã hội tụ ở đây. Ngươi phải tin tưởng thần thụ đại nhân. Hạ Duyệt Dung nói, mà lại coi như thần thụ đại nhân đối với cái này thúc thủ vô sách, chuyện này cũng muốn nói cho thần thụ đại nhân. Mảnh này nguyện hồn không gian cực kỳ thần bí, liền ngay cả tín ngưỡng ngọc giới đều bị ngăn cách, dẫn đến nàng không cách nào trực tiếp liên hệ Tô Mục, chỉ có thể để Trần Linh Châu đi cầu viện. Ngươi vốn là mê vụ cấm khu người, ngươi đi cầu viện, ta ở chỗ này cho sói con hộ pháp. Trần Linh Châu nói. Hạ Duyệt Dung quét mắt Trần Linh Châu bên người, bình tĩnh nói, ta lưu lại. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Trần Linh Châu hiện ra hùng hậu tài lực cùng thực lực cường đại, có vài chục tên thiên lang tinh tiên nhân lựa chọn đi theo Trần Linh Châu. Bây giờ những tiên nhân này đang giúp bọn hắn cùng một chỗ đối kháng ngoại địch. Nhưng Hạ Duyệt Dung cũng không phải là cực kỳ tín nhiệm bọn họ, lo lắng bọn hắn đến thời khắc nguy cấp sẽ phản bội. Thà rằng như vậy, không bằng để Trần Linh Châu mang theo những tiên nhân này ly khai. Trần Linh Châu cùng Hạ Duyệt Dung cực kỳ ăn ý nhìn thấy Hạ Duyệt Dung ánh mắt, nàng liền hiểu Hạ Duyệt Dung ý tứ, chỉ có thể gật đầu nói, "Tốt." Lúc này, Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung kháng trụ phía trước địch nhân, cho Trần Linh Châu một đoàn người tranh thủ cơ hội thoát đi. Mê vụ cấm khu. Trong hư không, nổi lơ lửng một cái bình nhỏ. Mở ra cái bình, bên trong yên tĩnh chảy xuôi một loại sâu thẳm vô ngần chất lỏng. Chất lỏng này giống như biển sao, vô số kể quần sáng ở trong đó, giống như ngôi sao giống như hội tụ thành ánh sáng óng ánh choáng. Tô Mục thậm chí tại loại chất lỏng này bên trong, nhìn thấy từng đầu quang ngân. Những này quang ngân giống như chảy xuôi quang cùng mộng tinh hà, tinh quang lan tan, chiếu sáng rạng rỡ. Đồng thời bọn chúng phát ra ngân sắc quang mang, liền như là tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây chính là Thâm Thúy Bí Ngân. Tô Mục nhận xúc động. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nếu như không phải Đại Hắc Triều thời đại, Tô Mục cảm thấy 9 vạn nguyên phủ tuyệt đối mua không được loại vật này. Là Đại Hắc Triều tiền đến, đem nguyên phủ giá trị đẩy cao. Rốt cuộc nguyên phủ có thể bảo mệnh. Nhưng nguyên phủ giá trị thực tế, căn bản không có cách nào cùng Thâm Thúy Bí Ngân loại vật này so. Chỉ là cái này Thâm Thúy Bí Ngân không phải thiên địa dị chủng, cũng không phải cái gì sinh mệnh. Nó thật sự là một loại vật chất. Đôi kia nó Tô Mục liền không cách nào sử dụng thống ngự và linh. Bất quá Tô Mục còn có thiên luyện pháp. Lúc này, Tô Mục liền bắt đầu luyện hóa cái này Thâm Thúy Bí Ngân. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt 3 ngày quá khứ. Tô Mục thành công luyện hóa Thâm Thúy Bí Ngân. Thâm Thúy Bí Ngân có được hai loại công hiệu. Một là Thâm Thúy Chi Lực. Loại lực lượng này như là tu di giới tử, có cơ hồ vô cùng vô tận dung nạp không gian. Thường thường một giọt phổ thông giọt nước lớn nhỏ Thâm Thúy Bí Ngân có thể dung nạp một ngôi sao lớn nhỏ vật chất. Tô Mục có Thâm Thúy Bí Ngân cứ việc chỉ có 13 cân, ước chừng có 3 vạn giọt Thâm Thúy Bí Ngân. Đây cơ hồ có thể dung nạp một cái cỡ lớn tinh hệ vật chất. To lớn dung lượng chính là Thâm Thúy Bí Ngân cường đại sức đề kháng căn cơ sở tại. Liền xem như những cái kia cường đại quỷ dị, muốn xuyên thấu Thâm Thúy Bí Ngân phòng ngự cũng gần như không có khả năng. Rốt cuộc cái này tương đương với phải xuyên qua một cái cỡ lớn tinh hệ. Bất quá Thâm Thúy vật liệu phổ biến có được loại năng lực này, chỉ là không Thâm Thúy Bí Ngân cường đại như vậy. Tổng thể tới nói, loại năng lực này còn không tính quá đặc biệt. Thâm Thúy Bí Ngân chân chính cường đại địa phương, ở chỗ hắn loại thứ hai năng lực, cũng là cái khác Thâm Thúy vật liệu không có năng lực. Nó loại thứ hai năng lực là tịnh hóa chi lực. Phàm là ngoại bộ lực lượng xâm nhập mà đến, mặc kệ là năng lực gì, đều sẽ tao ngộ Thâm Thúy Bí Ngân tịnh hóa. Tô Mục không chần chờ, lúc này liền đem Thâm Thúy Bí Ngân dung nhập vào đạo bích bên trong. Cái này dung hợp quá trình cũng không khó khăn. Rốt cuộc đạo bích là Tô Mục ngự linh, Thâm Thúy Bí Ngân cũng bị Tô Mục luyện hóa. Tại Tô Mục ý niệm khống chế hạ, bọn chúng tiến hành chủ động dung hợp. Đạo bích tùy ý Thâm Thúy Bí Ngân thẩm thấu đến trong cơ thể mình. điều này sẽ đưa đến đạo bích chậm rãi có được thâm thúy bí ngân năng lực. Đạo chủ, Vũ Thải Liên vui vẻ nói, ta cảm thấy trong cơ thể phục chế thể chi lực đã biến mất. Ta cũng thế. Công Tôn Dương đồng dạng kích động. Phục chế thể cho bọn hắn tạo thành áp lực thực sự quá lớn. Bây giờ cái này uy hiếp bị giải quyết triệt để, bọn hắn rất khó không cao hứng. Là thâm thúy bí ngân công lao. Tô Mục nói, không hổ là thâm thúy bí ngân. Công Tôn Dương nói, hắn cùng Vũ Thải Liên nội tâm cảm giác an toàn sâu hơn. Bọn hắn đều có loại cảm giác, đó chính là Đại Hoang Đế quốc lực phòng ngự, có lẽ so Giác Túc phủ càng mạnh. Tối thiểu Giác Túc phủ đâu không có thâm thúy bí ngân. Tô Mục lại như cũng không yên tâm. Ảnh tích số lượng vẫn là quá ít. Tô Mục ánh mắt nhìn về phía ảnh tích sinh cái kia đen kén, không biết khí số có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng cái này đen kén. Tô Mục cảm thấy có nhiều khả năng. Trong khoảng thời gian này trải qua trắc nghiệm, hắn có thể xác định khí số đối với thiên địa dị chủng đều công hiệu to lớn. Lúc này, Tô Mục liền nếm thử đem khí số rót vào đen kén bên trong. Để Tô Mục mừng rỡ là, đen kén quả thật bắt đầu hấp thu hắn rót vào tiến đến khí số. Sau một ngày, Tô Mục tiêu hao 1 vạn đạo khí số. Giang giác, đen kén vỡ tan, một con mới ảnh tích từ bên trong bay ra. Đây là một con ảnh tích đấu thể, tu vi chỉ có hạ vị chân tiên cấp bậc. Đảo mắt lại qua một ngày, Tô Mục lần nữa đầu nhập 1 vạn đạo khí số, ảnh tích đấu thể tu vi trưởng thành đến địa tiên. 3 ngày sau, Tô Mục trung đầu nhập 14 vạn đạo khí số, ảnh tích đấu thể tấn thăng hạ vị thiên tiên. Tô Mục có được 2 con thiên tiên cấp ảnh tích. Như thế vẫn chưa đủ. Tô Mục nghĩ nghĩ, đem khí số vùi đầu vào cái thứ nhất ảnh tích trong cơ thể. Tại ý niệm của hắn trong khống chế, Tô Mục không để cái này cái thứ nhất ảnh tích dùng khí số đến tăng thực lực lên, mà là dùng khí số đến thai nghén đen kén. Rốt cuộc, hắn khí số có hạn. Cho dù đem cái này ảnh tích tăng lên tới thượng vị thiên tiên cấp, ý nghĩa cũng không lớn. Thà rằng như vậy, không bằng nhiều thai nghén mấy cái đen kén. Lần này, ảnh tích dựng dục 4 cái đen kén. Sau 4 ngày, Tô Mục đầu nhập 60 vạn đạo khí số. 4 cái đen kén toàn bộ sinh ra, mà lại tu vi đều tăng lên tới thiên tiên cấp. Kể từ đó, Tô Mục liền có được 6 con ảnh tích. Tô Mục để bọn chúng vờn quanh toàn bộ Đại Hoang Đế quốc, đem Đại Hoang Đế quốc 4 phương 8 hướng quỷ dị toàn bộ khu trục. Một ngày này, trùng chiếu bên trong xuất hiện lợi hại hơn quỷ trùng, là quỷ liêm. Vu Thải Liên sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản đây là Giác Túc trước phủ tuyến mới có kinh khủng quỷ trùng, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở huyền thiên thế giới. Bất quá nàng cùng Tô Mục bọn người biết, đây là chuyện sớm hay muộn. Từ Giác Túc trước phủ tuyến sụp đổ lên, một ngày này liền chú định sẽ tới. Bất quá, Tô Mục cũng không ra tay. Bởi vì một con bóng đen nhào về phía quỷ liêm. Là ảnh tích. Ảnh tích cùng quỷ liêm chém giết. Nhưng một con ảnh tích, thế mà đấu không lại quỷ liêm. Lúc này, lại có một con ảnh tích nào tới. Tại 2 con ảnh tích giáp công hạ, quỷ liêm rốt cục chống đỡ không nổi. Cuối cùng cái này quỷ liêm, bị 2 con ảnh tích điểm mà ăn chi. Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương cũng không khỏi ngốc trệ. Ảnh tích thế mà có thể săn giết quỷ liêm. Bọn hắn phát hiện, nhóm người mình đánh giá thấp ảnh tích thực lực. Không, không thể nói như vậy. Bọn hắn trước kia không phải không gặp qua ảnh tích, tuyệt đối không có cường đại như vậy. Là Tô Mục ảnh tích không giống bình thường. Hoặc là nói, Tô Mục tất cả thiên địa dị chủng đều phá lệ cường đại. Bọn hắn tự nhiên không biết, Tô Mục đã xem những thiên địa này dị chủng biến thành mình ngự linh, cùng sử dụng khí số từng cường hóa. Dưới tình huống bình thường, những thiên địa này dị chủng hoàn toàn chính xác không cường đại như vậy. Quỷ liêm thực lực cường đại, cống hiến khí số cũng nhiều. Một con quỷ liêm liền cho Tô Mục cống hiến 15 vạn đạo khí số. Bây giờ Tô Mục có 6 con ảnh tích, san giết quỷ trùng cùng quỷ dị năng lực tăng cường rất nhiều. Tô Mục có loại dự cảm, ảnh tích cho hắn cống hiến khí số, đem vượt qua Đại Hoàng Đế quốc cùng bất tử nấm. Sự thật cũng là như thế. Cứ việc không phải mỗi ngày đều có quỷ liêm loại này cường đại quỷ trùng, nhưng 6 con ảnh tích săn giết cái khác phổ thông quỷ trùng hiệu suất cũng tăng nhiều. Sau đó 7 ngày, ảnh tích bình quân xuống tới, mỗi ngày cho hắn cống hiến 2 vạn đạo khí số. Bất quá Tô Mục sẽ không bởi vậy liền đánh giá thấp Đại Hoang Đế quốc cùng bất tử nấm. Đại Hoang Đế quốc cung cấp khí số so ra kém ảnh tích, hoàn toàn chỉ là bởi vì Đại Hoang Đế quốc tiềm lực còn không có khai phát ra phát. Rốt cuộc, Đại Hoang Đế quốc đến nay còn không có đối ngoại chinh chiến. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tô Mục cảm giác có một chiếc tinh không toa đang đến gần huyền thiên thế giới. Hắn lập tức vận chuyển thần thức quét tới, phát hiện là một chiếc rách tung tóe, gặp bị thương nghiêm trọng tinh không toa. Giờ phút này, chiếc này tinh không toa đã lung lay sắp đổ. Sau đó Tô Mục tâm thần run lên. Tại tinh không toa này phía sau, đi theo một con đáng sợ quỷ trùng. Cái này quỷ trùng tựa hồ không có thực thể, chỉ là một đoàn cái bóng, hình dạng có một chút giống sen tóc. Quỷ ảnh. Tô Mục nghĩ đến một loại đáng sợ quỷ trùng. Tiếp lấy Tô Mục tâm thần càng nghiêm nghị. Tại Tô Mục cảm giác cái này quỷ ảnh thời điểm, cái sau thế mà cũng phát hiện Tô Mục. Một đôi ám ảnh như vòng xoáy con mắt nhìn về phía mê vụ cấm khu. Song Vương nhìn nhau một lát, sau đó cái này quỷ ảnh thế mà lựa chọn lui lại. Chương 565. Rơi xuống tinh không toa chương 565, rơi xuống tinh không toa cái này quỷ ảnh, thật cao trí tuệ. Tô Mục liền lập tức biết, cái này quỷ ảnh uy hiếp lớn nhất, chỉ sợ đều không phải thực lực của nó, mà là trí tuệ của nó. Cùng thời khắc đó, tinh không toa tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống. Ầm. Tinh không toa cuối cùng rơi xuống tại Thái Vi Dương. Mặc dù có đại khí ma sát, tinh không toa vẫn là va sụp mấy hòn đảo. Tô Mục thần thức tập trung ở tinh không toa bên trong. Chỉ thấy tinh không toa bên trong có hơn 10 người. Trong đó phần lớn người đều đã chết, người còn sống chỉ có 7 người. Sau đó, Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân liền hướng phía tinh không toa này rơi xuống bay đi. Thần thụ. Vừa rồi tinh không toa một bên, hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối với cái này Tô Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sở dĩ vội vàng bay tới, cũng là bởi vì trước đó dùng thần thức cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cái này thân ảnh quen thuộc, chính là Trần Linh Châu. Tô Mục vận chuyển lực lượng, đem tinh không toa này mở ra, trợ giúp người ở bên trong thoát khốn. Chiếc này tinh không lục soát đã báo hỏng. Đây là có chuyện gì? Tô Mục hỏi. Nói rất dài dòng. Trần Linh Châu nói, Tô Mục, ta là tới cầu viện. Ta, duyệt cho cùng sói con tại Thiên Lang Tinh, trăm tay nghìn đắng tìm được nguyện hồn không gian. Nhưng cái này dẫn tới Tử Hà Tinh hệ các thế lực lớn vây công, bây giờ duyệt cho cùng sói con còn tại kia chống đỡ, bọn hắn để cho ta trở về cầu viện. Trên đường, chúng ta lại gặp được Hắc Triều bộc phát, tiếp cận huyền thiên thế giới thời điểm, càng là tao ngộ quỷ ảnh tập kích, cho nên chúng ta mới có thể trở nên thảm như vậy. Khi xuất phát, chúng ta hết thể có 52 người, từng cái là tinh nhuệ, hiện tại chỉ còn 7 người còn sống. Nói đến đây nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Một lát sau, nàng thở phào một hơi, còn tốt, kia quỷ ảnh cũng không có đuổi theo. Quỷ ảnh là một loại quỷ trùng, so quỷ liêm đều càng mạnh. Tô Mục không giải thích. Quỷ ảnh cũng không phải là không có đuổi theo, mà là cảm giác được hắn chú ý triệt thoái phía sau lui. Nhìn đến Hạ Duyệt Dung bọn hắn tình thế cực kỳ nguy cấp, Tô Mục nhíu mày, không dám thất lễ. Lúc đầu Trần Linh Châu chạy trốn tới Huyền Thiên thế giới, liền muốn tốn hao rất nhiều thời gian. Hắn lại từ Huyền Thiên thế giới chạy tới, nói không chừng đến lúc đó cũng không kịp. Bất quá Tô Mục còn có những biện pháp khác. Thiên Diễm tinh hệ khoảng cách Tử Hà tinh hệ có chút xa xôi, nhưng Thương Ngô tinh hệ cùng Tử Hà tinh hệ là láng giềng. Tô Mục quyết định nhường đường thai chi thân đi một chuyến. Chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Mục đối Trần Linh Châu nói. Kết quả nói còn chưa dứt lời, Trần Linh Châu liền lâm vào hôn mê, thân thể hướng phía dưới ngã xuống. Tô Mục vội vàng ra tay đưa nàng đỡ lấy. Thời cảm giác một chút, là hắn biết Trần Linh Châu là tiên tiên chi khí cùng thần thức tiêu hao quá độ. Gặp cái khác tiên nhân chăm chú nhìn, Tô Mục nói, nàng không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ, chỉ cần tu dưỡng tốt liền có thể khôi phục. Các ngươi vẫn là mau chóng dàn xếp một chút, thủy triều kỳ chẳng mấy chốc sẽ tới. Nói hắn bay về phía Đại Hoang Đế quốc. Cái khác tiên nhân vội vàng đuổi theo. Đến Đại Hoang Đế quốc phương Nam tiên môn bên ngoài, Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn về phía sau lưng những người khác, Trần Linh Châu có thể cùng ta tiến Đại Hoang Đế quốc, bất quá các ngươi những người khác có thể lưu tại Đại Hoang Đế quốc xung quanh trong 10 dặm, nhưng không thể đi vào. Hắn đối với những người này không quen, càng chưa nói tới bất luận cái gì tín nhiệm, đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế quốc. Có thể cho phép bọn hắn lưu tại Đại Hoang Đế quốc xung quanh 10 dặm phạm vi bên trong, đã là rất cho Trần Linh Châu mặt mũi. Chúng ta không cần ngươi quan tâm. Một cái mày rậm nam tiên nhân thản nhiên nói. Cái này huyền thiên thế giới, chỉ là một cái nho nhỏ phù du thế giới. Dù là người trước mắt này có chút không giống bình thường, đi theo Trần Linh Châu đến đây các tiên nhân cũng không sao cả coi ra gì. Bọn hắn không cho rằng một cái phù du thế giới thổ dân có thể mạnh tới đâu. Vậy là tốt rồi. Tô Mục nói. Bất quá chúng ta bây giờ cực kỳ khuyết thiếu đan dược và nguyên phù, ngươi nơi đó nếu có dư thừa, liền lấy ra đến cho chúng ta sử dụng. Mày rậm nam tiên nhân nói. Tô Mục nói, cho các ngươi đan dược và nguyên phù. Có thể, các ngươi có thể lấy cái gì đến trao đổi? Đối diện một đám tiên nhân đều là sức sở. Mày rậm nam tiên nhân ý tứ là để Tô Mục chi viện bọn hắn một chút đan dược và nguyên phù. Kết quả đối phương thế mà hỏi bọn hắn lấy cái gì đến trao đổi. Ngươi. Mày rậm nam tiên nhân trong mắt lộ ra tức giận. Nếu như không phải xem ở Trần Linh Châu trên mặt mũi, hắn nơi nào cần cùng một cái phù du thế giới thổ dân nói nhảm, trực tiếp đem đối phương nơi ẩn nút đều cho chiếm. Bành trùng, không muốn vô lễ. Một cái nữ tiên nhân bay ra. Nữ tiên này người da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như sứ, lộ ra một loại gần như thanh lanh ánh sáng trạch. Một đầu như mực tóc dài mềm mại rủ xuống tại sau lưng, thẳng đến mắt cá chân, phản phất là màu đen tơ lụa trong gió múa. Trên người nàng màu băng lam tiên sợi váy lụa đã rách nướp, nhưng mặc trên người nàng không chỉ có không lộ vẻ chật vật, ngược lại cho nàng gia tăng một phần phá toái cảm giác. Vị đạo hữu này, ta là Thả Sơ, là Linh Châu hảo hữu, bành trùng hắn chỉ là tính cách thẳng, cũng không ác ý. Áo lam nữ tiên nhân nói, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, thực lực chúng ta không ít, đi vào huyền thiên thế giới, có thể mang cho ngươi đến to lớn giúp ích. Cho nên, ngươi trợ giúp chúng ta, đối ngươi là tuyệt đối có chỗ tốt, nói không chừng về sau ngươi còn phải dựa vào chúng ta tới ngăn cản hắc triều. Các ngươi nếu thật có thể mang đến cho ta giúp ích, ta đích xác có thể cho các ngươi tư nguyên tiếp tế. Tô Mục nói, dạng này, ngày đầu tiên ta có thể không ràng buộc trợ cấp các ngươi, nhưng trong vòng một ngày này, các ngươi cần hướng ta hiện ra giá trị của các ngươi. Bằng không mà nói, ta chỗ này tư nguyên cũng không phải vô hạn. Lời này ý tứ rất rõ ràng, liền là trong một ngày những người này nếu như hiện ra không ra giá trị, vậy hắn liền sẽ đình chỉ trợ cấp. Ngươi người này làm sao dạng này tầm nhìn hạn hẹp. Áo lam nữ tiên nhân sau lưng một cái hoàng y nữ tiên tử khí buồn bực nói, trợ giúp chúng ta là vinh hạnh của ngươi, là vì ngươi lâu dài lợi ích cân nhắc, ngươi vì trước mắt một điểm lợi ích, bỏ qua chúng ta những này có thể cho ngươi mang đến lâu dài trợ giúp người, quả thực ngu không ai bằng. Tô Mục lạnh nhạt quét nàng một chút, trước hết để cho ta nhìn thấy trước mắt lợi ích, sau đó lại tới nói lâu dài lợi ích sự tình, bây giờ đã là đại hắc triều thời đại, không ai sẽ nghe ngươi bánh vẽ. Lẽ nào lại như vậy? Bành trùng cũng là nổi trận lôi đình. Đủ rồi, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Áo lam nữ tiên nhân quát bảo ngưng lại bọn hắn. Sau đó đối Tô Mục nói, vậy liền theo đạo hữu lời nói, các ngươi có 6 người, ta cho mỗi người các ngươi 5 viên nguyên phủ, 10 cái chân tiên cấp đan dược. Tô Mục nói, như thế điểm tư nguyên tốt làm gì? Bành trùng rất là bất mãn. Bây giờ thế đạo này, tư nguyên khan hiếm, mong rằng thông cảm. Tô Mục nói, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn giảng cốt khí, cũng có thể không cần. Nghe xong lời này, lại không người thì thầm bất mãn, hiển nhiên bọn hắn không có cốt khí như vậy. Trên người bọn họ là thật không có tư nguyên. Trước khi lên đường, bọn hắn kỳ thật chữa bị rất nhiều bảo mệnh tư nguyên. Nhưng dọc theo con đường này tao ngộ hắc triều bộc phát, bọn hắn nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể không đem bảo mệnh tư nguyên đều lấy ra. Đến mức hiện tại bọn hắn từng cái đều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tô Mục dứt khoát đem bọn hắn đưa đến Đông Phương Thiên Môn, để bọn hắn ở tại ngày xưa Tiết Hồng Mai mẫu nữ ở lại trên đảo nhỏ. Sau đó Tô Mục liền dẫn theo Trần Linh Châu tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Trần Linh Châu mơ màng tỉnh lại, chỉ là vẫn sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng yếu ớt. "Thần thụ, ta cảm giác không còn sống lâu nữa." Trần Linh Châu khổ sở nói, "Ta tình huống của mình ta rất rõ ràng, hẳn là bị quỷ ảnh tập kích thời điểm, ta lây nhiễm quỷ ảnh lực lượng. Ngươi không chết được." Tô Mục bình tĩnh nói, "Những này nguyên phù ngươi cầm đi dùng, đưa ngươi trong cơ thể còn sót lại quỷ dị chi lực tiêu trừ không đáng kể." "Vô dụng." Trần Linh Châu nói, "Quỷ dị chi lực địa phương đáng sợ nhất, ngay tại chỉ cần nguyên thể bất tử, người lây bệnh trong cơ thể quỷ dị chi lực cho dù bị tiêu trừ cũng sẽ không ngừng tái sinh. Dù là ngươi nguyên phù lại nhiều, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Yên tâm, phía ngoài quỷ dị chi lực truyền không tiến Đại Hoang nội bộ đế quốc." Tô Mục nói. "Làm sao có thể?" Trần Linh Châu rõ ràng không tin. "Ngươi thử một chút thì biết." Tô Mục không quá nhiều giải thích. "Vị này là..." Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương bay tới, tò mò nhìn Trần Linh Châu. "Ta một vị bạn cũ, đáng giá tín nhiệm." Tô Mục nói. Câu nói này rất đơn giản, lại Trần Linh Châu một trận cảm động. Nàng rất rõ ràng, tại đây loại lượng kiếp thời đại, tín nhiệm là loại nào chân quý đồ vật. Rất nhanh đêm tối giáng lâm. Đại Hoang Đế Quốc bên ngoài, trên đảo nhỏ, Thà Sơ đẳng tâm thần người căng cứng, chuẩn bị nên đón trùng triều tập kích. Nhưng mà, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thậm chí bọn hắn rõ ràng nhìn thấy giữa thiên địa khắp nơi đều là ô áp áp quỷ trùng, nhưng cơ hồ không có quỷ trùng tới gần Đại Hoang Đế Quốc 10 dặm phạm vi bên trong. Chuyện gì xảy ra? 6 tên tiên người đưa mắt nhìn nhau, không rõ là chuyện gì xảy ra. "Các ngươi nhìn, cái này Đại Hoang Đế Quốc lại có đạo bích." Hoàng Ý nữ tiên nhân kinh hô. Những người khác nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy triều xuống thời điểm, không có quỷ trùng xung kích Đại Hoang Đế Quốc, bọn hắn còn không có phát hiện. Giờ phút này thủy triều kỳ vừa đến, ngẫu nhiên có một hai con quỷ trùng xung kích Đại Hoang Đế Quốc, kết quả thì để cho bọn họ nhìn đến đạo bích. Những cái kia xung kích Đại Hoang Đế Quốc quỷ trùng đều bị đạo bích chi cung ngăn trở. "Không đúng, cho dù có đạo bích, trùng triều cũng không trở thành không tới gần địa phương này." Bành Trùng nói. "Là những cái kia rừng trúc." Thà Sơ ngưng trọng nói. Những người khác thoáng chốc nhìn về phía rừng trúc, lập tức liền thấy rừng trúc chính phát ra mông lung lục quang. Mấy cái gan lớn quỷ trùng tới gần lục quang, kết quả thế mà bị lục quang đánh giết. Những này rừng trúc thế mà có thể đánh giết quỷ dị. Nữ tử áo vàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. "Đây đều là khổ trúc." Thà Sơ nói. "Thiên địa dị trùng khổ trúc, còn tạo thành rừng trúc." Cái khác tiên nhân đều nán lại được một gà, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sau một lát, bọn hắn không khỏi mắt lộ ra tinh quang. Chắc không được cái này Đại Hoang Đế Quốc đối mặt trùng triều xung kích cũng còn có thể tồn sống đến bây giờ, nguyên lai có dạng này bí mật. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta rất có tất yếu một lần nữa ước định cái này Đại Hoang Đế Quốc giá trị. Thậm chí, nơi này có thể trở thành chúng ta mới nơi ở nút. Chúng tiên nhân rất nhanh kích động lên. Nhưng cái kia mê vụ chỗ thể, nhìn không giống như là tốt trùng độ người. Hoàng Ý nữ tiên nhân nói. "Hừ, hắn chẳng qua là tại làm bộ làm thì thôi." Bành Trung xem thường nói, "Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, thật muốn gia nhập hắn trận doanh, hắn tuyệt đối mừng rỡ không ngậm miệng được." Chương 566. Nhãn cầu màu đen chương 566, nhãn cầu màu đen ngày kế tiếp. Ảnh tích chi lực quả nhiên bất phàm. Tô Mục thần thức liếc nhìn bên ngoài, cảm giác có chút thanh tịnh. Rất rõ ràng, đây là ảnh tích công lao. Ảnh tích bây giờ liền như là Đại Hoang Đế Quốc tuần tra hộ vệ, không chỉ có thể xét trước nhìn rõ quỷ dị tồn tại, sẽ còn khu trục quỷ dị. Hiện tại Đại Hoang Đế Quốc bên ngoài, trong 20 dặm đều ở vào khu vực an toàn. Mê vụ chỗ thể. Thà Sơ đến đây tìm kiếm Tô Mục. "Chuyện gì?" Tô Mục nói. "Ngươi chẳng lẽ còn không thấy được giá trị của chúng ta?" Thà Sơ nói, "Chúng ta vừa mới đến, kết quả ngươi cái này Đại Hoang Đế Quốc bên ngoài quỷ dị liền rõ ràng biết ít, đây là công lao của chúng ta." "Không sai, có chúng ta trấn nhiếp, quỷ dị mới có thể biến thiếu. Huyền Thiên thế giới hắc triều độ chấn động, so với chúng ta Thiên Lang tình kém xa." Những người khác cũng rối rít nói. Tô Mục không còn gì để nói. Hắn thừa nhận, những người này là có nhất định công lao, nhưng chủ yếu công lao tuyệt đối thuộc về ảnh tích. Những người này rõ ràng cũng không biết ảnh tích tồn tại, thật cho là bọn họ lực chấn nhiếp lớn đến bao nhiêu. Mà lại, Huyền Thiên thế giới hắc triều độ chấn động, cứ việc so ra kém rất tốc phủ, nhưng tuyệt đối sẽ không so Thiên Lang tinh kém. Những này người sở dĩ không cảm giác được, đó là bởi vì Huyền Thiên thế giới hắc triều bị hắn áp chế. Liền ngay cả trước đó quỷ ảnh đều là tại cảm giác được Tô Mục thần thức lui lại đi. Đương nhiên, Tô Mục sẽ không cùng những người này nói nhiều như vậy. "Thật có của các ngươi điểm giá trị." Tô Mục chi tiết nói. Hắn không phủ nhận những người này vẫn có chút thực lực. "Cái gì có chút thực lực? Có biết nói chuyện hay không?" Thiên Lang tinh mọi người nhất thời bất mãn. "Chư vị không muốn thất lễ, tin tưởng tiếp xuống, Tô đạo hữu sẽ tiến một bước nhìn thấy thực lực của chúng ta." Thà Sơ nói. Cái này Thà Sơ vẫn có chút thất thời. Tô Mục thấy thế, cũng nguyện ý cho nàng mấy phần chút tình mọn. "Ta đem ngày mai từ nguyên các ngươi." Lúc này, Tô Mục lại cho bọn hắn một chút nguyên phụ cùng đan dược. Những người này ở đây bên ngoài săn giết quỷ trùng. Quỷ trùng tử vong lúc, khí số sẽ bị bất tử nấm hấp thu. Cho nên những người này cũng coi là tại vì Tô Mục làm công hiến, kia Tô Mục cũng không keo kiệt tiếp tục cho bọn hắn tư nguyên. "Thần thụ, ta cùng bọn hắn nói mấy câu." Trần Linh Châu bay ra. Cũng đang bởi vì Trần Linh Châu bay ra ngoài, dẫn đến Đông Phương Thiên Môn mở ra thời gian dài điểm. Lần này, lập tức để bên ngoài Tiên Lang Tinh đám người thấy được Đại Hoang trong Đế Quốc một chút cảnh tượng. Sáng tỏ chói lọi ánh nắng từ Đại Hoang trong Đế Quốc chiếu hướng ra phía ngoài. Cái này khiến Tiên Lang Tinh các tiên nhân bỗng nhiên ngốc trệ, quả thực hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Bây giờ Đại Hắc Triều giáng lâm, chư thiên vạn giới hàng tinh đều nhao nhao dập tắt. Dù là mạnh như Tiên Lang Tinh cũng không ngoại lệ. Cho nên, bọn hắn đã thật lâu không nhìn thấy ánh nắng, thậm chí đều quen thuộc loại này không nhìn thấy cuối hắc ám thời gian. Không nghĩ tới hôm nay, bọn hắn sẽ lần nữa nhìn thấy sáng tỏ ánh nắng. Là ta nhìn lầm sao? Ánh nắng, Đại Hoang trong Đế Quốc lại có ánh nắng. Bọn hắn đều nhao nhao kinh hô, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thà Sơ hô hấp một trận gấp rút, Tô Đạo Hữu, Đại Hoang Đế Quốc tại sao có thể có ánh nắng? Thiên địa dị chủng thôi. Tô Mục thản nhiên nói. Thiên Lang Tinh đám người lẫn nhau đối mặt, lẫn nhau trong mắt ánh mắt lại khác biệt. Bọn hắn đối Đại Hoang Đế Quốc đánh giá lại lần nữa tăng lên. Có thiên môn, có đạo bích, có khổ trúc rừng trúc, có sung túc tư nguyên, nội bộ còn có ánh nắng. Cái này hoàn toàn cũng có thể nói là Đại Hắc Triều phía dưới đào nguyên. Tinh thần của bọn hắn trở nên càng thêm kiên định cùng nóng bỏng. Cái này Đại Hoang Đế Quốc cực kỳ thích hợp ở lại. Bây giờ nhìn đến, bọn hắn đi theo Trần Linh Châu thoát đi Thiên Lang Tinh, đi vào cái này huyền thiên thế giới, tựa hồ không phải chuyện xấu. Mặc dù không biết Đại Hoang Đế Quốc còn có thể chống bao lâu, nhưng ở thời đại này, có thể nhiều hưởng thụ một ngày đều là một loại may mắn. Tô Mục không lại cùng những người này nói chuyện. Trần Linh Châu bay đến trước người bọn họ. Thần thụ thực lực viễn siêu các ngươi tưởng tượng, cho nên các ngươi muốn đối thần thụ cùng kính điểm. Trần Linh Châu chân thành nói. Thật. Thiên Lang Tinh đám người kinh nghi bất định. Ta có cần phải lừa gạt các ngươi? Trần Linh Châu nói. Giao phó xong hai câu này về sau, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nàng có thể đem những người này đưa đến huyền thiên thế giới, để bọn hắn đến nay còn sống, đã cực kỳ đủ ý tứ. Bây giờ bàn giao bọn hắn, cũng là phòng ngừa bọn hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Cùng thời khắc đó, Tô Mục chưa có trở về Đại Hoang Đế Quốc, mà là hướng ra phía ngoài bay đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Mục đi vào ngoài không gian. Ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt trong hư không một con nhãn cầu màu đen. Nhãn cầu màu đen lộ ra bôi đen ánh sáng, sau đó lít nha lít nhít tựa như ẩn cánh trùng giống như hắc trùng, liền hướng phía Tô Mục vào tới. Tô Mục không cam lòng yếu thế, phóng xuất ra đốm đen, cùng những này hắc trùng chém giết. Ngăn trở hắc trùng về sau, Tô Mục liền thẳng hướng nhãn cầu màu đen. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục đem huyền hoàng chi khí rót vào chu thần kiếm bên trong, cái sau hóa thành một đạo quang ảnh lướt đi. Phốc phốc. Nhãn cầu màu đen mới đầu còn ý đồ ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được huyền hoàng chi khí. Nó quỷ dị chi lực rất nhanh bị huyền hoàng chi khí phá bỡ, sau đó nhãn cầu màu đen bị chu thần kiếm một kiếm xuyên thấu. Một con quỷ dị như vậy bị Tô Mục thanh trừ, cho Tô Mục mang đến 10 vạn đạo khí số. Sau đó, Tô Mục lại không ngừng tiến về địa phương khác. Đại Hoang Đế Quốc xung quanh bị hắn dọn dẹp mấy lần. Hắn chính là muốn nói cho những cái kia quỷ dị, Đại Hoang Đế Quốc là bọn chúng cấm địa. Sau đó, Tô Mục trở về Đại Hoang Đế Quốc. Đảo mắt 3 ngày qua khứ. Hôm nay trước kia, Thà Sơ liền đến tìm Tô Mục. Tô đạo hữu, Thà Sơ nói, 3 ngày này, chắc hẳn ngươi cũng đối bọn ta tiến hành một cái khảo sát. Thực lực của chúng ta còn tính để ngươi hài lòng. Thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm. Tô Mục nói, về phần cái gì khảo sát, đây là không tồn tại sự tình. Hắn ăn ngay nói thật. Thiên Lang Tinh những người này, tổng thể tới nói đối với hắn giá trị không lớn. Thu phục bọn hắn cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Có thể làm cho bọn hắn tại Đại Hoang Đế Quốc xung quanh sinh tồn, đã là Tô Mục nhân tử. Tha lần đầu tiên sững sờ. Phía sau nàng những người khác cũng ngẩn ngơ. Mấy ngày nay, bọn hắn vẫn cho là, Tô Mục là đang khảo sát bọn hắn. Kết quả hiện tại Tô Mục nói, căn bản không tồn tại cái gì khảo sát. Mê vụ chỗ tệ. Hoàng y nữ tiên nhân không vui nói, ngươi không muốn giả vờ giả vịt, nói nhiều như vậy, ngươi đơn giản là muốn chèn ép giá trị của chúng ta, tại về sau trong hợp tác chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ngươi dám nói, đối với chúng ta nhiều cao thủ như vậy không tâm động. Tô Mục không biết nên khóc hay cười, ta coi là, các ngươi đã rất rõ ràng ngươi ta quan hệ trong đó. Tha Sơ nhíu mày, Tô đạo hữu, ngươi cảm thấy ngươi ta ở giữa là quan hệ như thế nào? Liên là các ngươi giúp ta thanh lý một chút quỷ dị, làm một chút việc vặt, sau đó ta cho các ngươi thủ lao tương ứng. Tô Mục nói, trừ cái đó ra, các ngươi xác thực không cái gì có thể đả động ta địa phương, cho nên chúng ta cũng không tồn tại cái gì tiếp xuống càng nhiều hợp tác. Ngươi, Hoàng y nữ tiên nhân hai mắt phun lửa, cái khác Thiên Lang Tinh tiên nhân cũng là lòng đầy căm phẫn. Chúng ta về trước đi. Thà Sơ vội vàng nói, nàng biết tuyệt đối không thể cùng Tô Mục bạch mặt, nếu không thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Trở lại đảo nhỏ, Hoàng y nữ tiên nhân lập tức nói, cái này mê vụ chỗ tệ, thực sự quá ghê tởm. Nếu như không phải Thà Sơ ngươi ngăn đón, ta vừa rồi thật muốn động thủ. Các ngươi quên Trần Linh Châu lời nói, cái này mê vụ chỗ tệ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thà Sơ chân thành nói, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Banh chúng nói, Thà Sơ, chúng ta cảm thấy chúng ta đừng chần chờ, trực tiếp đem cái này Đại Hoang Đế Quốc chiếm. Về phần ngươi cố kỵ Trần Linh Châu mặt mũi, đến lúc đó chúng ta đừng giết cái này mê vụ chúa tể là được. Không ổn. Thà Sơ nói, mê vụ chúa tể dù nói thế nào, kỳ thật đều là đang giúp chúng ta. Thà Sơ, ngươi không phải là lo lắng bị người nói lấy bán trả ơn. Banh chúng nói, bây giờ thời đại này, không ai sẽ để ý những này. Thà Sơ lắc đầu. Ta đích xác có chút để ý điểm ấy, nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta đoán không ra kia mê vụ chúa tể nội tình. Các ngươi ngẫm lại, vạn nhất chúng ta ra tay sau không thể đánh bại hắn, để hắn trốn về Đại Hoang Đế Quốc, vậy hắn thế tất sẽ đối với chúng ta triệt để đóng lại Đại Hoang Đế Quốc cửa lớn. Đến lúc đó chúng ta mất đi tư nguyên thiết tế, còn thế nào sống? Hay là nói, các ngươi cảm thấy mình có năng lực công phá cái này Đại Hoang Đế Quốc đạo bích cùng thiên môn? cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Cái này đại hoang đế quốc được trời ưu ái, không biết từ chỗ nào lấy được đạo bích cùng thiên môn, hoàn toàn chính xác đều vô cùng cường đại. Bọn hắn thật đúng là không có lòng tin có thể công phá. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết? Hoàng y nữ tiên nhân nói, càng đáng sợ hát triều, sớm muộn sẽ đến nơi này, đến lúc đó chúng ta nơi này liền không an toàn nữa. Tha sơ chỉ có thể nói, chờ một chút, nhìn xem đằng sau chúng ta có thể hay không đả động hắn. Ngày thứ hai, ngay tại tích xúc tạo hóa chi khí Tô Mục đống nhiên mở mắt. Gần như đồng thời, Công Tôn Dương cùng Vu Thải Liên bước chân vội vàng đi tới. Đạo chủ, Công Tôn Dương sắc mặt nghiêm trọng, một vòng mới đại hát triều tiến đến. Tô Mục đứng người lên. Cà cà cà. Ba người rất mau tới đi ra bên ngoài, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy huyền thiên thế giới ngoài không gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ có một cỗ càn quét tinh không đen dâng lên đến. Kinh khủng bị dị chi lực khí tức tùy theo sóng lớn của trào. Trải qua gần một tháng, giáp túc trước phủ tuyến hát triều, rốt cục càn quét đến huyền thiên thế giới. Quỷ ong, quỷ liêm, quỷ ảnh, quỷ mắt, các loại cường đại quỷ trùng xuất hiện. Bởi vì quỷ trùng số lượng quá nhiều, khổ trúc rừng trúc cũng đã vô pháp chấn nhiếp bọn hắn. Đại hoang đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài vang lên một trận chiến đấu âm thanh. Tô Mục thần thức đội vàng tìm kiếm, liền thấy là Thiên Lang tinh chúng tiên nhân tại cùng một nhóm quỷ ong chiến đấu. Không sai, không phải một hai con quỷ ong, mà là hơn 10 cái quỷ ong. Đây không thể nghi ngờ là trước kia chưa bao giờ có sự tình. Tô Mục quan sát một lát, quỷ ong mặc dù mạnh, nhưng nhiều nhiều ít ít bị khổ trúc rừng trúc suy yếu chiến lực. Điều này sẽ đưa đến Thiên Lang tinh tất cả mọi người vẫn là có thể ngăn trở. Tô Mục liền tắt đúng tay ý nghĩ. Thiên Diễm tinh hệ, Thanh Tuyển tinh, hư không bên trong nổi lơ lửng một tòa màu đỏ quốc hiệu. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, nhấc lên màn điệu, kết quả bên trong trống rỗng một mảnh. Tí tách, không ngừng có máu tươi từ màu đỏ cốt kiệu trên nhỏ xuống. Màu đỏ cốt kiệu về sau là lượng lớn thi thể. Trước đó Thanh Tuyển tinh trên còn có một số người sống sót, trốn ở Thanh Tuyển tinh nội bộ nơi ẩn nút bên trong. Nhưng theo cái này màu đen cốt kiệu xuất hiện, những người may mắn còn sống sót này toàn bộ bị xóa bỏ. Màu đen cốt kiệu ly khai Thanh Tuyển tinh, hướng phía trước phi hành. Nó tiến lên phương hướng, thình lình liền là Huyền Thiên thế giới. Đại Hoang Đế quốc. Đạo chủ, phía ngoài trùng triều, thật là để cho ta tê cả da đầu. Công Tôn Dương từ bên ngoài trở về, hắn cũng không có trốn ở Đại Hoang trong đế quốc cái gì đều không làm, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài săn giết quỷ trùng cùng quỷ dị. Đúng rồi đạo chủ, Thiên Lang tinh những người kia tìm tới ta, nói muốn cùng ngươi cố gắng nói một chút. Công Tôn Dương nói, ta nhìn bọn hắn, là thật bị buộc đến cực hạn. Bước đến cực hạn lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn quan tâm sống chết của bọn hắn? Vu Thải Liên khinh thường nói, bọn hắn có chết hay không ta đích xác không phải cực kỳ để ý, nhưng người ép chuyện gì đều làm ra được. Công Tôn Dương nói, những người này thực lực không yếu, chúng ta vẫn là cần hơi coi trọng bên dưới. Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Tô Mục nói. Công Tôn Dương nói không phải không có lý. Hắn không sợ những người này, nhưng bạn nhất những người này nghĩ quẩn, nhất định phải làm ra cái gì không lý trí sự tình, đó cũng là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Chương 567. Tự thực các quả chương 567, tự thực các quả Đại Hoàng Đế quốc. Đông Phương Thiên Môn bên ngoài. Tô Mục tới này gặp Thiên Lang tinh đám người. Tô Đạo Hữu, lần này ta rất nghiêm túc nói, chúng ta là thành tâm muốn gia nhập Đại Hoàng Đế quốc. Tha Sơ nói. Thiên Lang tinh tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục. Bọn hắn thật đã mất đường lui. Bên ngoài thế cục đột nhiên trở nên hung hiểm vô cùng. Hát triều bộc phát, bọn hắn cảm giác nhóm người mình lại không tiến vào Đại Hoang Đế quốc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, hôm nay bọn hắn nhất định phải tiến vào Đại Hoang Đế quốc tị nạn. Đối với cái này bọn hắn trước khi tới thương nghị thật lâu. Thương nghị kết quả là hai cái phương án. Phương án thứ nhất là Tô Mục tiếp nhận bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế quốc, như thế ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Phương án thứ hai thì là Tô Mục vẫn như cũ cự tuyệt bọn hắn. Như thế bọn hắn chỉ có thể bị quá hóa liều. Để các ngươi gia nhập, ta có thể có chỗ tốt gì? Tô Mục nói, lực chiến đấu của các ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng không quá mạnh, tại hát triều phía dưới nói thật tác dụng không lớn. Tha Sơ đẳng người một trận trầm mặc. Bọn hắn biết Tô Mục thực sự nói thật. Hát triều trước đó, thiên địa dị chủng kỳ thật đều không thế nào được coi trọng. Nhưng theo hát triều giáng lâm, bọn hắn cái này vài thiên tiên giá trị đã còn kém rất rất xa thiên địa dị chủng. Tô đạo hữu, ngươi cảm thấy ta thế nào? Sau một lát Tha Sơ nói. Nói xong lời này sắc mặt nàng ửng đỏ. Cái gì ngươi thế nào? Tô Mục nhíu mày. Tha Sơ khuôn mặt càng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi, ta nắm giữ một môn song tu bí pháp. Tu luyện về sau nhưng tăng cao tu vi, mà lại thân thể của ta mỗi ngày đều dùng dự trữ tiên tuyển nước thánh tẩy, mỗi một tế bào đều là tịnh hóa qua. Tô Mục càng bó tay rồi. Tha Sơ còn tại kia tiến một bước tăng lớn dụ hoặc, nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ, từ luyện luyện cùng trắng viện cũng có thể gia nhập vào, chúng ta có thể cùng một chỗ phụng dưỡng ngươi. Tô Mục thật không nghĩ tới, nhìn thanh lanh thánh khiết Tha Sơ sẽ nói ra lời như vậy, có thể thấy được Tha Sơ bọn hắn là thật bị buộc đến cực hạn. Ta có thể để các ngươi tiến vào Đại Hoang Đế quốc. Sau một lát Tô Mục nói. Tha Sơ đẳng người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cực kỳ vui mừng, đồng thời trong bọn họ tâm còn có chút khinh bỉ. Cái này Tô Mục, nguyên lai cũng là đồ hào sắc. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Mục bình tĩnh nói, nhưng có cái tiền đề. Tiền đề? Tha Sơ đẳng người đưa mắt nhìn nhau, có bọn họ phụng dưỡng còn chưa đủ, chẳng lẽ lại cái này Tô Mục còn muốn chơi cái gì càng biến thái đồ vật? Đó chính là để cho ta tại các ngươi trong nguyên thần gieo xuống một ấn. Tô Mục nói, hắn không tiếp thụ những người này, nguyên nhân căn bản liền là không tín nhiệm bọn họ. Không phải tốt xấu là mấy cái tiên nhân, khẳng định có giá trị. Cho nên, những người này muốn đi vào Đại Hoang Đế quốc cũng được, vậy thì nhất định phải đạt được tín nhiệm của hắn. Một đám người xa lạ muốn lấy được tín nhiệm của hắn, phương pháp duy nhất liền là để hắn gieo xuống hồn ấn. Lời này vừa ra, Tha Sơ đám người sắc mặt đều manh biến. Xuất sinh, chết đi cho ta. Bành Trung cái thứ nhất bộc phát. Hắn giữa ngón tay ánh sáng lóe lên, một thanh phi đao liền phút chốc bắn về phía Tô Mục. Phi đao hội tụ kinh khủng kim chi phát tắc. Tha Mùng 6 người có thể sống sót, không phải cái gì may mắn, thuần túy cũng là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh. 6 người là thuần một sắc thiên tiên. Bành Trung chính là trung vị thiên tiên, hắn một kích này chi uy không cần nói cũng biết, đủ để toái tinh xuyên nguyệt. Nhưng mà, khủng bố như vậy một kích, Tô Mục chỉ là tùy ý tay không một cái. Keng. Bành Trung phi đao trực tiếp bị đập bay. Không đợi Bành Trung kịp phản ứng, một thân ảnh đã đi tới trước người hắn, chính là Tô Mục. Tô Mục mặt không biểu tình, đối Bành Trung mặt liền là một bàn tay phiến ra. Trong khoảnh khắc, xương cốt vỡ tan tiếng vang lên. Bành Trung bay rất ra ngoài. Gương mặt của hắn xương đã sụp đổ, nửa bên răng đều từ miệng bên trong bay ra. Bành Trung chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, ý thức trống rỗng. Tình hình này, hiển nhiên hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu. Cái khác năm tên tiên lang tinh tiên nhân giật nảy cả mình. Nhưng bọn hắn phản ứng rất nhanh. Bành Trung đều đã động thủ, bọn hắn càng thêm không có đường lui. Chuyện cho tới bây giờ, dù là Tô Mục hiện ra thực lực cực kỳ đáng sợ, bọn hắn cũng chỉ có thể ra tay. Ra tay còn có thể bắt một chút hy vọng sống, không phải thật là chờ chết. Hoàng y nữ tiên tử từ luyện luyện tay áo một quyển, kinh khủng phong bạo cán quét mà ra. Những người khác cũng nhao nhao ra tay, đối Tô Mục triển khai vây giết. Đất đèn ánh lửa ở giữa, Tô Mục thiểm điện ra quyền. Một cái chớp mắt không đến, hắn liền oanh ra bốn quyền. Bốn đạo đánh út về phía công kích của hắn, toàn bộ bị hắn đánh nổ. Sau đó bốn tên thiên tiên cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, bọn hắn đầu góc đều lâm vào trống không. Tịch diệt đinh hỏa. Tha Sơ lúc này ra tay rồi. Nàng là 6 tên tiên lang tinh tiên nhân bên trong mạnh nhất, thượng vị thiên tiên. Cho nên cái khác 5 tên tiên nhân mới có thể như vậy nghe nàng. Trong mắt nàng hồng quang lóe lên, sau đó tại trước người nàng lại ngưng tụ ra một đóa to bằng nắm đấm trẻ con ngọn lửa. Cái này ngọn lửa nhìn không đáng chú ý, lại tản ra kinh thế hai tục hủy diệt chi uy. Nó đủ để uy hiếp được cực vị thiên tiên. Nàng lựa chọn thời cơ còn phi thường xảo diệu, đúng lúc là Tô Mục đối 4 tên tiên phát động công kích về sau. Cứ như vậy, Tô Mục đã tới không kịp né tránh Tha Sơ công kích. Ầm ầm. Tịch diệt đinh hỏa lập tức đánh xuống tại trên người Tô Mục. Một kích này, đủ để hủy diệt tinh cầu. Thiên Lang tinh các tiên nhân chăm chú nhìn Tô Mục, tựa hồ đã nhìn thấy Tô Mục bị hoanh bạo chẳng cảnh. Kết quả lại là Tô Mục bị đánh lui mấy trăm trượng. Sau đó hắn sử dụng ra kia quen thuộc một chiêu, đối phía trước một cái, liền đem tịch diệt đinh hỏa đập bay. Tha Sơ con ngươi đột nhiên rụt lại. Gần như đồng thời, một cái bàn tay giáng lâm. Đụng. Tha Sơ bị đập bay mấy vạn trượng. Lại nhìn Tô Mục, chỉ là quần áo xuất hiện tổn hại, trên thân thậm chí nhìn không ra cái gì thương thế. Làm sao có thể? Thiên Lang tinh mọi người đều đầu góc trống không. Tô Mục thực lực mạnh, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn mới hiểu được, Trần Linh Châu nói Tô Mục thực lực mạnh, đến tột cùng là khái niệm gì. Đáng chết, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bành Trung trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp. Nhìn thấy cái này hộp, cái khác Thiên Lang tinh tiên nhân tâm thần đều hung hăng nhảy một cái. Bành Trung, bọn hắn quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Bành Trung cái này đựng trong hộp lấy chính là cái gì. Cái này hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn 800 thủ đoạn. Bên trong phong ấn một viên suy bại mặt trời chi hạch. Thứ này như thả ra, nhất định là không khác biệt công kích. Đến lúc đó không chỉ có Tô Mục, bọn hắn đều không tốt đẹp được. Nhưng Bành Trung nghiêm nhiên đã mất lý trí. Chủ yếu hắn biết, không sử dụng thứ này, bọn hắn khẳng định đều sẽ chết. Thà rằng như vậy, không bằng lôi kéo Tô Mục cùng chết. Hắn đối Tô Mục là thật hận thấu xương, chết cũng phải làm cho Tô Mục đệm lưng. Sau đó, Bành Trung mở hộp ra. Hộp vừa mở ra, liền mang ý nghĩa phong ấn bị mở ra. Mặt trời chi hạch bay ra. Chỉ thấy kia thần bí hộp xung quanh không gian kịch liệt bặm mẻo. Mặt trời chi hạch cũng không lớn, nhưng hắn thể tích cũng không thể so với Huyền Thiên tinh tiểu. Khổng lồ như thế đồ vật xuất hiện, trực tiếp đem bốn phía không gian làm cho bặm mẻo, cứ thế mà chế tạo ra một cái bí cảnh không gian. Sau đó, mặt trời này chi hạch biên giới nổi lên một tầng hồng mang, liền giống bị điểm đốt hỏa diễm đang chậm rãi lan tràn. Đây là một loại so bình thường hỏa diễm càng năng lượng kinh khủng. Cái này hồng mang nhanh chóng hướng bốn phía quét tán, không ngừng mà bặm mẻo, biến hình. Đảo mắt mặt trời chi hạch mặt ngoài liền xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, như là sôi trào biển nham thạch nóng chảy đang lăn lộn phun trào, mỗi một cái vòng xoáy đều giống như một cái vực sâu khổng lồ, không ngừng thôn phệ lấy trung quanh vật chất. Ngay sau đó, mặt trời chi hạch liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng, như là vô số viên hủy diệt cổ phù trong nháy mắt bạo tạc. Cỗ năng lượng này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bốn phía khuếch tán, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình âm thanh. Mặt trời chi hạch mặt ngoài cũng bị cỗ năng lượng này xung kích đến phá thành mảnh nhỏ, to lớn mảnh vỡ ở trong không gian băng tứ phía, như là thiêu đốt mưa thiên thạch, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về bốn phương tám hướng gào thét. Càng kinh khủng chính là, theo mặt trời chi hạch bạo tạc, không gian chung quanh bị bóp méo, xé rách, tạo thành từng đạo khe nứt to lớn. Những này khe hở không ngừng mà kéo dài, mở rộng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên diễm tinh hệ đều thôn vệ đi vào. Mặt trời chi hạch ánh sáng trong nháy mắt này trở nên cực kỳ mãnh liệt, đem hết thảy chúng quanh đều bao phủ tại một mảnh chói mắt ánh sáng màu trắng bên trong. Tô Mục cùng Thiên Lang tinh đám người đứng núi chịu sào. Cứ việc mặt trời này chi hạch chỉ là suy yếu mặt trời chi hạch, nhưng nó vẫn như cũng là mặt trời chi hạch. Tô Mục bọn người thoáng chốc cảm giác được kinh khủng tuyệt luân sóng xung kích vào tới. Phía dưới Huyền Thiên thế giới tầng khí quyển cũng trong nháy mắt tao ngộ hủy diệt tính xung kích. Nếu như là bình thường phụ du tinh, thậm chí lớn hơn một chút tinh cầu, tao ngộ trùng kích như thế đều sẽ hủy diệt. Nhưng Huyền Thiên thế giới tại cảm nhận được cái này hủy diệt nguy cơ lúc, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đông nhiên từ huyền thiên thế giới chỗ sâu khôi phục. Cho dù là Tô Mục trước kia cũng không phát giác được cỗ lực lượng này. Lực lượng này ẩn tàng quá sâu, quá khứ huyền thiên thế giới nhiều lần tao ngộ nguy cơ, cỗ lực lượng này đều chưa từng xuất hiện. Hoặc là nói, quá khứ huyền thiên thế giới tao ngộ hủy diệt nguy cơ, đây chẳng qua là Tô Mục coi là. Trên thực tế đôi kia huyền thiên thế giới tới nói, căn bản không tính là hủy diệt nguy cơ, mà lần này nguy cơ là chân chính uy hiếp đến huyền thiên thế giới. Phanh phanh phanh. Để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, huyền thiên thế giới chỗ sâu lại truyền ra một trận trái tim âm thanh. Huyền thiên thế giới mặt ngoài cũng xuất hiện có quy luật rung động, liền phảng phất trái tim đang nhảy nhót. Sau đó, một cỗ thần bí vô hình, cường đại đến để thiên tiên đô không phát hiện được lực lượng phóng xuất ra. Lực lượng này vừa ra, huyền thiên thế giới bên ngoài hết thảy phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Thời không đứng im. Kia đã buộc phát mặt trời chi hạch, hắn hủy diệt năng lượng bị cứ thế mà áp xúc trở về. Ngay sau đó, mặt trời này chi hạch liền bị một lần nữa phong ấn. Kia lực lượng thần bí cũng biến mất theo, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Huyền thiên thế giới khôi phục bình thường. Không, đây không có khả năng. Banh trùng khó mà tin tưởng. Giờ phút này, banh trùng cùng thiên lang tinh tất cả mọi người bị thương nặng. Mặt trời chi hạch chỉ là sơ bộ bộc phát, bọn hắn thiếu chút nữa không chịu nổi. Bất quá bởi vì mặt trời chi hạch bộc phát bị đè lại, bọn hắn bởi vậy tạm thời trốn qua tử vong nguyên sát. Sở dĩ nói là tạm thời, là bởi vì Tô Mục sẽ không bỏ qua bọn hắn. Những người này như thành thành thật thật, kia Tô Mục không phải là không thể tha thứ bọn hắn ở tại huyền thiên thế giới. Nhưng bọn hắn thế mà còn dám tới mưu hại hắn, vậy bọn hắn liền đều phải chết. Tô Mục cũng không phải lòng dạ đàn bà người. Đầu tiên liền là bành trùng. Tô Mục động tức giận, ngay cả Chu Thần Kiếm đều lấy ra ngoài. Một kiếm chém ra, vốn là trọng thương bành trùng càng không khả năng chống đỡ được. Hắn thân thể trực tiếp tại Tô Mục một kiếm này bên trong tan thành mây khói. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần của hắn còn có thể sống, hoặc là sẽ còn bị câu nhập u minh thế giới. Nhưng giờ phút này vũ trụ bên trong còn lưu lại mặt trời chi hạch hủy diệt sóng. Thế là bành trùng nguyên thần trực tiếp bị cái này hủy diệt sóng cho diệt sát. Hắn đây cũng là tự thực các quả. Chương 568. Nhao nhao đánh giết chương 568, nhao nhao đánh giết bành trùng chết. Tô Mục vẫn chưa dừng tay. Cái khác thiên lang tinh tiên nhân cũng nhao nhao bị hắn đánh giết. Cuối cùng chỉ có Thả Sơ cùng kia hoàng y nữ tiên nhân còn sống. Tô đạo hữu, thả chúng ta. Thả Sơ vội vàng nói, chúng ta nguyện ý bung ra nguyên thần, để ngươi gieo xuống hồn ấn. Hoàng y nữ tiên nhân cũng sắc mặt tái nhợt, không dám nói nữa. Tô Mục dừng tay. Đang lúc Thả Sơ cùng hoàng y nữ tiên nhân coi là Tô Mục muốn thả qua bọn họ thời điểm, liền nghe Tô Mục chỉ vào huyền tiên thế giới Thái Vi Dương Trung ương. Cái chỗ kia lại xuất hiện một đầu chưa từng xuất hiện rãnh biển. Đây là trước đó huyền tiên thế giới lực lượng thần bí hiện lên, đem buộc phát mặt trời chi hạch phong ấn lúc xuất hiện. Các ngươi xuống dưới xem xét bên dưới. Tô Mục nói. Thả Sơ cùng hoàng y nữ tiên nhân hướng kia rãnh biển nhìn lại. Cái này nhìn một cái, bọn họ liền hô hấp ngưng kết. Chỉ thấy kia rãnh biển bên trong quần quật lấy tinh hồng nham tương. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, lấy tu vi của các nàng còn không đến mức sợ hãi. Nhưng mà kia quần quật trong nham tương tồn tại một loại nguyên thần làm người phát lạnh ngọn lửa trắng bệnh. Mê vụ chúa thể, kia ngọn lửa trắng bệnh rất có thể để chúng ta vẫn bệnh. Hoàng y nữ tiên nhân run giọng nói. Đây là các ngươi duy nhất giá trị. Tô Mục lạnh lùng nói, hoặc là đi vào, hoặc là ta hiện tại liền tiêu diệt các ngươi. Hắn hoài nghi cái này khe hở cùng hôn nguyên tiên đế trái tim có quan hệ, cho nên để hai nữ đi dò xét một chút. Trong cái khe khẳng định rất nguy hiểm, cho nên hắn không để đại hoàng đế quốc những người khác đi dò xét. Vừa vặn hai nữ nhân này mệnh trong tay hắn, liền để bọn họ phát huy ra vốn có giá trị. Thả Sơ cùng hoàng y nữ tiên nhân rất muốn phản kháng, nhưng các nàng đã không can đảm kia. Tô Mục bày ra thực lực, chân chính để các nàng cảm nhận được sợ hãi. Về phần kia trong cái khe mặc dù cũng kinh khủng, nhưng chí ít bọn họ còn không có đi vào qua, cảm thấy chưa hẳn không có sinh cơ. Lúc này, hai nữ ngay tại Tô Mục nhìn gần hạ, hướng phía kia rãnh biển bay đi. Càng đến gần cái này rãnh biển, bọn họ liền càng sợ hãi. Nếu như không phải Tô Mục ở trên không nhìn chằm chằm, bọn họ tuyệt đối sẽ chạy trốn. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng hối hận. Hối hận bọn họ vì sao muốn đi tập sát Tô Mục. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận ăn. Tô Mục mặt không biểu tình. Vì để tránh cho hai nữ lâm trận bỏ chạy, hắn trực tiếp xuề bàn tay ra, đối hai nữ đè ép. Trong khoảnh khắc, hai nữ liền rơi vào rãnh biển bên trong. Xoẹt. Kia ngọn lửa trắng bệnh, thoáng chốc liền đem hai nữ bao phủ. A. Hai nữ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tô Mục tâm thần nhảy một cái. Cái này ngọn lửa trắng bệnh phi năng, nhìn đến so với hắn nghĩ còn muốn càng đáng sợ. Sau đó Tô Mục liền tận mắt thấy, hoàng y nữ tiên người thân thể, tại ngọn lửa trắng bệnh bên trong đầu tiên là bị băng phong, chợt hóa thành vô số hàn băng bột phấn. Lại nói tiếp, hàn băng bột phấn bốc cháy lên. Hoàng y nữ tiên nhân một cái thiên tiên, thế mà cứ như vậy phi hôi yên diệt. Ngược lại là bên cạnh Thả Sơ, so Tô Mục nghĩ càng thêm bất phàm. Thả Sơ thân thể cũng lâm vào hủy diệt. Nhưng thời khắc nguy cơ, trong cơ thể nàng phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí. Một đóa hoa mai ấn ký xuất hiện tại nàng mi tâm, càng đem Thả Sơ thân thể bảo vệ. Mai tiên. Thả Sơ phát ra một tiếng kinh hô, cũng rất ngoài ý muốn. Nàng đản sinh tại Tiên Lang Tinh một cái thôn nhỏ. Làng có một khỏa cây mai che chở. Nhưng phía sau, cây mai chẳng biết tại sao biến mất. Thả Sơ không nghĩ tới, cái này cây mai thế mà yên lặng tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng. Kỳ thật ngay từ đầu tiên phú của nàng cực kỳ phổ thông. Nhưng chính là mai tiên biến mất về sau, nàng tu hành liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Trước kia Thả Sơ còn tưởng rằng là mình khai thiếu, bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai là mai tiên nguyên nhân. Trên bầu trời Tô Mục đồng dạng mắt lộ ra dị sắc, thiên địa dị trùng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thả sơ trong cơ thể sẽ ẩn giấu đi một tôn thiên địa dị chủng. Chủng tộc: Ngũ hành mai chiều cao, 3 vạn bên trong khí số, 13 vạn nói cấp bậc, thiên tiên trung vị năng lực, tổ mai huyết mạch, suy yếu, ngũ hành hoa mai, suy yếu, ngũ hành chi quả, suy yếu, dứt bỏ những cái kia bị Tô Mục thống ngự qua ngự linh, đây là Tô Mục cho đến nay gặp qua mạnh nhất thiên địa dị chủng. Hắn những cái kia ngự linh, tại hắn bị hắn thống ngự trước đó đều không mạnh như vậy. Nhìn cái này ngũ hành mai số liệu ổn, cứ việc nó ở vào suy yếu bên trong, nhưng cũng không có rơi xuống đáy cốc, vẫn giữ lại thực lực cường đại. Ngũ hành mai có 3 cái năng lực. Tổ mai huyết mạch không cần phải nói, đây là bị động năng lực. Ngũ hành hoa mai cùng ngũ hành chi quả đều là chủ động năng lực, thu ngũ hành mai không chế. Hắn ngũ hành hoa mai có thể dùng làm phòng ngự. Ngũ hành chi quả thì là nó có thể ngưng tụ 5 loại thuộc tính tiên quả. Đối ứng thuộc tính sinh linh phục dụng cái này tiên quả, liền sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Tô Mục tâm thần khẽ động. Cái này ngũ hành chi quả, đối với hắn không thể nghi ngờ là cái cự đại bổ sung. Hắn ngân hạnh linh quả, có thể chữa thương, có thể gia tăng nội tính, nhưng cũng không thể giao phó người thuộc tính chi lực. Nếu như mê vụ cấm khu có cái này ngũ hành mai, kia mê vụ cấm khu chúng sinh linh thực lực, không thể nghi ngờ có thể được đến một cái phổ biến tính tăng lên trên diện rộng. Bất quá Tô Mục không có hành động thiếu suy nghĩ. Vừa vặn ngũ hành mai tại rãnh biển bên trong, hắn có thể mượn cơ hội này quan sát xuống thực lực của đối phương. Rốt cuộc, cái này ngũ hành mai không giống với cái khác thiên địa dị chủng, bản thân thực lực mạnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thống ngự. Cùng thời khắc đó, Thà Sơ nội tâm lại có ý nghĩ, đã mình có được mai tiên che chở, kia Tô Mục chưa hẳn giết chết được nàng, có lẽ nàng có thể như vậy chạy trốn. Chỉ là ý niệm này, qua trong giây lát lại bị nàng bóp cắt. Có lẽ nàng có thể phản kháng Tô Mục, nhưng không phản kháng được huyền thiên thế giới cố kia lực lượng thần bí. Trước đó mặt trời chi vụ nổ hạt nhân phát, cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy. Kết quả huyền thiên thế giới bên trong lại phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí, cưỡng ép đem mặt trời chi hạch trấn áp cùng phong ấn. Cái này ngẫm lại liền kinh khủng. Thà Sơ chỉ có thể mượn mai tiên che chở, tiếp tục hướng dưới nham tương mới tiềm hành. Tô Mục thần thức đi theo Thà Sơ, quan sát dưới nham tương mới tình huống. Có Thà Sơ khai đường, có thể đem phía dưới ngọn lửa trắng bệnh gần mở, không phải Tô Mục thần thức thật đúng là không có cách nào tiến vào. Cái này ngọn lửa trắng bệnh đối thần thức đồng dạng có thương tổn. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Cuối cùng Thà Sơ lặn xuống hơn 3000 dặm, lại chỉ có thể cảm nhận được càng ngày càng kinh khủng ngọn lửa trắng bệnh. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì phát hiện gì khác lạ. Mà nơi này đã đến huyền thiên thế giới tinh hạch. Thà Sơ rốt cục không chịu nổi, nhanh chóng hướng lai lịch trở về. Nàng cảm giác mình lại ở lại xuống dưới, mai tiên đô sẽ chết. Rất nhanh, Thà Sơ liền từ rãnh biển bên trong bay ra ngoài. Tô đạo hữu, ta còn sống. Thà Sơ nói. Ông. Một đạo kiếm quang phá không mà đến. Thà Sơ con ngươi co bảo, lộ ra hận ý, nàng không nghĩ tới chính mình cũng dạng này, Tô Mục vẫn không chịu buông tha nàng. Đối phương nhìn đến thuần túy liền là coi nàng là làm dò đường công cụ, mà lại sử dụng hết liền muốn hủy đi cái chủng loại kia. Tô Mục, chờ thoát đi về sau, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thà Sơ nói. Nàng tự nghĩ có mai tiên che chở, Tô Mục tuyệt đối giết không chết nàng. Về phần kia lực lượng thần bí, chưa chắc sẽ nghe Tô Mục sai sử. Sau một khắc, phốc phốc, Tô Mục kiếm quang trực tiếp đem Thà Sơ xuyên thấu. Thà Sơ thần sắc kinh ngạc, bởi vì mai tiên thế mà không có che chở nàng. Tại Tô Mục kiếm quang đánh tới lúc, trên người nàng hoa mai tự động tản ra mặc cho nàng bị Tô Mục đánh giết. Bất quá nàng so những người khác hạ chẳng tốt một chút, nguyên thần của nàng không có tử vong, bị Tạ Tất An câu vào u minh, trở thành u minh âm hồn. Thà Sơ sau khi chết, giữa thiên địa một gốc cây mai nổi lên. Ngay sau đó, cây mai trên ngưng tụ ra một thân ảnh, rõ ràng là Thà Sơ. Nhưng cái này hiển nhiên không phải Thà Sơ. Ánh mắt nó không hề bận tâm, cùng Thà Sơ hoàn toàn khác biệt. Bái kiến ngự chủ. Cái này Thà Sơ đối Tô Mục không người nói. Tô Mục có chút hăng hái nhìn xem nó, ngươi cùng Thà Sơ quan hệ thế nào? Cái này Thà Sơ chính là ngũ hành mai ý niệm thể, cùng cái khác thiên địa dị chủng khác biệt. Cái khác thiên địa dị chủng đều ngơ ngơ ngác ngác, không có nhiều bản thân ý thức. Ngũ hành mai lại có được chính mình rõ ràng ý thức, mà ngũ hành mai trước đó không che chở Thà Sơ, là bởi vì Tô Mục đã bí mật đưa nó thống ngự. Rãnh biển bên trong ngọn lửa trắng bệnh, suy yếu ngũ hành mai lực lượng. Cái này khiến ngũ hành mẹ gặng bản không có cách nào phản kháng Tô Mục, trực tiếp bị thống ngự. Thống ngự vạn linh bá đạo tính lại một lần nữa hiện hiện. Mặc kệ những sinh linh khác có nguyện ý hay không, chỉ cần những sinh linh khác thần thức không vượt qua Tô Mục quá nhiều, Tô Mục liền có thể cưỡng ép thống ngự. Ta nguyên bản tuy có ý thức, nhưng cũng không rõ ràng, là dưới cơ duyên xảo hợp, ký thác vào Thà Sơ trên thân, ngày đêm quan sát hành vi của nàng cùng tư tưởng, lúc này mới ý thức càng ngày càng kiện toàn. Ngũ hành mai nói, cho nên ta ý thức hiện hóa thể, dung mạo cũng cùng Thà lần đầu tiên dạng, đây là bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu ngay tại bắt chước nàng. Từ ý thức đi lên nói, ta là nàng bắt chước thể, bất quá với ta mà nói, nàng lớn lên quá chậm, mà lại ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ta làm người đứng xem, có thể càng thấy rõ ràng nàng tất cả hành vi lợi và hại, cái này khiến ta so với nàng càng có trí tuệ. Nói đến đây, nàng chần chờ một chút nói, ta trước đó cảm giác được, nguyên thần của nàng không chết, tựa hồ bị đẩy vào một thế giới khác rồi. Không sai. Tô Mục nói, nguyên thần của nàng đã tiến vào u minh thế giới, trở thành âm hồn. Bởi vì nàng không có nhiều tội nghiệp, cho nên tiếp xuống, nàng sẽ bị tẩy đi ký ức, chuyển thế đầu thai. Ngũ hành mai nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến ngươi đối nàng còn có cảm tình. Tô Mục nói, hoàn toàn chính xác có một ít tình cảm. Ngũ hành mai nói, ban đầu ta coi nàng là lão sư, đằng sau thì coi nàng là nữ nhi đối đãi. Bất quá nàng không nên cả gan làm loạn như hại ngự chủ, cho dù tử vong cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Bây giờ ngự chủ có thể cho nàng chuyển thế thời cơ, đây càng là vận may của nàng. Tô Mục không lại tiếp tục nói cái đề tài này, nói, tại mê vụ cấm khu bên trong, ngươi nhưng tự đi chọn lựa một chỗ cắm rễ.
Đúng.
Vũ Hành Mai cuối cùng lựa chọn tại mê vụ hồ bên cạnh. Tô Mục thì tiếp tục suy nghĩ có quan hệ Hỗn Nguyên Tiên Đế trái tim sự tình. Tại sao lại tìm không thấy Hỗn Nguyên Tiên Đế trái tim? Tô Mục thầm nghĩ, vừa rồi, ta rõ ràng đã cảm giác được lực lượng của nó. Ý khắc niệm vi động, một cái hộp xuất hiện tại trước người, chính là phong ấn mặt trời chi hệ hộp. Đây càng có thể chứng minh, trước đó phát sinh hết thảy không phải ảo giác của hắn. Cho nên, Hỗn Nguyên Tiên Đế trái tim thật tại Huyền Thiên thế giới. Ta tại bên trong Huyền Thiên thế giới tìm không thấy Hỗn Nguyên Tiên Đế trái tim, chẳng lẽ toàn bộ Huyền Thiên thế giới, kỳ thật liền là Hỗn Nguyên Tiên Đế trái tim biến thành? Tô Mục chỉ có thể dạng này phỏng đoán. Chỉ tiếc, Hỗn Nguyên Tiên Đế trái tim lực lượng biến mất về sau, vô luận hắn như thế nào đều không thể lại cảm giác được nó tồn tại. Chương 569. Thái cổ mê vụ tộc chương 569, Thái cổ mê vụ tộc ngự chủ, ta cực kỳ thích mê vụ cái tên này. Vũ Hành Mai nói. Vì sao? Tô Mục kinh ngạc nói. Thái cổ thời điểm, có một cổ tộc tên mê vụ tộc. Vũ Hành Mai nói, mê vụ tộc đã từng rất cường đại, uy danh thậm chí vượt qua thánh nhân, đương nhiên lúc kia, các thánh nhân còn không có thành thánh. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi, ta cùng mê vụ tộc có quan hệ? Tô Mục nói. Đây không có khả năng. Vũ Hành Mai nói, mê vụ tộc sớm đã hủy diệt, mà lại không phải bị ngoại địch giết đi, là bản thân hủy diệt. Bọn chúng tư duy có thiếu hụt, tràn ngập bi quan, chém giết lẫn nhau, tại các thánh nhân thành tựu thánh vị trước đó, liền triệt để diệt tuyệt. Mà ta sở dĩ sẽ biết đến rõ ràng như vậy, là bởi vì ta ngay từ đầu liền là mê vụ tộc một gốc cây mai. Ta tận mắt chứng kiến mê vụ tộc hủy diệt, đồng thời mình cũng rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến đằng sau chẳng biết tại sao lưu lạc đến Thiên Lang Tinh, bị Ninh Gia Thôn người tỉnh lại. Nói những lời này rất đơn giản, đối Tô Mục tới nói lại không so trọng yếu. Một cái dấu ở Tô Mục trong đầu góc rất sâu ý niệm, tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Bất chi bất giác, 5 ngày quá khứ. Phương Thốn giới. Chư vị tiền bối, ta đến Thanh Long Thiên khu phòng túc tinh vực. Diên Sơn thanh âm vang lên. Ngươi không phải tại Chu Tức Thiên khu đại giác tinh, làm sao lại chạy tới Thanh Long Thiên khu? Sau một lát, Bác Minh kinh ngạc nói. Ha ha ha. Diên Sơn cười to nói, thời đại này là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Miễn là còn sống, khắp nơi đều có không ai nhặt cơ duyên, mà ta có chư vị các tiền bối cung cấp vị dị tình báo. So cái khác tiên nhân đều càng có thể sống. Gần nhất ta được đến một cái nghịch thiên đại cơ duyên, chính là cổ thiên tứ chi truyền thừa. Mà cổ thiên tứ chính là Thanh Long Thiên khu tổ tiên, ta có được cơ duyên này, thích hợp đi Thanh Long Thiên khu tu hành. Thiên tứ, Tiểu Diên Sơn, ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Bác Minh cùng Thái Sung cũng xuất hiện. Thiên tứ, lại được xưng là tổ thiên mã chính là Thanh Long chi tử. Ta trước đó chính là địa tiên, đạt được cổ thiên tứ cơ duyên về sau, trực tiếp bước vào thiên tiên cảnh giới. Diên Sơn nói, chúc mừng chúc mừng. Thái Sung cười nói, thiên tiên vẫn như cũng là yếu gà, Diên Sơn ngươi còn phải ra sức tu hành. Bác Minh nói, ta khẳng định không có cách nào cùng các ngươi những này đại năng so. Diên Sơn nói, với ta mà nói, có thể trong đoạn thời gian này tấn thăng làm thiên tiên, vẫn như cũng như là đang nằm mơ. Chư vị tiền bối cư công chí vĩ, không phải là các ngươi cung cấp trợ giúp, ta đoán chừng chết sớm, chớ nói chi là đạt được các loại đại cơ duyên. Hắn nói đích thật là lời nói thật. Quỷ dị hạo kiếp, đến nay đã diệt sát chư thiên vạn giới hơn nửa cuộc đời linh. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều cơ duyên trống không. Ngay tại lúc này, có thể sống sót sinh linh, cuối cùng là dễ dàng nhất trở thành đại năng. Đây cũng là vì cái gì, mỗi khi gặp loạn thế cũng dễ dàng sinh ra các loại nghịch thiên tồn tại. Ngươi chuẩn bị tại phòng túc tinh vực nơi nào đặt chân? Tô Mục mở miệng nói. Tây Hàm Tinh. Diên Sơn cười hắc hắc, nơi này gần nhất mới xây một cái nơi ở nút, lấy năng lực của ta, dễ dàng nhất tăng lên địa vị. Tô Mục thần sắc càng thêm cổ quái. Phòng túc tinh vực, mới xây nơi ở nút. Cái này khiến hắn rất khó không nghĩ đến giác túc phủ xây dựng tòa kia nơi ở nút. Bác Minh nhạy cảm nhìn rõ đến dị thường, cười nói, mê vụ đạo hữu, ngươi đối phòng túc tinh vực cảm thấy hứng thú? Là có chút hứng thú. Tô Mục nói, ta một vị hậu bối ngay tại Thanh Long Thiên Khu, hắn tinh vực khoảng cách phòng túc tinh vực cũng không xa. Diên Sơn vui vẻ nói, nếu có thời cơ, ta nhất định phải đi bái phòng vị kia đạo hữu. Mê vụ đạo hữu. Lúc này Câu Trần bỗng nhiên nói, Câu Trần đạo hữu có việc. Tô Mục nói, ta gần nhất tìm đọc cổ tịch, phát hiện một đoạn bị vùi lấp thái cổ lịch sử. Câu Trần nói, tại thái cổ thời kỳ, từng có một cái cường đại chủng tộc, tên là mê vụ tộc, nghe nói thánh nhân cũng đi qua mê vụ tộc cầu đạo. Chỉ là đằng sau, cái chủng tộc này thần bí biến mất, có người nói bọn chúng che giấu, có người nói bọn chúng bản thân hủy diệt. Nghe được Câu Trần đối thoại, Phương Thốn giới cái khác tồn tại đều một trận kinh ngạc. Thái cổ mê vụ tộc, thánh nhân cũng đi cầu lối đi nhỏ, lại thêm mê vụ cho tới nay hiện ra thần bí, để Phương Thốn giới cái khác tồn tại không thể không suy nghĩ nhiều. Mà Tô Mục cũng không trả lời lời này. Phương Thốn giới những tồn tại này quá mức sâu không lường được, nếu như hắn tùy ý trả lời, rất có thể sẽ bọn hắn bị thông qua thủ đoạn gì giáng ngụy. Cho nên hắn dứt khoát không trả lời. Lại cứ như vậy, rất dễ dàng để cái khác tồn tại xem như hắn là tại ngầm thừa nhận. Quả nhiên, cái khác tồn tại đều không nói thêm gì nữa, tựa hồ cũng đang tự hỏi cái gì. 3 ngày sau, Diên Sơn tại bên trong Phương Thốn giới không ngừng báo cáo mình tiến độ. Ta đang bị mới nơi ẩn nút một vị nhân vật trọng yếu lôi kéo, hắn biết ta thực lực cường hãn, muốn để ta trở thành tâm phúc của hắn, chư vị tiền bối, các ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng? Diên Sơn nói, đương nhiên đáp ứng. Bác Minh nói, mượn nhờ hắn lực lượng nhanh chóng đặt chân, sau đó có cơ hội ngự trị ở bên trên hắn. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác 1 tháng trôi qua. Bởi vì Diên Sơn đến từ Chu Tức Thiên Khu, tại Thanh Long Tiên Khu không có chút nào căn cơ, cái này ngược lại dễ dàng đạt được mới nơi ẩn nút tín nhiệm. Tăng thêm hắn thực lực mạnh, tại mới nơi ẩn nút bên trong cấp tốc vượt khởi, trở thành cốt cán một trong. Phong Túc Tinh Vực, Tây Mặt nơi ẩn nút, đây chính là Giáp Túc Phủ chỗ che chở mới vị trí. Tây Hàm Tinh chính là Phong Túc Tinh Vực thứ ba đại tinh. Giáp Túc Phủ có thể cầm xuống viên tinh cầu này, không thể nghi ngờ cho Phong Túc Phủ nhượng độ to lớn lợi ích. Thoát đi trước đó, Giáp Túc Phủ các cao tầng cơ hồ đem Giáp Túc Tinh Vực các thật to tinh tư nguyên truyền không. Những tư nguyên này Giáp Túc Phủ cho Phong Túc Phủ một nửa, dùng cái này đổi lấy Tây Hàm Tinh trưởng không quyền. Nơi ẩn nút, mới tổ long trong lâu. Dịch Quan Thủy cùng hắn mấy cái tâm phúc hội tụ vào một chỗ. Chư vị, Dịch Quan Thủy liếc nhìn bốn phía, hôm nay để các ngươi đến, có hai chuyện, một là giới thiệu một vị mới đạo hữu cho chư vị nhận biết. Một tên phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng nam tử bày ra. Vị này là Lộc Diên Sơn hiệu đạo hữu. Dịch Quan Thủy nói, trước đây là tại Chu Tức Thiên Khu, đi vào Thanh Long Thiên Khu về sau, liền cùng ta kết bạn. Trong khoảng thời gian này, hắn giúp ta không ít việc, về sau chúng ta thương nghị chuyện quan trọng, hiệu đạo hữu cũng sẽ ở trận. Nghe vậy, Dịch Quan Thủy cái khác tâm phúc đều cùng Lộc Diên Sơn lấy lòng. Chờ bọn hắn lẫn nhau quen thuộc về sau, Dịch Quan Thủy sau đó nói chuyện thứ hai. Hắn mới đầu một cây trúc, cái này biến chủng cổ trúc các ngươi cũng biết, có thể khắc chế quỷ dị, chỉ tiếp ta nghiên cứu hồi lâu, từ đầu đến cuối không cách nào nghiên cứu ra huyền bí của nó. Mà cái này cổ trúc đến từ Giáp Túc Tinh Vực Thiên Diễm Tinh Hệ Huyền Thiên Thế Giới, chủ nhân danh xưng Mê Vụ Chúa Tể. Mê Vụ Chúa Tể. Lộc Diên Sơn phát ra một tiếng kinh hô. Dịch Quan Thủy sững sờ, nhìn về phía Lộc Diên Sơn, làm sao? Hiệu đạo hữu nhận biết vị này Mê Vụ Chúa Tể? Lộc Diên Sơn rất nhanh kịp phản ứng, lắc đầu nói, ta biết một vị tiền bối, cùng xưng hô thế này có chút tương tự. Hiệu đạo hữu nói vị tiền bối kia là? Dịch Quan Thủy nói, là một vị vô thượng đại năng. Lộc Diên Sơn nổi lòng tôn kính nói, cho dù lấy tu vi của ta, cũng vô pháp ước đoán vị tiền bối kia một góc của băng sơn, thậm chí có thể nói ta có được hôm nay thực lực, không thể rời đi vị tiền bối kia chỉ điểm. Dịch Quan Thủy nở nụ cười, vậy chúng ta nói khẳng định không phải cùng một cái tồn tại, ta nói vị này Mê Vụ Chúa Tể, mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng chỉ là một cái phù du tinh cầu tiên nhân, coi như hướng độ cao cao nhất độ đoán chừng, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là thiên tiên. Vậy khẳng định không phải cùng một cái tồn tại. Lộc Diên Sơn nói, ánh mắt của hắn lại có chút lấp lóe. Hai cái Mê Vụ khẳng định không phải cùng một vị tồn tại. Nhưng Lộc Diên Sơn nhớ rõ, một tháng trước Mê Vụ tiền bối đã nói với hắn, đối phương có một vị vãn bối tại Thanh Long Tiên Khu Giáp Túc Tinh Vực. Hắn không cho rằng có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, Lộc Diên Sơn mặt ngoài không chút biến sắc, nội tâm vẫn không khỏi kích động lên. Hắn cảm giác Dịch Quan Thủy nói vị kia Mê Vụ Chúa Tể, rất có thể liền là Mê Vụ tiền bối vị kia hậu bối. Về phần Mê Vụ Chúa Tể tại sao lại có biến loại khổ trúc loại vật này, vậy cũng rất dễ giải thích, khẳng định liền là Mê Vụ tiền bối cho. Mê Vụ tiền bối tự xưng Mê Vụ, hắn hậu bối lại gọi Mê Vụ Chúa Tể, chẳng lẽ bọn hắn đến từ cùng một chủng tộc? Lộc Diên Sơn đồng ý, đồng thời bình hai, không lọt qua Dịch Quan Thủy nói mỗi một chữ. Nay khổ trúc tại Mê Vụ Chúa Tể trong tay thật sự là phung phí của trời. Dịch Quan Thủy nói, cho nên ta đã đánh đổi khá nhiều, cùng Phong Túc Tinh Vực Thiên Phạt Doanh liên hệ, để bọn hắn xuất mã đi một chuyến Thiên Diễm Tinh Hệ. Ngoài ra, để bảo đảm cuối cùng trái cây sẽ không bị Thiên Phạt Doanh lấy đi, ta cần trong các ngươi một vị thay ta đi một chuyến, cùng Thiên Phạt Doanh phối hợp làm việc, tiện thể giám sát bọn hắn. Thiên Phạt Doanh. Ê, bọn hắn thế mà lại đồng ý ra tay, trưởng lão ngài đến tụt cùng giao ra cái gì giá phải trả? Cái khác tâm phúc cả kinh nói, không phải cái gì lớn giá phải trả. Dịch Quan Thủy nói, chỉ bất quá Thiên Phạt Doanh doanh trưởng đã từng gặp rủi ro qua, vừa lúc được ta cứu, cho nên hắn nợ ta một món nợ ân tình, hiện tại vừa vặn để bọn hắn trả. Thì ra là thế. Cái khác tâm phúc lập tức thoải mái. Phải biết, Thiên Phạt Doanh doanh trưởng thẩm phạt thực lực so Dịch Quan Thủy đều mạnh hơn nhiều. Loại này tồn tại là sẽ không dễ dàng ra tay. Trưởng lão, để cho ta đi tốt. Một tên gọi là Tiêu Khang hạ vị thiên tiên nói. Được. Dịch Quan Thủy nói, vậy liền vất vả ngươi một chuyến. Lần tụ hội này như vậy kết thúc. Diên Sơn ly khai về sau, vội vàng trở lại gian phòng của mình. Tiếp lấy hắn không chút do dự, lập tức ý niệm tiến vào phương tồn giới. Mê Vụ tiền bối. Diên Sơn nói, ta biết một việc, khả năng cùng ngươi vị kia hậu bối tương quan. Ồ, Tô Mục ý niệm giáng lâm. Diên Sơn cực kỳ thông minh, lập tức lựa chọn cùng Tô Mục tại phương tồn giới bên trong đơn độc đối thoại. Tiền bối, ngài vị kia hậu bối, phải chăng được xưng Mê Vụ Chúa Tể? Diên Sơn nói. Tô Mục nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại biết Diên Sơn đi Thanh Long Thiên Khu, nhất là Tây Hàm Tinh thời điểm, là hắn biết một ngày này sẽ tới. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới có thể xách trước ám chỉ Diên Sơn, nói mình hậu bối tại Phòng Túc Tinh Vực. Hắn lần thứ nhất phát hiện phương tồn giới, vẫn là tại 4 năm trước. Lúc kia hắn thật đúng là không nghĩ nhiều, liền tùy ý lấy cái Mê Vụ danh hiệu. Bất quá bây giờ nghĩ đến, hắn kỳ thật trong tiềm thức đã ở là tương lai bố cục. Hắn tại phương tồn giới danh hiệu là Mê Vụ, tại Huyền Thiên thế giới lại gọi là Mê Vụ Chúa Tể. Cái này cùng nó nói là để lộ bí mật, không bằng nói là Tô Mục đang từ từ bố một cái càng lớn cục. Chỉ là ban đầu, hắn còn không nghĩ rõ ràng muốn làm sao bố cục này. Đằng sau 4 năm, hắn không ngừng suy nghĩ, lại không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình. Cho tới bây giờ cục này, nghiêm nhiên đã càng ngày càng rõ ràng. Phương thốn giới tác dụng quá lớn. Để cái này tác dụng chỉ tồn tại ở phương thốn giới bên trong, thực sự quá mức lãng phí. Cho nên, Tô Mục muốn để phương thốn giới tác dụng một chút xíu phóng xạ đến hiện thực bên trong. Hắn cũng nhờ vào đó, đem phương thốn giới từ một cái đơn thuần giao lưu không gian, chậm rãi biến thành một cái thế lực hình thức ban đầu. Chỉ là thực lực của hắn, so sánh phương thốn giới cái khác đại năng tới nói quá yếu. Vậy hắn nghĩ tại cái thế lực này bên trong có được địa vị trọng yếu cùng quyền nói chuyện, tự nhiên muốn tỉ mỉ bố cục.
Không sai.
Tô Mục nói, Diên Sơn tiểu hữu, làm sao ngươi biết? Lộc Diên Sơn trở nên kích động, lúc này đem Dịch Quan Thủy trong lòng bụng tụ hội đã nói lời nói, đều nói cho Tô Mục.
Chương 570.
Thiên phạt doanh chương 570, thiên phạt doanh phương tổ giới. Sớm tại Lộc Diên Sơn đến Tây Hàm Tinh lúc, Tô Mục liền biết Lộc Diên Sơn sẽ phát huy tác dụng lớn. Nhưng Tô Mục cũng không nghĩ tới, Lộc Diên Sơn tác dụng lại nhanh như vậy thể hiện ra đến. Lộc Diên Sơn phần tình báo này không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Này lại để Tô Mục có cái sớm chuẩn bị, chiếm cứ tiên cơ. Việc này ta đã biết, ngươi làm rất không tệ. Tô Mục nói, Thanh Long Tiên Khu có một loại quỷ dị, ngươi muốn phá lệ cẩn thận, gọi là Tâm Nương Nương. Lúc này, Tô Mục liền đem hắn nắm giữ một chút Tâm Nương Nương tình báo nói cho Lộc Diên Sơn, xem như đối Lộc Diên Sơn phản hồi. Cái này khiến Lộc Diên Sơn càng thêm kinh hỉ. Hắn cảm thấy mình chỉ là trợ giúp Mê Vụ Tiền Bối văn bối, đối Mê Vụ Tiền Bối tới nói cũng không tính cái gì. Không nghĩ tới sẽ đạt được dạng này phong phú báo cáo. Đưa cái này một phần tình báo tin tức, nếu như lấy ra đi bán, đoán chừng có thể bán một vạn phẩm chất cao nguyên phủ trở lên. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, đây là một chương bảo mệnh phù. Ngày nào hắn thật nếu gặp phải Tâm Nương Nương, Mê Vụ Tiền Bối cho phần tình báo này có thể bảo mệnh. Cho chuyện hoàn tất, Tô Mục cùng Lộc Diên Sơn liền kết thúc tự mình giao lưu. Diên Sơn, ngươi cùng Mê Vụ đạo hữu đang đàm luận cái gì? Thái Xuân Hiếu kỳ nói. Diên Sơn cười hắc hắc, không có Mê Vụ Tiền Bối cho phép, ta cũng không thể tùy ý để lộ bí mật. Nghe vậy, Thái Xuân không có tức giận, ngược lại đối Diên Sơn thái độ càng ôn hòa. Diên Sơn dạng này, đủ thấy hắn là đáng giá tín nhiệm. Tô Mục ý niệm trở về thân thể. Thiên phạt doanh. Hắn mắt lộ ra hàn quang. Cái này thiên phạt doanh thực lực rất mạnh, doanh trưởng chính là cực vị thiên tiên, dưới trướng cũng có bát đại kim cương, đều là thiên tiên cường giả. Lấy hắn bây giờ thực lực, đương nhiên sẽ không e ngại thiên phạt doanh. Nhưng không làm chuẩn bị lời nói, chờ thiên phạt doanh giáng lâm, tất nhiên sẽ đối đại hoàng đế quốc tạo thành xung kích. Lúc này, Tô Mục đem nhắc nhở bên người đám người, để bọn hắn những ngày tiếp theo phải cẩn thận, không muốn tùy ý ly khai đại hoàng đế quốc. Cho dù ra ngoài, cũng muốn mau chóng trở về. Đảo mắt 7 ngày trôi qua. Một ngày này, Tô Mục tâm thần bỗng nhiên khẽ động, cảm nhận được một cô đến từ phương xa áp lực. Thiên phạt doanh. Hắn lập tức đoán được, khả năng lớn là thiên phạt doanh tới. Tinh không bên trong, một chiếc tinh không toa đi tới. Tinh không toa nội bộ. Doanh trưởng, phía trước tựa hồ là cái phủ du thế giới, chỗ như vậy sẽ xuất hiện loại kia cường đại thiên địa dị chủng. Một cái nữ tử áo đỏ nói, tình báo là Dịch Quan Thủy cho, hắn không đạo lý trêu đùa ta. Nữ tử áo đỏ bên người, một cố khí tức hùng hồn nam tử bình tĩnh nói, lần này vì để cho ta ra tay, hắn tiêu hao quá khứ đối ta cứu mạng chi tình. Nam tử này chính là thiên phạt doanh trưởng Thẩm Phạt. Doanh trưởng thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Đội viên khác cảm khái nói, Thẩm Phạt không có trả lời lời này. Trọng tình trọng nghĩa, chỉ là cứu mạng chi tình, căn bản không đủ để hắn chạy chuyến này. Hắn sẽ chạy chuyến này, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Dịch Quan Thủy nói cho hắn biết, cái kia Mê Vụ Chúa Tể biết chế tác nguyên phủ. Cho nên, hắn sẽ không giết kia Mê Vụ Chúa Tể, sẽ chỉ bắt lấy đối phương, làm cho đối phương thần phục. Lần hành động này thành công về sau, biến chủng khổ trúc bí mật về Dịch Quan Thủy. Mê Vụ Chúa Tể thì về hắn. Căn cứ Dịch Quan Thủy cung cấp tình báo, cái này Mê Vụ Chúa Tể mặc dù là phù du thế giới sinh linh, lại không đơn giản như vậy. Thẩm Phạt nói, lại hùng ngưng vô thọ vẫn cần toàn lực, cho nên chư vị không muốn thất lở. Sự xuất hiện của chúng ta, đối phương hẳn là không biết, rốt cuộc việc này chỉ cần Dịch Quan Thủy một phương cùng chúng ta biết. Sau đó, chúng ta liền thừa dịp đối phương không có phòng bị, trực tiếp tiến công chớp nhoáng đánh tan đối phương nơi ở nút, không muốn cho Mê Vụ Chúa Tể bất luận cái gì phản kích cơ hội. Đúng. Thiên Phạt Doanh chúng tiên nói. Phía dưới, Tô Mục sắc mặt bình tĩnh, Thiên Phạt Doanh nhất định không biết, ta đã biết bọn hắn tới, cho nên đó là cái ưu thế. Ta có thể lợi dụng điểm ấy, thừa dịp bọn hắn không phòng bị, lại ngay từ đầu liền buộc phát chiến lược mạnh nhất, trực tiếp đem đối phương đánh tan. Cực vị thiên tiên không thể khinh thường. Bởi vậy lần này, Tô Mục dự định để bản thể ra tay. Tranh thủ tại song phương giao phong thứ nhất giây lát, liền triệt để đánh tan đối phương sức chiến đấu. Tô Mục trọng điểm chiếu cố đối tượng, chính là Thiên Phạt doanh trưởng Thẩm Phạt. Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương cũng âm thầm chuẩn bị. Tô Mục đã sách trước nói cho bọn hắn cái này một trạng. Hai người đều là thiên tiên, vẫn là trong đó người nổi bật, Tô Mục đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này hai đại chiến lực. Vũ trụ bên trong, Thẩm Phạt lấy ra một thanh trường thương. Đây là một thanh cực phẩm hậu tiên linh bảo, tên là Thiên Phạt Thương. Chờ ra tay, trực tiếp một kích phá mở đối phương nơi ẩn nút, sau đó các ngươi liền mở ra thiểm điện tập kích. Đang khi nói chuyện, Thẩm Phạt đã đối phía dưới Đại Hoang Đế quốc đâm ra một thương. Ông, tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Cái này hồng quang mới đầu còn không rõ ràng, sau một lát càng ngày càng chói mắt, phảng phất có mặt trời rơi xuống. Sau đó, kinh khủng tuyệt luân thương kình theo hồng quang một phát. Trong thoáng chốc, phía dưới huyền thiên thế giới các sinh linh, tựa hồ thấy có người tay cầm vô thượng trụ trời, thế thiên phát ra diệt thế một kích. Thẩm Phạt sau lưng, càng là xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng. Cái này pháp tướng là một cái hồng quang cự nhân, cao mấy chục vạn trượng, lấy vô cùng uy mãnh bá đạo chi thế sừng sững tinh không. Lực lượng kinh khủng từ hồng quang cự nhân trong cơ thể truyền ra, rót vào thiên phạt trong thương, để thiên phạt thương uy lực trở nên càng đáng sợ. Ông, Đại Hoang Đế quốc đạo bích kịch liệt rung động. Thiên phạt thương dư ba, làm cho Đại Hoang Đế quốc phía đông biển cả đều nhấc lên sóng thần. Bắc Hoang nơi ở nút, Hôn Nguyên cung cùng Vũ Hóa môn nhóm thế lực tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Ngay sau đó bọn hắn liền hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, một kích này là hướng về phía Đại Hoang Đế quốc đi. Ha ha ha, Đại Hoang Đế quốc thai kiếp khó thoát. Đại Hoang Đế quốc đây là trêu chọc cái gì kẻ địch khủng bố? Rất nhiều người kích động nói, cũng không ít người thần sắc lo lắng. Kia lai lịch thế lực không rõ lai lịch diệt Đại Hoang Đế quốc về sau, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Cùng thời khắc đó, Tô Mục cũng đang nhìn trên không. Thiên phạt thương một kích này, đánh tan đạo bích khả năng không lớn, nhưng Tô Mục sẽ không đi bước lên dạng này hiểm. Đạo bích chủ yếu công năng là dùng để ngăn cản quỷ dị, không cần thiết dùng đạo bích đi ngạnh kháng một cái cực vị thiên tiên công kích. Ông, sau một khắc, tinh không bên trong thiên phạt doanh đám người, cùng huyền thiên thế giới thế lực khác tu sĩ, con người đều là co rụt lại. Chỉ thấy Đại Hoang Đế quốc đạo bích chi cung chủ động đóng lại. Đại Hoang Đế quốc cứ như vậy không có chút nào phòng ngự, hoàn toàn bại lộ tại thiên phạt thương công kích phía dưới. Nhưng cùng thời khắc đó, bốn phía tất cả tu sĩ đều nhìn thấy, Đại Hoang Đế quốc mê vụ cấm khu bên trong, một gốc đại thụ phi tốc cao lớn. Cái này đại thụ mới đầu liền cực kỳ to lớn, có hơn 600 trượng cao. Mà giờ khắc này, nó phi tốc cao lớn sau trở nên càng đáng sợ. Cuối cùng cái này đại thụ lớp 12 vạn trượng. Nó tăng cây, liền như là thế giới chi màn giống như che đậy phía dưới. Ngay sau đó đại thụ nhánh cây động. Mấy chục cây nhánh cây bộc phát ra các loại nguyên tố chi lực. Thế giới bản nguyên. Tô Mục vận dụng thế giới bản nguyên, đảo mắt hóa thành một cái vô hình chi che đậy. Bất quá cái này vô hình chi che đậy, không phải dùng để ngăn cản thiên phạt thương, mà là dùng để phòng bị về sau năng lượng xung kích. Tô Mục mấy chục cây nhánh cây đồng loạt đối thiên phạt thương càn quét mà đi. Song phương rất nhanh va chạm. Thẩm Phạt đối với mình một kích này tràn ngập lòng tin. Đây là hắn đỉnh phong lực lượng. Hắn là thật không có nửa điểm lưu thủ. Có thể thấy được hắn làm việc có nhiều cẩn thận. Nhưng mà, hắn lại cẩn thận cũng vô dụng, từ hắn giáng lâm huyền thiên thế giới giờ khắc này lên, hắn sợ tác hết thảy liền đều là sai lầm. Thiên phạt thương uy thế kinh khủng, nhưng cùng mấy chục cây ngân hạnh nhánh va chạm hạ, thiên phạt thương thương kình bị cứ thế mà đánh nổ. Vô cùng dọa người bị diện sóng khuyết tán ra đến. Huyền thiên thế giới tao nộ to lớn xung kích, khắp nơi nhấc lên sóng thần, núi lửa bộc phát cùng động đất. Chỉ có Đại Hoang Đế quốc không nhúc nhích tí nào. Bởi vì Tô Mục sách trước vận chuyển thế giới bản nguyên chi lực, che lại Đại Hoang Đế quốc. Cái gì? Đây không có khả năng. Thiên phạt doanh đám người hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn không thể tin được, Thẩm Phạt đỉnh phong một kích lại bị một gốc thần bí yêu thụ cường thế đánh tan. Cái này huyền thiên thế giới đến tột cùng là địa phương nào, tại sao lại có dạng này tồn tại cường đại? Chư vị, toàn lực đánh cược một lần. Thẩm Phạt quyết định thật nhanh. Hắn ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong khoảnh khắc, Thiên phạt doanh chín đại tiên tiên liền toàn bộ động thủ, thẳng hướng kia ngân hạnh đại thụ. Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương đội vàng ra tay, giúp Tô Mục ngăn trở hai đại tiên tiên. Nhưng Tô Mục vẫn muốn đối phó cái khác bảy đại tiên tiên. Thiên phạt chi nhãn. Thẩm Phạt càng là quyết định thật nhanh, vận dụng một môn thần thông bí thuật. Đây là lá bài tẩy của hắn sát chiêu. Bình thường đều sẽ không dễ dàng vận dụng một chiêu này. Bất quá giờ phút này hắn biết, không cần một chiêu này căn bản không có khả năng tổn thương đến kia ngân hạnh yêu thụ. Không gian chi lực phun trào, thoáng qua liền hóa thành một viên mắt dọc màu đỏ, như hồ nước màu đỏ giống như khảm nạm trong tinh không. Sau đó kinh khủng hào quang màu đỏ từ cái này mắt dọc bên trong bắn ra đến, bắn về phía Tô Mục. Cái khác bảy đại thiên tiên cũng nắm lấy cơ hội, cùng nhau đối Tô Mục phát động nguy cơ chí mạng. Nguy cơ. Giờ khắc này, Tô Mục là thật cảm ứng được nguy cơ. Thẩm Phạt một chiêu này cực kỳ đáng sợ. Cái này ẩn ẩn đã vượt qua thiên tiên phạm chủ công kích. Nhưng Tô Mục chờ chính là giờ khắc này. Tô Mục tu vi rất sớm trước đó liền tiếp cận thiên tiên. Nguyên bản huyền hoàng mẫu khí hình thành về sau, hắn liền có thể tấn thăng thiên tiên, bất quá bị hắn đè ép. Hắn đè ép tu vi của mình, liền là cảm thấy thiếu khuyết áp lực, không cách nào đạt thành một cái hoàn mỹ đột phá trạng thái. Quả nhiên, giờ khắc này ở sinh mệnh nguy cơ áp bách dưới, Tô Mục nguyên bản cho là mình đã đến cực hạn, nhưng lại bị áp bách ra rất lớn tiềm năng. Trong cơ thể hắn huyền hoàng mẫu khí tiến một bước bành trướng tăng cường. Một cái hô hấp sau, lít nha lít nhít công kích bao phủ Tô Mục. Tô Mục mấy chục cây nhánh cây bị nhao nhao đánh gãy. Giờ này khắc này, Tô Mục nhưng thật ra là có thể tránh né, nhưng hắn không thể tránh né, bởi vì hắn phía dưới là Đại Hoang Đế quốc. Nếu như hắn tránh né, kia Đại Hoang Đế quốc tất nhiên sẽ tao ngộ hủy diệt chi kiếp. Thế là, Tô Mục cái khác nhánh cây chính là đến thân cây, cũng bắt đầu tao ngộ kinh khủng tổn thương. Mấy chục cái hô hấp về sau, to lớn cây ngân hạnh lung lay sắp đổ. Đại Hoang Đế quốc vô số sinh linh thấy cảnh này, cũng không khỏi ngừng thở. Yêu thụ còn muốn cùng chúng ta đối kháng? Cái này yêu thụ hoàn toàn chính xác bất phàm, so Dịch Quan Thủy nói còn mạnh hơn. Thiên phạt doanh đám người cười lạnh, tự nhận đã nắm vững thắng lợi. Đương nhiên, trong bọn họ tâm kỳ thật cũng lau một vệt mồ hôi, trước khi đến bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ hung hiểm như thế. Thế mà suýt nữa bắt không được cái này mê vụ chúa tể. Hiện tại ta đối với cái này cây, càng thêm nhất định phải được. Thẩm Phạt mắt lộ ra tinh quang, ta đã có thể xác định, này cây giá trị vượt xa biến chủng cổ trúc. Bọn hắn một bên nói, một bên tiếp tục gia tăng đối Tô Mục công kích. Tô Mục trở nên càng thêm thế thảm. Cùng lúc đó, hắn thân cây chỗ sâu huyền hoàng mẫu khí cũng đang tiến hành thay biến. Chương 571, Tô Mục, tấn thăng thiên tiên. Chương 571, Tô Mục, tấn thăng thiên tiên. Tô Mục trong cơ thể huyền hoàng mẫu khí giống như một đoàn thanh hoàng vân đoàn, nó rung động đến càng lúc càng nhanh. Đùng, cuối cùng nó tựa hồ bị áp chế đến cực hạn. Huyền hoàng mẫu khí đám mây nổ tung, hóa thành một cái vòng xoáy. Cùng thời khắc đó, Tô Mục tu vi tại thời khắc này cũng triệt để phá vỡ bình cảnh. Thiên tiên, Tô Mục như vậy tấn thăng thiên tiên. Huyền hoàng mẫu khí lấy tốc độ kinh người, trong nháy mắt nước vọt khắp Tô Mục cả cái cơ thể. Hắn mỗi một cái cây tế bào đều bị huyền hoàng mẫu khí cải tạo, những cái kia tổn thương bộ vị cũng gấp nhanh chữa trị. Tô Mục không cho thiên phạt doanh chúng tiên cơ hội phản ứng. Đến tận đây thiên phạt doanh đã bị hắn lợi dụng xong, không tiếp tục tồn tại cần thiết. Hắn ngay cả nhánh cây đều vô dụng. chín mảnh lá cây phút chốc từ trên người hắn bắn ra. Không có chút nào lo lắng, chín tên thiên phạt doanh thiên tiên, bao quát cực vị thiên tiên thẩm phạt ở bên trong, mi tâm toàn bộ bị xuyên thủng. Tiếp lấy lực lượng kinh khủng tại miệng vết thương của bọn hắn chỗ bộc phát ra, nguyên thần của bọn hắn toàn bộ bị thương nặng. Chín đại thiên tiên như diều đứt dây giống như từ trên không trung rơi xuống. Bọn hắn rơi xuống địa phương, vừa vặn đại hoang đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài. Sau đó bọn hắn liền thấy để bọn hắn cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chỉ thấy đại hoang đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài, khắp nơi đều là bị dịch quan thủy coi như chân bảo biến chủng cổ trúc. Biến chủng cổ trúc ở chỗ này đã tạo thành mảng lớn rừng trúc, tựa hồ căn bản chính là thứ không đáng tiền. Một cỗ nồng đậm cay đắng cảm giác từ trong bọn họ tâm quần quần mà lên. Nếu bọn họ ngay từ đầu liền chú ý tới cảnh tượng này, có lẽ tại đối đại hoàng đế quốc phát động công kích thời điểm đều sẽ do dự một chút. Chỉ tiếc, bọn hắn đã mất cơ hội hối hận. Tại bọn hắn sau khi hạ xuống, bốn phía trên mặt đất một loại màu trắng cây nấm liền phóng xuất ra lít nha lít nhít sợi nấm chân quần. Chín đại thiên tiên trong nháy mắt toàn bộ bị sợi nấm chân quần bao trùm. Lập tức sinh mệnh lực của bọn hắn liền nhanh chóng trôi qua. Hư không ba động, từng đạo thần bí hư ảnh người xuất hiện. Thứ gì? Chẳng lẽ là quỷ dị? Chín đại thiên tiên nghi hoặc không hiểu. Những này thần bí hư ảnh người nhanh chóng ra tay, lại ôm lấy nguyên thần của bọn hắn, không biết muốn đem nguyên thần của bọn hắn lôi kéo đi nơi nào. Nguyên thần trọng thương bọn hắn, căn bản là không có biện pháp phản kháng. Rất nhanh bọn hắn đi vào một cái thế giới thần bí. Tại đây cái thế giới thần bí, bọn hắn thế mà thấy được rất nhiều cái khác người tu hành nguyên thần, hoặc là không thể nói là nguyên thần. Nơi này nguyên thần nhiều hơn một loại âm u đầy tử khí khí tức, phản phất tại trong phần mộ ngủ rất nhiều năm. Đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Một cái thiên phạt doanh thiên tiên nói. Nơi này là U Minh, chúng ta là âm sai. Bên cạnh hư ảnh nhân đạo. Cái gì? Không có khả năng, tại sao có thể có U Minh cùng âm sai tồn tại? Thiên phạt doanh chúng thiên tiên đồ vô ý thức nói. Đối với bọn hắn lời nói, chúng âm sai lười nhác giải thích. Bọn hắn tin tưởng, những người này chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng. Sau đó, chín đại thiên tiên liền bị áp giải đến vô thường điện, tiếp nhận thẩm phán. Bọn hắn tập kích tô mục, tội ác rất nặng, đều bị đánh vào địa ngục. Bị đánh vào địa ngục đạt được thời điểm, chín đại thiên tiên rốt cục tin tưởng nơi này thật là U Minh. Mê vụ chúa tể đến tột cùng là thân phận gì? Xuống địa ngục thời điểm, chín đại thiên tiên đô nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Mê vụ chúa tể chính là U Minh thế giới đúc lại người. Âm xoa môn sùng tính nói, chín đại thiên tiên đô như bị sét đánh. Bọn hắn cuối cùng là đắc tội tồn tại gì? Cái này một chút, bọn hắn đều đối dịch quan thủy hận thấu xương, cảm thấy bọn hắn là bị dịch quan thủy hại thảm rồi. Hiển nhiên, cái này mê vụ chúa tể là loại kia thái cổ đại năng. Khó trách một cái phủ du thế giới sẽ bất phàm như thế, nguyên lai nơi này ẩn giấu đi loại tồn tại này. Cũng trách chính bọn hắn, tin tưởng dịch quan thủy lời nói của một bên, không có suy nghĩ nhiều thi. Đại hoàng đế quốc, Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương đều bị chấn động tê. Đạo chủ thực lực biến thái như vậy, chín đại thiên tiên, thế mà trong nháy mắt đều bị đạo chủ đánh giết. Đạo chủ đây tuyệt đối là huyền tiên cấp tồn tại. Nhưng là, bọn hắn vừa rồi có rõ ràng cảm giác được đạo chủ đột phá khí tức. Đạo chủ rõ ràng là mới từ địa tiên đột phá tới thiên tiên. Đối với cái này bọn hắn chẳng những không có khinh thị, ngược lại càng rung động. Vừa mới tấn thăng thiên tiên, thực lực liền có thể so với huyền tiên, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đạo chủ tuyệt đối là cổ đại năng, bây giờ chẳng qua là đang từ từ khôi phục, cho nên thực lực mới có thể biến thái như vậy. Chúng ta thế mà đánh bậy đánh bạ ôm đến như thế thôi đuổi. Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương đều vô cùng hưng phấn. Giờ phút này, Tô Mục thông qua phương thốn giới liên hệ Lộc Diên Sơn. Đa tạ tiểu hữu. Hắn đối Lộc Diên Sơn nói câu tạ, ngoại trừ liền không nói thêm gì nữa. Nhiều khi, một câu tương đương với ngàn vạn câu. Lộc Diên Sơn nghe cực kỳ kích động. Mê vụ tiền bối thế mà xưng hô hắn là tiểu hữu. Lộc Diên Sơn cảm giác được thành tựu to lớn cảm giác. Sau 3 canh giờ, phong túc tinh vực, Tây Hàm Tinh, nơi ẩn nút. Theo đạo hữu, ta là Trần Cổ Trần. Lộc Diên Sơn đang cùng một cái nơi ẩn nút trưởng lão hội mặt. Trần trưởng lão, ta biết ngươi, không biết ngươi tìm ta chuyện gì. Lộc Diên Sơn cười nói, ngươi đi theo dịch quan thủy bên người, tựa hồ không có tiền đồ. Trần Cổ Trần nói, dịch quan thủy chỉ là tổ long lầu trưởng lão, lại bản thân thực lực không mạnh, địa vị đều đến từ hắn dĩ vãng công lao. Nhưng ở thời đại này, nói thật dĩ vãng công lao cũng không phải trọng yếu như thế. Lộc Diên Sơn nói, ngươi nói rất có lý, nhưng ta là sẽ không phản bội dịch trưởng lão, không phải ta thành người nào. Trần Cổ Trần từ từ nói, theo đạo hữu, theo ta được biết, ngươi đến phòng túc tinh vực mới nửa tháng. Không sai. Lộc Diên Sơn nói, đã như vậy, kia dịch quan thủy đối ngươi có cái gì ân tình sao? Trần Cổ Trần nói, cái này. Lộc Diên Sơn sững sờ. Rất rõ ràng, ngươi cùng hắn kỳ thật cũng mới nhận biết không bao lâu, căn bản chưa nói tới có cái gì ân tình. Trần Cổ Trần nói, nhưng hắn coi ta là làm tâm phúc. Lộc Diên Sơn giải thích, đó là bởi vì ngươi thực lực mạnh, hắn cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng. Trần Cổ Trần nói, đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một phần tư liệu, ngươi có thể tự mình nhìn xem, phần tài liệu này sẽ nói cho ngươi biết, dịch quan thủy đến tuột cùng là ai. Lộc Diên Sơn nhìn lên phần tài liệu này, rất nhanh liền nghẹn họng nhìn chân chối. Từ phần tài liệu này đến xem, dịch quan thủy quả thực liền là cái hèn hạ vô sỉ, vô cùng bị ổi tiểu nhân. Dịch quan thủy tổ long lầu trưởng lão vị trí, kế thừa từ sư phụ của hắn. Mà dịch quan thủy sư phụ chết không rõ ràng, có thể là dịch quan thủy giết, chỉ bất quá dịch quan thủy cực kỳ thông minh, để người một mực tìm không thấy chứng cứ xác thực. Ngoài ra, dịch quan thủy kỳ thật cũng không có gì nghiên cứu năng lực. Hắn rất nhiều thành quả nghiên cứu đều là từ người khác kia đánh cắp tới. Những cái kia bị hắn đánh cắp thành quả nghiên cứu người, đằng sau cũng đều là chết không rõ ràng. Lộc Diên Sơn không khỏi nhớ tới biến chủng khổ trúc sự tình. Dịch Quan Thủy đồng dạng nghiên cứu không ra cái gì, thế là liền để Thiên Phạt Doanh đi bắt Mê Vụ Tiền Bối hậu bối. Thật nếu để cho Dịch Quan Thủy đạt được, kia Mê Vụ Tiền Bối hậu bối, đoán chừng cũng sẽ cho Dịch Quan Thủy đổ làm áo cưới. Chỉ tiếc, lần này Dịch Quan Thủy đắc tội sai người. Mê Vụ Tiền Bối hậu bối không phải dễ giết như vậy. Nghĩ đến Mê Vụ Tiền Bối nói lời cảm tạ, Lộc Diên Sơn dám khẳng định, Thiên Phạt Doanh tuyệt đối đã giữ nhiều lành ít. Dịch Quan Thủy dám tính toán Mê Vụ Tiền Bối hậu bối, cái này tại Lộc Diên Sơn trong lòng đã sớm có đường đến chỗ chết. Hắn sở dĩ biểu hiện được không nguyện ý phản bội Dịch Quan Thủy, chẳng qua là đang diễn trò, không muốn để cho người cho là hắn là loại kia hai mặt tiểu nhân. Giờ phút này Trần Cổ Trần cho tư liệu, vừa vặn cho hắn một cái hạ bậc thang. Lúc này Lộc Diên Sơn liền khó mà tin tưởng nói, làm sao có thể, Dịch trưởng lão làm sao lại là loại người này? Sự thật bày ở trước mắt. Trần Cổ Trần nói, nếu ngươi tiếp tục theo hắn, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị hắn tính toán, không có kết cục tốt. Nói, hắn lại lấy ra một phần tư liệu, ngươi nhìn nhìn lại cái này, kỳ thật Dịch Quan Thủy ngay từ đầu mời chào ngươi, liền không ăn cái gì hảo tâm. Lộc Diên Sơn nhìn phần tài liệu này, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó liền hai mắt phun lửa. Lần này, hắn là thật nổi giận. Trên người ngươi có loại thần bí chi lực, cùng Thanh Long Thiên Khu đạo vận tựa hồ phá lệ phù hợp. Trần Cổ Trần nói, điểm ấy nhưng phàm là thiên tiên, đều không khó phát giác ra được, mà Dịch Quan Thủy mặt ngoài đối ngươi tốt, vụ trộm một mực tại siêu tập cùng như ngươi loại này lực lượng thần bí tương quan các loại tư liệu. Nghe nói, Dịch Quan Thủy trước kia tu hành thiên phú rất kém cỏi, mà hắn một vị sư đệ thiên phú không tồi, có được nước nguyên đạo thể. Đằng sau hắn vị sư đệ kia ngoài ý muốn chết, đằng sau Dịch Quan Thủy liền cũng thức tỉnh nước nguyên đạo thể. Cho nên ta hoài nghi, hắn rất có thể đã để mắt tới ngươi, muốn cướp đoạt thiên phú của ngươi. Đáng hận. Lộc Diên Sơn nghiến răng nghiến lợi, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Trần Cổ Trần cười nói, gần nhất, Dịch Quan Thủy có phải hay không phát hiện một đầu nguyên thạch quặng? Không sai. Lộc Diên Sơn nói, chỉ là hắn cực kỳ cẩn thận, lo lắng cái này nguyên thạch quặng là cả bẫy, một mực không có đi vào. Đầu này nguyên thạch quặng là ta trong bóng tối bố trí. Trần Cổ Trần nói, ngươi tiến vào cái này nguyên thạch quặng, sau đó lừa hắn nói cái này nguyên thạch quặng không có vấn đề, cũng mượn cơ hội giết hắn. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Lộc Diên Sơn nghi ngờ nói, bầu trời không có hai mặt trời, một núi không thể chứa hai hồ. Trần Cổ Trần nói, trật tự điện thật vất vả mượn nhờ cơ hội lần này, đem Thiết Anh điện cho gạt ra khỏi đi, lại như thế nào có thể cho phép Tổ Long lâu cùng trật tự điện ngang vai ngang bế? Tổ Long lâu có thể tồn tại, nhưng nhất định phải bị trật tự điện trưởng khống. Dịch Quan Thủy tại Tổ Long trong lầu là nhân vật mấu chốt, chờ hắn bị ngươi đánh giết sau đó, ta sẽ để cử ngươi tiếp nhận vị trí của hắn, đến lúc đó trật tự điện thì càng dễ dàng trưởng khống Tổ Long lâu. Thì ra là thế. Lộc Diên Sơn nói, việc này ta làm. 3 ngày sau, một đầu nguyên thạch quặng bên ngoài. Dịch Quan Thủy, tình huống thế nào? Tiết Hồng Mai nói, có thể phát hiện một đầu mới nguyên thạch quặng, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, cũng can hệ trọng đại. Lộc Diên Sơn đã đi vào. Dịch Quan Thủy nói, đến lúc đó cái này nguyên thạch quặng có vấn đề hay không, Lộc Diên Sơn sẽ nói cho ta đáp án. Đối với Lộc Diên Sơn, hắn vẫn có chút tín nhiệm. Cũng không phải là hắn cảm thấy Lộc Diên Sơn nhân phẩm tốt bao nhiêu, chủ yếu hắn cho rằng Lộc Diên Sơn vừa tới Thanh Long Thiên Khu, tại đây không có căn cơ. Có lẽ về sau Lộc Diên Sơn sẽ sinh ra dị tâm, nhưng trong ngắn hạn cũng không về phần. Đúng lúc này, Dịch Quan Thủy mừng rỡ, Lộc Diên Sơn dùng thần thức cho ta truyền âm, cái này nguyên thạch quặng bên trong không có vấn đề. Chương 572. Thứ nhất danh sách chương 572, thứ nhất danh sách Tiết Hồng Mai hô hấp dồn dập. Dịch Quan Thủy trong mắt cũng là lộ ra kích động ánh sáng. Đây chính là một đầu nguyên thạch quặng. Hắn không có khả năng không tâm động. Chậm chạp không có hành động, chẳng qua là lo lắng trong này có phong hiểm. Hiện tại phong hiểm bị Lộc Diên Sơn bài trừ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này cơ duyên. Lúc này, Dịch Quan Thủy liền hướng cái này dưới đất khe hở bên trong bay đi. Khe hở chỗ sâu, liền là nguyên thạch quặng chỗ. Bay ước chừng 30 dặm, Dịch Quan Thủy rốt cục gặp được nguyên thạch quặng. Đầu này nguyên thạch quặng, dấu thật đúng là đủ sâu, khó trách một mực không có bị phát hiện. Theo đạo hữu, vất vả ngươi. Dịch Quan Thủy mặt lộ vẻ nụ cười. Sau một khắc, ầm. Dịch Quan Thủy thân thể bị xuyên thủng. Xuyên thủng Dịch Quan Thủy thân thể kiếm, chính giữ tại Lộc Diên Sơn trong tay. Kiếm khí bạo phát xuống, Dịch Quan Thủy bị đánh bay ra ngoài. Theo đạo hữu, ngươi làm cái gì? Dịch Quan Thủy kinh sợ nhìn xem Lộc Diên Sơn đáp lại hắn, là Lộc Diên Sơn một kích sau. Dịch Quan Thủy đã bị trọng thương, mất tiên cơ, căn bản không phải Lộc Diên Sơn đối thủ. Lúc này hắn liền hướng về phía sau thối lui. Lộc Diên Sơn không nhanh không chậm. Ông. Bốn phía đại trận khởi động. Đại trận này là Trần Cổ Trần bố trí, trực tiếp đem phương này không gian phong tỏa. Lần này Dịch Quan Thủy nơi nào còn lại không biết, mình đây là đi vào một cái sắt cục bên trong. Hắn ngàn phòng và phòng, chú ý cẩn thận, chính là sợ cái này nguyên thạch vật là một cái bẫy. Hiện tại xem ra hắn cẩn thận là chính xác. Chỉ tiếc hắn tin lầm người. Đây là bát phương tuyệt trận. Toàn bộ giáp túc phủ chỉ có Trần Cổ Trần sẽ bố trí, ngươi đầu nhập vào Trần Cổ Trần. Dịch Quan Thủy hai mắt đỏ lên. Lộc Diên Sơn tiếp tục tiến công Dịch Quan Thủy. Dịch Quan Thủy càng ngày càng phẫn hận, Lộc Diên Sơn, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Chưa nói tới phản bội, ta cùng ngươi vốn là không có gì đặc biệt quan hệ, ngươi một không phải ta chủ tử, hai không là bằng hữu ta. Lộc Diên Sơn lạnh nhạt nói, phải biết, chúng ta quen biết đến nay vẫn chưa tới 2 tháng. Nhưng ta đối với ngươi nỗ lực, dù sao cũng so Trần Cổ Trần nhiều. Dịch Quan Thủy nói, rất xin lỗi, Trần Cổ Trần đem ngươi tư liệu đều cho ta nhìn. Lộc Diên Sơn nói, ngươi một cái thí sư đoạn vị, đánh cắp người khác thành quả nghiên cứu, tính toán người như uống nước ăn cơm người, càng là đối ta nỗ lực, ta liền càng trái tim băng giá. Đáng chết. Dịch Quan Thủy lần này biết, mình là không thể nào lại nói động Lộc Diên Sơn. Trần Cổ Trần rất đáng hận, thế mà ở sau lưng chơi loại thủ đoạn này. ngươi cho rằng Trần Cổ Trần là người tốt lành gì sao? Dịch Quan Thủy nói, hắn so ta càng hèn hạ, càng bị ổi, ngươi đầu nhập vào hắn, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Vung tha ta, ta có thể thể, về sau tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Vô luận là hắn hay là ngươi, hèn hạ bị ổi ta kỳ thật đều không phải cực kỳ để ý. Lộc Diên Sơn nói, nhưng ngươi không nên tính toán ta, nhu đồ thiên phú của ta, đây mới là ta muốn giết ngươi nguyên nhân căn bản. Đại trận này là Trần Cổ Trần bố trí, nói không chừng cái sau liền nhòm ngó trong bóng tối. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi biểu hiện ra đối Trần Cổ Trần địch ý trong bóng tối, Trần Cổ Trần hoàn toàn chính xác đang chú ý nơi này. Nghe được Lộc Diên Sơn lời nói, hắn rất hài lòng. Như Lộc Diên Sơn nói cái gì tin tưởng nhân phẩm của hắn, vậy hắn khẳng định sẽ hoài nghi Lộc Diên Sơn, nói không chừng sẽ đem Lộc Diên Sơn cùng Dịch Quan Thủy cùng một chỗ chơi chết. Lộc Diên Sơn nói không quan tâm hắn cùng Dịch Quan Thủy hèn hạ vô sỉ, muốn chơi chết Dịch Quan Thủy chỉ là bởi vì Dịch Quan Thủy tính toán hắn. Cái này hắn thấy, mới thật sự là có thể tin nguyên nhân. Mà hắn cho tới bây giờ, hoàn toàn chính xác không tính kế thế nào Lộc Diên Sơn, cũng không có mưu đồ Lộc Diên Sơn tiên phú. Cho nên, Lộc Diên Sơn hoàn toàn chính xác không có căm thù hắn lý do. Trần Cổ Trần nhưng lại không biết, Lộc Diên Sơn đã xem Dịch Quan Thủy ghi tạc trong lòng. Nếu như ngày nào muốn trái lại chơi chết Trần Cổ Trần, hắn vừa vặn có thể đem Dịch Quan Thủy lộ ra những sự tình này xem như lấy cớ. Hắn muốn chơi chết Dịch Quan Thủy, chân chính lý do căn bản không phải như hắn nói tới. Chân chính lý do là bởi vì Dịch Quan Thủy muốn mưu hại Mê Vụ Tiền Bối Văn Bối. Ngày nào Mê Vụ Tiền Bối nếu là đối Trần Cổ Trần bất mãn, vậy hắn đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp chơi chết Trần Cổ Trần. Dịch Quan Thủy xác định Lộc Diên Sơn sát tâm, lập tức cũng không còn ôm lấy may mắn tâm lý, lấy ra mình hết thể át chủ bài. Một viên hạt châu từ trong cơ thể hắn bay ra, phóng xuất ra từng đầu giang hà. Bốn phía không gian chấn động kịch liệt, phong tỏa nơi này đại trận, ẩn ẩn lại dấu hiệu hỏng mất. Thời khắc mấu chốt, Trần Cổ Trần tự mình hiện thân, một trưởng đánh vào Dịch Quan Thủy phía sau lưng. Dịch Quan Thủy bị đánh bay. Trần Cổ Trần, hắn phát ra gào thét, đối Lộc Diên Sơn hận ý cũng chuyển rời đến Trần Cổ Trần trên thân. Rốt cuộc Trần Cổ Trần mới là hết thảy kẻ cầm đầu. Dịch Quan Thủy, tử kỳ của ngươi đến. Trần Cổ Trần lạnh nhạt nói. Dịch Quan Thủy biết mình hôm nay là thai kiếp khó thoát. Lúc này, hắn liều linh thôi động trong cơ thể tiên thiên chi khí. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn hạt châu kia, hậu thiên cực phẩm linh bảo trực tiếp bạo tạc, hóa thành đủ để diệt thế lực hủy diệt. Lực lượng này tại chỗ đem bắt phương trận pháp xung phá. Dịch Quan Thủy chạy ra ngoài. Bất quá thời khắc này Dịch Quan Thủy đã bị mình linh bảo nổ thành trọng thương. Ra đến bên ngoài, hắn nhìn xem Tiết Hồng Mai, "Hồng Mai, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi mau dẫn linh lung chạy trốn, có bao xa trốn bao xa." Tiết Hồng Mai quá sợ hãi, nàng cũng không phải người bình thường, lúc này trực tiếp xoay người bỏ chạy. Phía sau, Dịch Quan Thủy phóng tới đuổi theo Trần Cổ Trần. Trần Cổ Trần ngược lại không cùng hắn chém giết, cùng hắn du đấu bắt đầu. Dịch Quan Thủy đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không cần thiết cùng Dịch Quan Thủy liều mạng. Về phần Tiết Hồng Mai cùng Dịch Linh Lung bên kia, hắn cũng đã sớm an bài nhân thủ đi đối phó. Lại cho dù hai nữ thật chạy trốn cũng không có gì, không ảnh hưởng được đại cục. Tiết Hồng Mai trốn về mình trang viên. Trong trang viên có đại trận che chở, nhưng giờ phút này đại trận đã bị công phá. Tiết Hồng Mai trốn trở về thời điểm, Dịch Linh Lung vừa lúc bị bắt. Nàng lập tức lôi đỉnh ra tay, đả thương nắm lấy Dịch Linh Lung tiên nhân, sau đó mang theo Dịch Linh Lung liền chạy. Đột nhiên, một đạo màu đen vũ tiễn chống rông xuất hiện. Tiết Hồng Mai vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị bắn thủng, thân thể rơi xuống mặt đất. Một tên nữ tử áo đen hiện thân, trong tay chính cầm một thanh cung. Tần Văn Tang. Tiết Hồng Mai sắc mặt tái nhợt. Đây là Trần Cổ Trần dưới trướng số một tướng tài. Nhìn thấy Tần Văn Tang xuất hiện, nàng liền biết mình trốn không thoát. Lúc này, Tiết Hồng Mai làm ra giống như Dịch Quan Thủy quyết định. Chính nàng điên cuồng thiêu đốt tiên thiên chi khí, phóng tới Tần Văn Tang, đồng thời để Dịch Linh Lung trốn. Dịch Linh Lung hai mắt rưng rưng, điên cuồng chạy trốn. Nàng nhất định phải sống sót. Phù mâu mối thủ, nàng nhất định phải đi lại. Đại Hoàng Đế quốc. Vương Tiêm Lạc bay đến Ngân Hạnh đại thụ, co quắp nói, "Thần thụ đại nhân." Tô Mục cười một tiếng, "Tiêm Lạc, tìm ta có việc. Ta muốn vì Đại Hoàng Đế quốc làm ra một chút cống hiến, không phải ta ái ngại." Vương Tiêm Lạc lấy dũng khí nói, "Trước đó Thiên Phạt doanh đột kích, Vũ Thải Liên cùng Công Tôn Dương đều rút một chút, chỉ có nàng như cái ăn cơm khô. Ngươi không cần bất an." Tô Mục nói, "Phụ thân ngươi bây giờ ngay tại là Đại Hoàng Đế quốc 43, cho nên ngươi hưởng thụ đây hết thảy là chuyện đương nhiên." Vương Tiêm Lạc lắc đầu, "Phụ thân ân tình, ta khác trong tâm khảm, cũng không tư cách nói cái gì không nhận tình của hắn. Nhưng ta không có khả năng vĩnh viễn dựa vào hắn, làm gánh nặng của hắn, cho nên ta cũng nghĩ làm hết thảy mình đủ khả năng sự tình." Lời nói này, ngược lại để Tô Mục đối Vương Tiêm Lạc lau mắt mà nhìn. "Thần thụ đại nhân, kỳ thật ta có loại đặc thù thiên phú." Vương Tiêm Lạc nói, "Ta có thể hấp thu lực lượng quỷ dị." Tô Mục lấy làm kinh hãi, "Hấp thu quỷ dị chi lực?" "Đúng thế." Vương Tiêm Lạc nói, "Bất quá đang hấp thu quỷ dị lực lượng thời điểm, thân thể của ta lại không ngừng hướng quỷ dị phương hướng chuyển hóa. Phụ thân phát hiện điểm ấy về sau, liền rốt cuộc không cho ta đi ra ngoài, không cho ta bất luận cái gì tiếp xúc quỷ dị cơ hội." Tô Mục đọc đến một chút Vương Tiêm Lạc số liệu bảng. "Chủng tộc: Nhân loại, thân cao 6 thước, khí số 5000 nói cấp bậc, cực vị chân tiên năng lực, thủy linh đạo thể, thái thuế chi lực, vạn thủy đạo kinh, tinh thủy chi kiếm, tinh quang chi dự, thủy chi huyền giới." Tô Mục đã sớm chú ý tới, Vương Tiêm Lạc năng lực bên trong có thái thuế chi lực. Bất quá hắn đối năng lực này không phải hiểu rất rõ, liền không sao cả để ý hiện tại xem ra, môn này năng lực chỉ sợ không đơn giản. Mà lại dứt bỏ năng lực này đến xem, Vương Tiêm Lạc những thiên phú khác cùng năng lực cực kỳ phổ thông. Đây cũng là vì sao, Tô Mục trước đó không sao cả chú ý Vương Tiêm Lạc. Tô Mục không dám tùy tiện làm quyết định. Tại không hiểu rõ cái này thái tuế chi thể trước, vạn nhất hắn hướng Vương Tiêm Lạc ra ngoài, ngày nào Vương Tiêm Lạc thật biến thành quỷ dị, vậy hắn không có cách nào hướng Vương Hư Minh giao nộp. Vương Hư Minh bây giờ còn đang bên ngoài cho hắn liều mạng buôn ba, hắn lại làm cho đối phương nữ nhi xảy ra chuyện, cái này không khỏi thật không có đạo đức danh giới cuối cùng, rất dễ dàng để người thất vọng đau khổ. Tô Mục năng lực là mạnh, nhưng hắn không có khả năng dựa vào tự mình một người đi đến đỉnh phong. Hắn cần dựa vào dưới đáy cái khác tướng tài, đến không ngừng vì hắn thu hoạch khí số, dạng này hắn mới có thể không ngừng tiến lên. Cho nên, dưới đáy người lòng người hắn nhất định phải để ý Tô Mục nghĩ đến phương thốn giới. Chỉ có phương thốn giới tồn tại, mới có thể nắm giữ càng cao cấp hơn tình báo và tin tức. Đây cũng là vì sao, hắn muốn tại bên trong phương thốn giới đóng vai tiền bối. Nhưng có ai nắm giữ thái tuế tình báo? Ta có thể dùng đồng đẳng tình báo trao đổi. Tô Mục lúc này tại phương thốn giới bên trong phát ra tiếng. Thái tuế. Diên Sơn cái thứ nhất hưởng ứng, chỉ là hắn cực kỳ mê mang, hiển nhiên chưa từng nghe qua thái tuế. Sau một lát, Thái Sung thanh âm cũng vang lên, "Thái tuế, ta tựa hồ đã từng vô tình thấy qua tới tài liệu tương quan, nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Tựa hồ, đây là đủ để cho thánh nhân chú ý một loại tồn tại." Diên Sơn kinh hãi không thôi. "Để thánh nhân chú ý đồ vật." Mê vụ tiền bối quả nhiên bất phàm, thế mà mới mở miệng hỏi thăm, liên quan đến đồ vật liền là loại này cấp bậc. Sau một lát Bắc Minh cũng nói, "Ta cũng nghe qua thái tuế, nhưng chỉ là thứ này, tựa hồ cùng vị dị có quan hệ, càng nhiều cũng không biết." Nửa ngày sau đó, câu Trần thanh âm vang lên, "Ta biết một chút, bất quá không cần cái khác tình báo, chỉ cần mê vụ đạo hữu đưa ngươi biết thái tuế tình báo, ngang nhau nói cho một chút là đủ." "Ngươi nói?" Tô Mục liền nói ngay. "Thế gian sinh linh, phần lớn chỉ biết quỷ dị, nhưng không biết quỷ dị đỉnh tin tức." Câu Trần nói, "Theo ta được biết, bây giờ đã biết thứ nhất danh sách quỷ dị, hết thể có 7 tôn, trong đó có một tôn, liền là thái tuế." Cái khác tồn tại nghe vậy đều hít một hơi lãnh khí. Chắc không được bọn hắn đối cái này thái tuế không phải hiểu rất rõ. Thứ này lại có thể là thứ nhất danh sách quỷ dị. Cái khác tồn tại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chỉ cảm thấy tin tức này quá cao cấp. Chương 573 Phương Thốn Giới Chi Bí. Chương 573, Phương Thốn Giới Chi Bí. Diên Sơn đã bị rung động ngốc trệ. Phải biết, bây giờ thứ ba danh sách quỷ dị cũng đủ để đối một cái đại tinh vực tạo thành hủy diệt hạo kiếp, để tiên giới cũng vì đó sợ hãi. Thứ hai danh sách liền đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Về phần thứ nhất danh sách, mọi người thật là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Không phải nói, bây giờ chỉ xuất hiện thứ ba danh sách quỷ dị sao? Diên Sơn nói, sớm đã có thứ nhất danh sách. Câu Trần nói, chỉ bất quá loại cấp bậc này quỷ dị, vị trí thánh nhóm chặn lại, cho nên cái khác tiên nhân mới không biết. Chí thánh nhóm cũng không dám để cái khác tiên nhân tiếp xúc loại cấp bậc này tồn tại. Loại cấp bậc này quỷ dị, nghe nói thường thường chỉ là nâng lên đối phương danh tự, đều có khả năng lớn bị ô nhiễm. Diên Sơn hai hùng kiếp bĩa, suýt nữa đều muốn khóc, vậy chúng ta giờ phút này ngay tại thảo luận loại này tồn tại, chẳng phải là sẽ bị ô nhiễm rồi? Chư vị tiền bối, các ngươi không quan hệ, nhưng ta loại này tiểu thể trạng, thật gánh không được quỷ dị như vậy ô nhiễm à? Hắn cảm giác, mình dù là gặp được thứ tư danh sách quỷ dị đều rất dễ dàng treo. Cái này thứ nhất danh sách quỷ dị, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể để hắn phi hôi yên diệt. Tiểu Diên Sơn, nhìn đến ngươi đến bây giờ, đều không biết mình đến tuột cùng đạt được bao lớn cơ duyên. Thái Sung cười ha ha. A, Diên Sơn mở miệng. Tô Mục đồng dạng nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thái cổ lúc liền có truyền thuyết, thánh nhân bên ngoài, tấp vương ở giữa, chư thiên vạn giới, đại đạo khe hở. Bắc Minh trầm rãi nói, vạn sự vạn vật cũng không thể hoàn mỹ vô khuyết, đại đạo cũng như thế, đồng dạng tồn tại khe hở. Phương Thốn Giới, liền là đại đạo khe hở không gian, chính là thánh nhân cũng suy tính không đến địa phương, quỷ dị đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, tại tấp vương ở giữa, vô luận ngươi nói cái gì, chỉ cần phương này tức bên trong người nghe không nói ra đi, ngoại giới liền không có tồn tại biết. Diên Sơn trong nháy mắt kích động lên, ta biết phương thốn giới không giống bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thần bí như vậy vô thượng. Tiểu Diên Sơn, ngươi quả nhiên là khí vận chi tử. Thái Sung nhịn không được phát ra thở dài. Hắc hắc, ta hiện tại cũng cảm thấy vận khí của ta là không sai. Diên Sơn nói, ngươi vẫn là không hiểu. Thái Sung nói, chư thiên vạn giới, ngươi cho rằng không ai tìm kiếm phương thốn giới? Từng cái đại giáo, bao quát thánh nhân ở bên trong, cũng không biết nỗ lực bao lớn giá phải trả tới làm việc này, nhưng có thể tìm tới phương thốn giới chỉ có chúng ta mấy cái, mà chứ ngươi ở ngoài, cái này phương thốn giới bên trong cái khác tồn tại cũng đều là bỏ ra to lớn giá phải trả. Liên lấy ta tới nói, hao phí vài vạn năm công phu, lại cơ hồ tiêu hao ta đại bộ phận tư nguyên, lúc này mới gặp vận may tìm được phương thốn giới. Diên Sơn trong nháy mắt ngốc trệ. Tô Mục cũng là một trận kinh ngạc. Thái Sung, Bác Minh cùng Câu Trần thì ra là như vậy tìm tới phương thốn giới. Hắn tựa hồ cùng Diên Sơn không sai biệt lắm, đều là đánh bậy đánh bạ đạt được tấc vương lệnh bài, sau đó liền tiến vào cái này. Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, liền nghe Diên Sơn nói, ta là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên tấc vương lệnh, về sau liền tiến vào nơi đây, chẳng lẽ tiền bối các ngươi không phải? Ngây thơ. Thái Sung nói, ngươi cho rằng đạt được tấc vương làm liền có thể tiến vào phương tồn giới? Ha ha, tấc vương làm mặc dù cũng hi hữu, nhưng chưa nói tới hiếm thấy, tại đây chư thiên vạn giới, mấy bạn viên tấc vương làm vẫn phải có. Diên Sơn cùng Tô Mục đều sững sờ. Bọn hắn vốn cho rằng tấc vương làm chỉ có như thế mấy cái, kết quả tế bên trên có mấy bạn viên. Diên Sơn ngơ ngác hỏi, kia vì sao bây giờ phương tồn giới chỉ có chúng ta mấy cái? Đạt được tấc vương lệnh chỉ là thu hoạch được một cái tư cách, không có nghĩa là liền có thể tiến vào phương tồn giới. Thái Sung nói, tấc vương làm bên trong liên tiếp lấy vô lượng lượng khoảng cách không gian, dùng triệu ước đến tính toán đều chỉ có thể tính ra hắn chín châu mất sợi lông, mà phương tồn giới chỉ là trong đó không có ý nghĩa một cái khoảng cách. Nguyên nhân chính là đây, cho dù là thánh nhân cũng suy tính không ra phương tồn giới chỗ. phương tốn giới chính là đại đạo khe hở, lại tên toàn cục chi khe hở. Bác Minh nói, vạn phía trên là ức, ức phía trên là điểm báo, kinh, hai, tỷ, nhương, mương, giản, chính, nam, cực, hàng hà sa, a tăng chỉ, kia từ hắn, không thể tưởng tượng nổi, vô lượng cùng toàn cục. Tấp vương lệnh, liền liên tiếp lấy toàn cục cấp khe hở không gian, hiện tại ngươi biết khái niệm gì sao? Diên Sơn đã hoàn toàn ngốc trệ. Tô Mục tại thời khắc này, cũng đã kịp phản ứng. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là hắn tiến vào phương thôn giới trước đó, là dùng thiên luyện pháp luyện hóa tấp vương lệnh. Mà thiên luyện pháp, bản không tồn tại ở thế gian. Là Tô Mục dùng số liệu bảng, đem thiên luyện thuật cùng phụ trận chi pháp dung hợp mà thành. Tô Mục lập tức ý thức được, nhất định là thiên luyện pháp luyện hóa tấp vương lệnh, cùng cái khác tấp vương làm khác biệt. Tương đương nói, hắn có thể tiến vào phương thôn giới, nhưng thật ra là số liệu bảng công lao. Các ngươi thật sự cho rằng Diên Sơn có thể tiến vào phương thôn giới là gặp vận may? Câu Trần đống nhiên nói, cái này chẳng lẽ không phải? Bác Minh cùng Thái Sung đều nghi ngờ nói, Lộc Thục tộc tại Thái cổ sơ kỳ chính là thiên địa đại tộc. Câu Trần nói, Lộc Thục chi tổ càng là tiên tiên thần ma một trong. Thái cổ sơ kỳ, thiên địa vừa mới sinh ra, vẫn còn không ổn định trạng thái. Lúc này thiên địa lại gặp phải kinh khủng ngoại thần đột kích, suýt nữa liền muốn sụp đổ. Lộc Thục chi số đi lĩnh Lộc Thục tộc liều chết cùng ngoại thần đối kháng. Một trận chiến này, Lộc Thục chi tổ chiến tử, Lộc Thục tộc cơ hồ diệt tuyệt, nhưng cũng thành công cho cái khác tiên tiên thần ma tranh thủ đến thời cơ, để thiên địa vượt qua một kiếp này. Sau trận chiến này, Lộc Thục tộc phảng phất tao ngộ ngoại thần mười lần rủa, càng thêm tàn lụi. Đến Lộc Diên Sơn thế hệ này, Lộc Thục tộc liền chỉ còn lại nó một cây dòng độc đinh. Bác Minh cùng Thái Sung thoáng chốc hiểu được. Cho nên, Lộc Thục có thể tìm tới phương thôn giới, nhưng thật ra là thiên địa đại đạo đối Lộc Thục tộc một loại đền bù. Thái Sung nói, đại đạo vô tình, nhưng cũng thụ nhân quả ảnh hưởng. Câu Trần nói, ngày xưa Lộc Thục chi tổ cùng Lộc Thục tộc kết xuống thiện nhân, đến Lộc Diên Sơn cái này dựng dục ra thiện quả. Nếu như nói như vậy, kia Diên Sơn tiểu tử thật đúng là liền là khí vận chi tử, thế mà cùng đại đạo ở giữa tồn tại nhân quả. Bác Minh cũng không khỏi cảm thán, chư vị tiền bối, các ngươi thật đúng là để cho ta kiến thức tăng nhiều. Lộc Diên Sơn ngơ ngác nói, các ngươi nói những người này, ta cái này người trong cuộc đều không chút nào biết. Trở lại chuyện chính. Câu Trần nói, mê vụ đạo hữu, chỗ ta biết có quan hệ Thái Tuế tin tức cứ như vậy nhiều. Vậy ta cũng nói một đầu. Tô Mục nói, Thái Tuế chi lực, nhưng hấp thu cái khác quỷ dị chi lực. Dư thừa hắn liền không lại nói. Cho dù dạng này, phương thốn rơi cái khác tồn tại cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, đối Tô Mục càng là coi trọng. Cái này mê vụ thế mà có thể nắm giữ Thái Tuế chi lực đặc tính. Chẳng lẽ, đối phương cùng Thái Tuế đã từng quen biết? Rốt cuộc loại này bí ẩn tin tức, cái khác cùng Thái Tuế đã từng quen biết tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý đối ngoại thổ lộ. Cho nên cho dù mê vụ không phải tự mình cùng Thái Tuế đã từng quen biết, cũng nhất định tiếp xúc qua loại này tồn tại, là loại này tồn ở bên cạnh tâm phúc. Mà loại này tồn tại, cho dù không phải chí thánh, đó cũng là á thánh. Mê vụ là chí thánh bọn hắn không dám nghĩ. Vậy đối phương là á thánh, hoặc là á thánh tâm phúc. Sau đó, Tô Mục ý niệm ly khai phương thôn giới. Hắn nhìn về phía Vương Tiêm Lạc, ánh mắt trở nên phá lệ khác biệt. Vương Hư Minh nữ nhi này, trong cơ thể lại có thứ nhất danh sách lực lượng quỷ dị. Hết lần này tới lần khác Vương Tiêm Lạc cũng không phải quỷ dị. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ ly kỳ. Tiêm Lạc, ngươi là có hay không từng có cái gì đặc biệt tao ngộ? Tô Mục hỏi, có thể nói cho ta biết lời nói ngươi nói, nếu như liên quan đến cái gì ngươi không muốn nói bí ẩn, ngươi cũng có thể không nói. Vương Tiêm Lạc do dự một chút, nói, nếu như là những người khác, vậy khẳng định không thể nói, nhưng thần thụ đại nhân ngài khác biệt. Nàng rất rõ ràng, nếu như phụ thân cùng nàng đều dựa vào mê vụ chúa tể che chở mới có thể sống. Không có mê vụ chúa tể, bọn hắn ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo vệ. Cho nên, ở trước mặt đối phương ẩn tàng bí mật gì, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ cực kỳ buồn cười. Lúc này Vương Tiêm Lạc nhân tiện nói, mẫu thân của ta rất có thể là quỷ dị. Tô Mục giật mình. Vương Tiêm Lạc cái này thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. 30 năm trước, cái kia hắc triều mặc dù giáng lâm, nhưng còn lâu mới có được bây giờ mãnh liệt. Vương Tiêm Lạc nói, mà lúc kia, căn cứ phụ thân vài bằng hữu nói, phụ thân hắn vô ý bị quỷ dị ô nhiễm. Nhưng kết quả lại là, phụ thân hắn không chỉ có không có việc gì, về sau còn nhiều thêm ta một đứa con gái. Mà phụ thân cho tới bây giờ không nói với ta qua mẫu thân của ta là ai. Ta lại có thể hấp thu quỷ dị chi lực, cái này khiến ta rất khó không nghi ngờ, mẫu thân của ta liền là quỷ dị. Chuyện này, ngươi không muốn đối ngoại nói. Tô Mục nói, tiếp xuống, ngươi có thể thích hợp ra ngoài, là đại hoang đế quốc tuần sát huyền thiên thế giới. Bất quá nhớ lấy, không nên rời đi huyền thiên thế giới, lại một khi gặp được nguy hiểm, liền lập tức về đại hoang đế quốc, đã nghe chưa? Nghe được. Vương Tiêm Lạc rất là hưng phấn. Như Vương Tiêm Lạc lực lượng trong cơ thể là phổ thông quỷ dị chi lực, kia Tô Mục khẳng định phản đối. Nhưng đây chính là Thái Tuế chi lực, trình độ nào đó tương đương với chi thánh truyền thừa. Quỷ dị đối chư thiên vạn giới tới nói là hạo kiếp, nhưng Tô Mục đối quỷ dị kỳ thật không có gì thành kiến. Liên như là cái gọi là chính tà phân chia, bình thường đều chỉ là lập trường khác biệt. Tô Mục trận doanh, tạm thời có thể tính là chính phái trận doanh. Như vậy Vương Tiêm Lạc như đạt được phổ thông tà ma lực lượng, Tô Mục khẳng định sẽ cùng Vương Hư Minh đồng dạng, ngăn chặn Vương Tiêm Lạc tiếp tục hướng tà ma phương diện phát triển. Nhưng Vương Tiêm Lạc đạt được chính là tà phái đến cao tồn ở lực lượng, Tô Mục không thể nghi ngờ liền sẽ không phản đối. Ngoài ra, Tô Mục cũng sẽ thời gian thực giám sát Vương Tiêm Lạc, không cho Vương Tiêm Lạc thoát ly trường khống. Chỉ cần Vương Tiêm Lạc xuất hiện thoát ly hắn trường khống phong hiểm, Tô Mục cũng sẽ kịp thời ngăn cản. Bất quá Tô Mục không cho rằng Vương Tiêm Lạc có thể thoát ly hắn trường khống. Có được số liệu bằng hắn, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Tạm thời xử lý xong Vương Tiêm Lạc sự tình, Tô Mục ngưng tụ ra nhánh cây phân thân, nhìn về phía bầu trời, thở phào một hơi. Thiên tiên, tại đây cái thế giới này dễ rủa cầu sinh, đến nay 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm, hắn từ một gốc phổ thông cây ngân hạnh, đến bây giờ trở thành thiên tiên. Cho đến giờ phút này, Tô Mục ở sâu trong nội tâm rốt cục có một tia yên ổn cảm giác. Hắn biết, so sánh những cái kia đại năng tới nói, thiên tiên vẫn như cũ rất yếu. Nhưng hắn rốt cục đem các loại căn cơ đều đánh tốt. Hắn hôm nay, xem như chân chính có một tia trưởng khống chính mình vận mệnh năng lực. Hắn đã trở thành một tên kỳ thủ. Dù là tên này kỳ thủ rất yếu, mà dù sao là kỳ thủ, nên đem huyền thiên thế giới thế lực khác thanh lý đi. Tô Mục thầm nghĩ, trước đó hắn không làm như vậy, nhưng thật ra là vì mê hoặc thế lực khác. Thế lực khác nhìn thấy, huyền thiên thế giới còn có nhiều như vậy thế lực cùng tồn tại, vô ý thức liền sẽ thấy rõ đại hoàng đế quốc. Nhưng bây giờ, không cần thiết này. Chương 574. Tử Hà tinh chủ chương 574, Tử Hà tinh chủ Tô Mục tấn thăng thiên tiên. Kỳ huyền hoàng chi khí uy năng cũng tùy theo sinh ra một cái thuế biến. Điều này sẽ đưa đến dưới trướng hắn tướng tài cùng các thần minh thực lực tùy theo tăng lên trên diện rộng. Trước lúc này, nhất phẩm thần chức có thể so với cực vị thiên tiên, nhị phẩm thần chức có thể so với thượng vị thiên tiên, tam phẩm thần chức có thể so với trung vị thiên tiên, tứ phẩm thần chức có thể so với hạ vị thiên tiên. Bây giờ các phẩm thần chức đạt được lực gia trì, tăng thêm một bước, nhất phẩm thần chức có thể so với hạ vị huyền tiên, nhị phẩm thần chức có thể so với cực vị thiên tiên, tam phẩm thần chức có thể so với thượng vị thiên tiên, ngũ phẩm thần chức có thể so với hạ vị thiên tiên. Cái khác thần chức cũng là dùng cái này hướng xuống suy ra. Mạnh nhất hư tịch thiền sư là nhị phẩm thần chức, mang ý nghĩa thực lực của hắn đã có thể so với cực vị thiên tiên. Ngoại trừ hư tịch thiền sư, Tô Mục dưới trướng còn có tứ đại tam phẩm thần chức, 11 đại học năm bốn phẩm thần chức cùng 23 lớn năm phẩm thần chức. Tương đương dưới trướng hắn thần chức hệ thống bên trong đã có 39 người thực lực sánh vai thiên tiên. Ngoài ra, Tô Mục còn có mê vụ tướng tài. Mê vụ tướng tài nhóm thực lực đạt được thiên giới gia trì. Cứ việc trước mắt mà nói, thiên giới còn kém xa tít tắp u minh thế giới, nhưng mê vụ tướng tài thực lực đến từ bản thân, không phải gia trì mà đến. Cho nên, mê vụ tướng tài nhóm lớn nhất giá trị là có thể viễn chinh. Thần chức những cao thủ thì có thể cố thủ đại bản doanh. Đại hắc triệu bộc phát về sau, Tô Mục thỉnh thoảng sẽ dùng khí số điều chỉnh thiên giới thời gian tỷ lệ. Cứ việc đại hắc triệu bộc phát đến nay, thời gian còn chỉ có một năm, nhưng mê vụ tướng tài nhóm đã lục tục ngao ngoe ở thiên giới bên trong, tu hành mấy trăm năm. Tăng thêm Tô Mục tấn thăng thiên tiên thời điểm, hồng mông trong thế giới hạ một trận quy mô trước nay chưa từng có linh vũ. Cái này khiến mê vụ tướng tài nhóm tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Chu Lăng Quang tấn thăng đến trung vị thiên tiên, Bất Tử Nấm tấn thăng hạ vị địa tiên, La Hầu tấn thăng cực vị địa tiên, Vọng Thư tấn thăng thượng vị địa tiên, Vô Căn Bình tấn thăng trung vị địa tiên, Hắc Nhu, Trần Đông, Nhân Ngư, Bảo Lộc, Ám Ảnh Thiên Nhu, Đại Địa Bảo Hùng cùng Tử Kim Văn thì đều đạt tới cực vị chân tiên. Bạch Linh Mãng, Thương Bối Viên cùng Linh Quả nhóm tấn thăng thượng vị chân tiên cảnh giới. Nhân loại tướng tài bên này, Khương Huyền Chân tấn thăng thượng vị thiên tiên, Lâm Diệu Nguyên tấn thăng cực vị chân tiên, Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An, Lương Tử Anh cùng Tiểu Đậu Đinh đạt tới thượng vị chân tiên chi cảnh. Cái khác hồng mông trong thế giới sinh linh cũng đều thu hoạch được không nhỏ tăng lên. Khoa trương nhất chính là chín đại thiên chi chủ. Tô Mục vô tận đại đạo thành hình về sau, bọn hắn thân là thiên chi chủ, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ngay cả huyền thai đất bằng thiên chi chủ Bạch Thiên Trượng, tu vi đều đã là hạ vị thiên tiên. Còn lại thiên chi chủ cũng đều không kém. Nguyên tái một thăng thiên chi chủ Nhược Mục, Vô Tư Thủy do thiên chi chủ Hải Hòa Thượng, Xích Minh Ly Hỏa thiên chi chủ Kim Đại cùng Quan Minh Hàn Tĩnh thiên chi chủ Ly Tuyển, cũng đều đã là hạ vị thiên tiên. Thủy Hoàng Lôi Mang thiên chi chủ Lôi Linh Chúa Tể cùng Thái Hoán Kim Giao thiên chi chủ Lâm Triệt Khoa Trương Hơn, đều đã là thượng vị thiên tiên. Ngoài ra hiển định cực phong thiên chi chủ Phong Linh cùng Huyền Minh Sơn Hoa thiên chi chủ Sơn Linh, chính là trung vị thiên tiên. Xuất trinh, dẹp yên huyền thiên thế giới. Tô Mục nói, tấn thăng thiên tiên về sau, hắn huyền hoàng chi khí uy năng tăng nhiều. Tại thủy triều xuống kỳ lúc, đủ để che chở dưới trướng sinh linh. Đại Hoang Đế quốc các thần minh cùng mê vụ tướng tài nhóm trong nháy mắt liền kích động lên. Đại hắc triều bộc phát đã qua một năm, bọn hắn liền không chiến đấu qua, một mực cắm đầu tăng thực lực lên. Hiện tại, bọn hắn rốt cục có thể xuất trinh. Trong khoảnh khắc, Đại Hoang đại quân cùng mê vụ đại quân liền như là vỡ đê dòng lũ bộc phát. Bọn hắn đầu tiên tiến công là Bắc Hoang nơi ẩn nút. Bắc Hoang nơi ẩn nút bên trong tiên nhân là Hôn Nguyên cung cùng Vũ Hóa môn nhóm thế lực. Bây giờ cái này hai thế lực lớn cùng Đại Hoang đế quốc thực lực hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bắc Hoang nơi ẩn nút, đương kim huyền thiên thế giới, còn lại thế lực đều không đủ thành đạo, duy ta Bắc Hoang nơi ẩn nút cùng Đại Hoang đế quốc sóng vai sừng bá. Vũ Hóa môn phó trưởng môn Tần Phá Hư đối phía dưới các đệ tử nói: "Tần trưởng môn, chúng ta như cùng Đại Hoang đế quốc khai chiến, phần thắng bao nhiêu?" Có đệ tử hỏi. "Chia 5 năm." Tần Phá Hư nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, Đại Hoang đế quốc sát thực lực mạnh, có cùng chúng ta cân sức ngang tài tư cách. Bất quá đây hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Bởi vì không lâu sau đó, trưởng môn sư minh cùng Hôn Nguyên cung cung chủ liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ tiến công Đại Hoang đế quốc. Không sai. Hôn Nguyên cung phó cung chủ Tạ Nhã Sung cũng gật đầu. Tần trưởng môn, trái cung chủ, chúng ta lúc trước vì sao muốn từ bỏ Đại Hoang đế quốc? Có đệ tử hỏi. Lúc ấy đại hắc triều đột nhiên bộc phát, chúng ta không nguyện ý cùng mê vụ chúa tể đấu, không phải chúng ta như lưỡng bại câu thường, cuối cùng đều sẽ hủy diệt tại đại hắc triều bên trong. Tần Phá Hư nói, mà lại, nói thật chúng ta lúc trước hoàn toàn chính xác có chút phán đoán sai lầm, lúc kia chúng ta cảm thấy, Đại Hoang đế quốc nơi ở nút, không thể có thể đỡ nổi đại hắc triều. Chúng ta từ tiên rời đến, thì mang theo các loại kiến tạo nơi ẩn nút vật liệu, cho nên tình nguyện ly khai Đại Hoang Đế Quốc, chủng kiến một cái nơi ẩn nút. Hiện tại xem ra, chúng ta xem thường Đại Hoang Đế Quốc nơi ẩn nút. Bất quá không sao, đợi đến trưởng môn sư Minh giáng lâm, chúng ta liền sẽ giết trở lại Đại Hoang Đế Quốc, đem bên kia cố thổ đoạt lại. Tân trưởng môn, trái cung chủ, việc lớn không tốt. Có đệ tử bối rối bay tới. Chuyện gì? Như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Tần Phá hư nhíu mày. Đại Hoang Đế Quốc đột kích, Đại Hoang Đế Quốc đột kích. Đệ tử nói. Nghe nói như thế, bốn phía đám người đều thất kinh. Đáng chết. Tần Phá hư tức giận nói, Đại Hoang Đế Quốc là điên rồi sao, cùng chúng ta giết cái lưỡng bại câu thường, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Sau đó, để Tần Phá hư càng phẫn nộ sự tình phát sinh. Tần Phá hư đi vào thiên môn bên trên, quan sát phía ngoài Đại Hoang quân đội. Kết quả hắn phát hiện, mê vụ chúa tể đều không có tới, chỉ là để cho mình dưới trướng tướng tài nhóm bỏ ra Trinh Bắc Hoang nơi ở nút. Đây là có nhìn lâu không dậy nổi Bắc Hoang nơi ở nút. Mê vụ lao yêu, khinh người quá đáng. Tần Phá hư sắc mặt đỏ lên. Hắn đây là cảm thấy, chúng ta chỉ xứng cùng thủ hạ của hắn giao thủ. Tà Nhạc Sung biểu lộ cũng rất khó coi. Cực kỳ tốt, mê vụ lao yêu không đến, vậy chúng ta vừa vặn giết hắn dưới trướng đại quân, để hắn hối hận. Tần Phá hư nói. Còn chưa dứt lời hạ, liền nghe được cầm ầm một tiếng. Bắc Hoang nơi ẩn nút thiên môn bị vây phá. Không có khả năng. Tần Phá hư cùng Tạ Nhạc Sung đều thất kinh. Ngay sau đó, Đại Hoang đại quân liền giết tiến đến. Bắc Hoang nơi ẩn nút bên này, đến nay tổng cộng cũng chỉ có 5 tên thiên tiên. Cái này ngay cả cho bây giờ Đại Hoang Đế Quốc sách giày cũng không xứng. Thế là chiến đấu kế tiếp, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ cái gì ầm ầm sóng dậy, hoàn toàn liền là đời ngang. Bốn phía các đệ tử cũng không khỏi nhìn về phía Tần Phá hư cùng Tạ Nhạc Sung. Trước đó Tần Phá hư thế nhưng là nói cho bọn hắn, Bắc Hoang nơi ẩn nút cùng Đại Hoang Đế Quốc cân sức ngang tài, là huyền thiên thế giới sóng vai hai đại bá chủ. Nhưng bây giờ, sự thật nói cho bọn hắn, Bắc Hoang nơi ẩn nút ngay cả cùng Đại Hoang Đế Quốc chiến đấu tư cách đều không có. Làm sao có thể? Tần Phá hư cùng Tạ Nhạc Sung đều khó mà tin tưởng. Một năm trước, bọn hắn là cùng Đại Hoang đại quân chiến đấu qua. Hai người bọn họ thậm chí cùng mê vụ chúa tể giao thủ qua. Khi đó bọn hắn đích đích sát sát, cùng mê vụ chúa tể cùng Đại Hoang đại quân là cân sức ngang tài. Làm sao hiện tại mới trôi qua một năm, Đại Hoang đại quân liền trở nên khủng bố như vậy rồi? Một canh giờ sau, Bắc Hoang nơi ẩn nút triệt để chiến đấu. Tần Phá hư cùng Tạ Nhạc Sung bị bắt làm tù binh. Sau đó là huyền thiên thế giới thế lực khác. La Môn Đế quốc đã sớm bị Tô Mục đánh tan, bây giờ chủ trưởng La Môn Đế quốc là Mộ Vạn Nhĩ cùng Già La. Cho nên La Môn Đế quốc không cần đi tiến đánh, chủ yếu là Hạo Nhật Liên Minh cùng Cổ Áo Giáo Đỉnh cái này hai đại cổ lao thế lực. Cùng thời khắc đó, từ Hà Tinh Hệ, Thiên Lang Tinh ngoài không gian, một thân ảnh đi lại. Thân ảnh này chính là Tô Mục Tiên Tiên Đạo Thai Chi Thần. Đến Trần Linh Châu nói địa phương về sau, hắn ngừng lại, thần thức hướng phía dưới quét tới. Các thế lực lớn đại quân vẫn tại. Cái này khiến Tô Mục nhẹ nhàng thở ra. Các thế lực lớn đại quân vẫn còn, nói rõ Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung còn không có là bại. Phía dưới, Nguyệt Hồn không gian bên ngoài, Lang Yêu, Hạ Duyệt Dung, các ngươi đến bây giờ còn muốn ngu xuẩn mất khôn. Một cái nữ tử áo tím nói, không sợ nói cho các ngươi, Tử Hà Tinh chủ sắp giá lâm. Các ngươi như hiện tại đầu hàng, chuyện này sau có lẽ còn có thể từ nhẹ trừng phạt, chờ Tử Hà Tinh chủ đến, các ngươi liền là nghĩ đầu hàng đều không có cơ hội. Tử Hà Tinh chủ chính là Tử Hà Tinh hệ cổ xưa nhất tồn tại, cũng là Tử Hà Tinh hệ đệ nhất cường giả. Nơi nào cần Tử Hà Tinh chủ giáng lâm? Một cái khác đầu hổ yêu tiên cười lạnh, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu, chúng ta là có thể giải quyết bọn hắn. Chư vị, không muốn lề mề chậm chạp, trực tiếp hợp tác một chút, ngưng kết sát trận, tin tưởng dạng này trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn đánh tan. Cái khác thiên tiên nghe quả nhiên tâm động. Tử Hà Tinh chủ như giáng lâm, hoàn toàn chính xác sẽ rất nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Nhưng bởi như vậy, bọn hắn liền không công lao. Đến lúc đó cái này nguyện hồn không gian lợi ích, đoán chừng cũng không phần của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn tốt nhất vẫn là tại Tử Hà Tinh chủ giáng lâm trước đó, liền đem vấn đề giải quyết hết. Ngay sau đó, ở đây bảy đại thiên tiên liên hợp lại, hợp thành một cái đại sát trận. Trên không Tô Mục đã dự định ra tay. Bất quá sau một khắc, hắn đình chỉ động tác của mình. Bảy đại thiên tiên sát trận, hóa thành từng đạo mưa sao băng giống như hủy diệt chi quang đánh phía Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung. Lúc này, Ngân Nguyệt Lang Vương trên thân phóng xuất ra một loại như trăng hoa giống như mông lung ánh sáng. Ở phía ngoài sinh tử áp lực gáp bách phía dưới, nó rốt cục triệt để đem nguyệt hồn chi hạch dung hợp. Ầm ầm. Một cái mắt, Ngân Nguyệt Lang Vương tu vi liền từ hạ vị thiên tiên vọt tới thượng vị thiên tiên. Sau đó nó phát ra một tiếng sói tru. Hai đạo kinh khủng ngân quang theo nó hai mắt bên trong bắn ra đi, đối bốn phía càn quét. Những cái kia hàng lâm xuống hủy diệt chi quang, hết thảy bị khủng bố ngân quang đánh tan. Sau một khắc, Ngân Nguyệt Lang Vương thân thể hóa thành hơn 2 vạn trượng dài, đối bảy đại thiên tiên triển khai phản kích. Hạ Duyệt Dung đứng tại Ngân Nguyệt Lang Vương trên lưng, cùng Ngân Nguyệt Lang Vương cùng một chỗ tác chiến. Chiến cuộc triệt để thay đổi. Bảy đại thiên tiên tại Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung tiến công hạ, liên tục bại lui. Lúc này, Thiên Lang Tinh bên ngoài tinh không bên trong, xuất hiện một đạo tử quang. Tử quang càng ngày càng sáng ngời, chớp mắt chiếu sáng cả viên Thiên Lang Tinh. Sau đó Thiên Lang Tinh các sinh linh liền thấy, giữa tử quang đi ra một cái áo bào tím nữ nói: "Tử Hà Tinh chủ." Bảy đại thiên tiên vô cùng mừng rỡ. Trước đó bọn hắn còn không hy vọng Tử Hà Tinh chủ đến, sợ nhóm người mình mất đi công lao. Nhưng hiện tại bọn hắn cầu còn không được. Tử Hà Tinh chủ tới, bọn hắn liền được cứu rồi. Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung tâm thần chấn động. Cái này Tử Hà Tinh chủ, lại là nửa bước người tiên. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Tử Hà Tinh chủ đã tới, các ngươi triệt để không có cơ hội hối hận. bảy đại thiên tiên cười to. Trên mặt bọn họ đã mất vẻ sợ hãi, đắc ý khinh miệt nhìn về phía Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung. Tử Hà Tinh chủ đang muốn giáng lâm. Lúc này, một tên thanh niên áo trắng nam tử đạp không mà ra. Tử Hà Tinh chủ thân hình dừng lại, nhìn sang. Song phương ánh mắt tiếp xúc. Tô Mục đã làm tốt cùng Tử Hà Tinh chủ đại chiến một trận chuẩn bị. Không nghĩ tới Tử Hà Tinh chủ lại mặt lộ vẻ dị sắc, là ngươi. Chương 575. Ngân Hải Cổ Lang chương 575, Ngân Hải Cổ Lang Tô Mục nhíu mày. Hắn phi thường xác định, mình cũng không nhận ra Tử Hà Tinh chủ. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Tử Hà Tinh chủ cười nói, "Tô Mục ngươi tốt, ta gọi Vân Thanh Hà, nữ nhi của ta là Thẩm Dư Vận." "Thẩm Dư Vận?" Tô Mục đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy mặt lộ vẻ dị sắc. Cái tên này với hắn mà nói, chỉ tồn tại ở ký ức một góc. Nếu không phải hắn đã có được thiên tiên thực lực, ý niệm tương đại, đoán chừng đều sẽ quên cái tên này. Đây là hắn lần thứ nhất đến Thương Nô thế giới lúc, gặp phải hắc giác cùng người. Thẩm Dư Vận bối cảnh thế mà mạnh như vậy, mẫu thân là Tử Hà Tinh chủ. Vân Thanh Hà nhìn chăm chú Tô Mục, "Tô đạo hữu, dư vị nhìn thấy ngươi thời điểm, là 2 năm rưỡi trước, căn cứ sự miêu tả của nàng, lúc kia ngươi vẫn chỉ là độ kiếp tu sĩ. Kết quả ngắn ngủi 2 năm, ngươi thế mà đã tấn thăng thiên tiên. May mắn thôi." Tô Mục nói. Hắn vẫn không hiểu, Vân Thanh Hà tại sao lại chú ý tới hắn. 2 năm rưỡi trước, Vân Thanh Hà hẳn là nửa bước nguyên tiên, làm sao lại chú ý lúc ấy chỉ là độ kiếp tu sĩ hắn. Vân Thanh Hà tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, cười nói, "Ngươi khẳng định hiếu kỳ, ta làm sao lại chú ý ngươi? Đây là bởi vì 2 năm rưỡi trước, nghe dư vị đề cập ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi có được tiên thiên đạo thái chi thể." Tô Mục ánh mắt khẽ nhúc đích. Đối phương không hổ là nửa bước nguyên tiên, sức quan sát kinh người. Chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, tiên thiên đạo thai người sở hữu chỉ có 4 người. Vân Thanh Hà nói, một là Nguyên Dạy đại đệ tử Tử Thụ chân nhân, 2 là ngày xưa Hôn Nguyên Tiên Đế, 3 là đạo hữu, 4 là Thương Ngô Tinh Bích Tiêu Tông mới quật khởi một thiên tài. Tử Thụ chân nhân cùng Hôn Nguyên Tiên Đế đều đã chứng minh tiên thiên đạo thai tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Lúc trước Thương Lan Tông lại từ bỏ đạo hữu, có thể thấy được là loại nào mục không biết trâu. Bất quá nói thật, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, vẫn là khiến ta giật mình. Tiên thiên đạo thai tiềm lực là lớn, nhưng ngắn ngủi 2 nửa năm từ độ kiếp tấn thăng đến thiên tiên, đây là không phù hợp logic. Nói đến đây, giọng nói của nàng hơi ngừng lại, ý vị thâm trường nói, sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là đạo hữu không phải tại tu hành, mà là tại khôi phục. Khôi phục? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta sẽ Hôn Nguyên Tiên Đế? Tô Mục nói, cái này đương nhiên không có khả năng. Vân Thanh Hà khẽ mỉm cười, Hôn Nguyên Tiên Đế, năm đó là bị thánh nhân tru sát, hắn có chết hay không thấu, thánh nhân lại làm sao lại không biết. Bởi vậy có thể thấy được, là đạo hữu quá khứ ẩn tàng rất khá, lại không người nào biết, từng tại Tử Thụ chân nhân cùng Hôn Nguyên Tiên Đế bên ngoài, còn có được bộ thứ 3 tiên tiên đạo thai. Nói đến phi thường thú vị, đạo hữu bây giờ tựa hồ cũng tại Bích Tiêu Tông. Một cái Bích Tiêu Tông có được 2 tôn tiên tiên đạo thai, cơ duyên này thật là khiến người ta hâm mộ đỏ mắt. Những lời khác về sau lại nói, chuyện kế tiếp xử lý như thế nào? Tô Mục nói, đầu kia sói cùng nữ nhân kia là ngươi. Vân Thanh Hà nói, không sai. Tô Mục gật đầu, vậy rất tốt giải quyết. Vân Thanh Hà nói, người ta đều không đúng tay bảo, để chính bọn hắn giải quyết. Lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Tử Hà Tinh hệ 7 đại thiên tiên rõ ràng đã đấu không lại Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung. Vân Thanh Hà không ra tay, bọn hắn thai kiếp khó thoát. Cái này 7 đại thiên tiên là ngươi Tử Hà Tinh hệ thiên tiên, ngươi không giúp bọn hắn. Tô Mục nói, bọn hắn chỉ là Tử Hà Tinh hệ thiên tiên, cũng không phải là thủ hạ của ta. Vân Thanh Hà nói, ta có thể giúp bọn hắn ngăn chặn ngươi, liền đã hết lòng tận. Phía dưới 7 đại thiên tiên thì tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới Vân Thanh Hà xuất hiện về sau không xuống tới, còn tại trên không cùng cái kia thanh niên thần bí nam tử chuyện trò vui vẻ. Kể từ đó, Vân Thanh Hà xuất hiện, ngược lại tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả. Nay bằng với trước cho bọn hắn hy vọng, lại hủy diệt hy vọng. Bọn hắn trước đó đem hy vọng ký thác vào Vân Thanh Hà trên thân, lúc đầu dâng lên đấu chí liền tùy theo dập tắt, sức chiến đấu lại giảm. Hiện tại hy vọng phá diệt, để bọn hắn tâm thần đại loạn, sức chiến đấu tiến một bước suy yếu. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, một tên tiên tiên bị Ngân Nguyệt Lang Vương trong mắt ngân quang kích trúng. Cái này tiên tiên thân thể bạo tạc, tại vạn trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng khí tức đã suy yếu một mảng lớn. Cái khác tiên tiên thấy thế đấu chí tan rã, bắt đầu bỏ chạy. Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bắt đầu truy sát. Một canh giờ sau, 7 tên tiên tiên bị giết 3 cái. Còn có 4 cái chạy trốn. Bởi vì Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung đều là Tô Mục dưới trướng tướng tài, cho nên Tô Mục thu hoạch được 50 vạn đạo khí số. Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hạ Duyệt Dung bay đến Tô Mục trước người, kích động nói, "Thần thụ đại nhân." Tử Hà Tinh chủ nghi ngờ nói, "Tô đạo hữu, bọn hắn vì sao xưng hô ngươi là thần thụ đại nhân?" Tô Mục rõ ràng là một người, còn có tiên thiên đạo thai, làm sao nghe đều cùng cái gì thần thụ không liên lạc được cùng một chỗ. "Một cái xưng hô thôi." Tô Mục thản nhiên nói. Tử Hà Tinh chủ cũng không quá nhiều xoắn xuýt việc này. Có lẽ Tô Mục có được một gốc thần thụ, loại sự tình này rốt cuộc không trọng yếu. Tử Hà Tinh chủ, ngươi là Tử Hà Tinh chủ, con gái của ngươi tại sao lại chạy tới Thương Nô Tinh? Tô Mục hỏi. Bởi vì phu quân của ta liền là Hắc Giác Thương Hội chi chủ Thẩm Mặt Lăng. Tử Hà Tinh chủ nói. Tô Mục không còn gì để nói. Nhìn như vậy đến, Thẩm Dư Vận là thỏa thỏa tiên nhị đại. Chỉ là, Tô Mục chú ý tới, Tử Hà Tinh chủ tại nâng lên Thẩm Mặt Lăng thời điểm, trong ánh mắt lộ ra sầu lo, trên mặt cũng hiện vẻ u sầu. Phát giác được ánh mắt của hắn, Tử Hà Tinh chủ nói, phu quân ta, đoạn thời gian trước lây nhiễm không biết tên quỷ dị lực lượng, đến nay đều không có thoát khỏi. Hắn là huyền tiên, cho nên chuyện này ta căn bản giúp không được gì, thậm chí không dám đi tới gần hắn. Tô Mục nói, hắn có cái gì triệu chứng? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn bị một cái nữ tử áo trắng cuốn lên, đối phương không ngừng gọi hắn phu quân. Tử Hà Tinh chủ nói, Tô Mục Minh Kinh, ngươi phu quân, đây là lây nhiễm vô tồn.
Cái gì?
Vô tồn. Tử Hà Tinh chủ chỉ cảm thấy trong nháy mắt dùng mình.
Vô tồn.
Bây giờ chư thiên vạn giới, công nhận kinh khủng nhất tam đại thứ tư danh sách quỷ dị là vô tồn, tâm lương lương cùng phục chế thể. Trình độ nào đó, bọn hắn lực sát thương đều đã có thể so với thứ ba danh sách quỷ dị. Thẩm Mạt Lăng lại bị vô tồn cuốn lên. Dù là hắn là huyền tiên, đoán chừng cũng giữ nhiều lãnh ít. Hắn lúc nào lây nhiễm vô tồn?
Tô Mục nói,
đã có tầm một tháng. Tử Hà Tinh chủ nói,
Tô Mục tâm thần trầm xuống.
Hắn đánh lui qua vô tồn, ít nhiều có chút kinh nghiệm. Nếu như Thẩm Mạt Lăng là vừa lây nhiễm vô tồn, vậy hắn có lẽ khả năng giúp đỡ đối phương đánh lui vô tồn. Nhưng thời gian đã có tầm một tháng, cho dù hắn cũng bất lực. Sau đó, Tô Mục nói, dẫn ta đi xem một lần hắn. Tình huống cụ thể, hắn còn cần quan sát. Thẩm Mạt Lăng là hắn đã biết, duy nhất ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lây nhiễm vô tồn, đến nay người còn sống. Thông qua Thẩm Mạt Lăng, Tô Mục có thể hiểu thêm một bậc vô tồn. Mặc dù hắn đánh lui qua vô tồn, nhưng không có chút nào dám khinh thường cái sau. Lần trước Tô Mục thế nhưng là hung hiểm vô cùng, mà lại vô tồn cũng không phải cố ý nhằm vào hắn, cho nên hắn mới có thể trốn qua một kiếp. Về sau ngày nào gặp được lại không tồn, nếu như hắn chuẩn bị không đủ, đồng dạng có khả năng gặp nạn. Tô Mục rất rõ ràng, vô tồn, tâm nương nương cùng phục chế thể, hoàn toàn chính xác đều không là bình thường quỷ dị. Thực lực của bọn nó là sẽ không ngừng tăng lên, lại tốc độ rất nhanh. Có lẽ tương lai có một ngày, bọn chúng liền sẽ tấn thăng thứ ba danh sách, đến lúc đó sẽ càng khó chơi hơn.
Được.
Tử Hà Tinh chủ nói. Mặc dù nàng không báo cái gì hy vọng, nhưng dù chỉ là một tia yếu ớt thời cơ, nàng cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Lúc này, Tô Mục mang theo Ngân Nguyệt Lang Vương, Hạ Duyệt Dung, đi theo Tử Hà Tinh chủ Tử Vân Tinh. Tử Vân Tinh là Tử Hà Tinh hệ thứ nhất đại tinh cầu. Bất quá Thẩm Mạt Lăng không tại Tử Vân Tinh bên trên, mà là tại bên cạnh một cái vệ tinh bên trên. Rốt cuộc, Tử Hà Tinh chủ cũng muốn đề phòng Thẩm Mạt Lăng quỷ dị chi lực tại Tử Vân Tinh thượng truyền bá, đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Trên nửa đường, Tô Mục tại quan sát Ngân Nguyệt Lang Vương số liệu trang địa. Chủng tộc, Ngân Hải Cổ Lang, chiều cao 300 trượng, khí số 50 vạn nói cấp bậc, Thiên Tiên thượng vị năng lực, Biển Bạc Cổ Hồn, Biển Bạc Huyền Quang, Xích Diễm chi lực, Lợi Nhận chi trảo, Xích Diễm hóa thân Biển Bạc. Tô Mục một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Ngân Nguyệt Lang Vương đạt được Nguyệt Hồn, là cái gì Biển Bạc Cổ Hồn. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái này Biển Bạc. Nhưng nhìn Ngân Nguyệt Lang Vương bây giờ dị biến, liền biết cái này Biển Bạc tuyệt không đơn giản. Nguyên bản, Ngân Nguyệt Lang Vương tại dưới trướng hắn tướng tài bên trong, có thể nói là thường thường không có gì lạ. Hiện tại nó nhảy lên thành sức chiến đấu đứng đầu nhất tướng tài một trong. Đến. Tử Hà Tinh chủ thanh âm vang lên, phía trước chính là ta phu quân ở lại nơi ở nút. Tô Mục hướng phía trước xem xét, liền thấy một chiếc cổng trời đóng chặt nơi ở nút. Tử Hà Tinh chủ trầm giọng nói, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, không thể đi vào, nếu không rất dễ dàng bị lây nhiễm. Nàng cung Thẩm Mạt Lăng quan hệ rất không tệ. Bây giờ song phương gần trong gang tấc, lại không cách nào gặp mặt, cái này khiến trong nội tâm nàng tự nhiên không dễ chịu. Tô Mục cảm thụ một chút bên trong quỷ dị ba động, liền biết Thẩm Mạt Lăng đến cái nào giai đoạn. Đây đã là sau cùng hủy diệt giai đoạn, chết để không cứu. Đường đường một tôn huyền tiên, thế mà cũng phải bị vô tồn chơi chết.
Huyền tiên.
Tô Mục trong lòng thầm nghĩ. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn thu phục một tôn huyền tiên, kia là căn bản không thể nào. Nhưng bây giờ, có cơ hội lớn. Thẩm Mạt Lăng hắn không có cách nào cứu, khẳng định sẽ chết. Bất quá Tô Mục trưởng khống u minh thế giới, có thể để Thẩm Mạt Lăng giống như Tạ Tất An vì hắn hiệu mệnh. Hắn sẽ có ý nghĩ này là bởi vì hắn tra xét Thẩm Mạt Lăng số liệu bảng. Chủng tộc, nhân tộc độ cao, 7 thước khí số, 1000 nói tu vi, huyền tiên hạ vị năng lực, mặt trời cổ hồn, ý niệm sơn hạ, cửu hỏa đạo kinh, mặt trời thật mắt trong đó đáng giá nhất chú ý, liền là mặt trời cổ hồn. Năng lực này tựa hồ đến từ loại nào đó cấm kỵ tồn tại, để Thẩm Mạt Lăng nguyên thần như là một tôn màu đen mặt trời, đối quỷ dị có cường đại áp chế tác dụng. Nhưng cái này cũng còn không phải để Tô Mục chân chính làm ra quyết định nguyên nhân. Thẩm Mạt Lăng bị vô tồn ô nhiễm, lại có thể trèo chống một tháng bất tử, cái này rõ ràng không thích hợp. Cho dù dựa vào mặt trời cổ hồn cũng không có khả năng. Tô Mục có thể đánh lui vô tồn, là dựa vào lấy lực lượng thời gian, tại 60 hô hấp bên trong không ngừng chém giết tới chi bản thân. Thẩm Mạt Lăng không có thời gian chi lực, lại lây nhiễm vô tồn thời gian, vượt xa 60 hô hấp. Theo đạo lý nói, sau thời gian 10 hơi thở, hắn liền phải chết. Thẩm Mạt Lăng đến bây giờ cũng còn không chết, cái này rõ ràng không thích hợp. Đương nhiên, Thẩm Mạt Lăng kỳ thật cũng đã dầu hết đèn tắt. Cái này từ hắn khí số liền có thể nhìn ra. Một tôn huyền tiên, khí số không có khả năng chỉ có ngần ấy. Sở dĩ có thể như vậy, hiển nhiên là bởi vì Thẩm Mạt Lăng khí số đã cơ hồ hao hết. Tô Mục ý niệm cảm giác được, tại Thẩm Mạt Lăng bên cạnh, tồn tại một kiện khí tức huyền diệu đồ vật. Vật kia khí tức Tô Mục không xa lạ gì, là một kiện khởi nguyên linh bảo. Chương 576. Hắc Nhật Chi Thuyền. Chương 576. Hắc Nhật Chi Thuyền. Tử Hà Tinh chủ, ngươi phu quân có phải hay không nắm giữ loại nào đó bí bảo?
Tô Mục nói.
Cái này, Tử Hà Tinh chủ có chút do dự, rốt cuộc cái này liên quan đến Thẩm Mạt Lăng bí ẩn.
Tô Mục thở dài, ngươi cũng có thể không nói, nhưng tin tưởng chính ngươi biết, của phu quân ngươi tình huống rất không ổn. Ta có thể ngay thẳng chút nói cho ngươi, hắn đã dầu hết đèn tắt, tùy thời đều có thể bất lạc. Nếu chỉ là Tô Mục nói như vậy, Tử Hà Tinh chủ có lẽ đều sẽ bán tín bán nghi. Nhưng sau đó, chỉ thấy nơi ẩn nút thiên môn bên ngoài trên không, ngưng tụ ra một nhóm văn tự, ta không dám cùng các ngươi trực tiếp giao lưu, lo lắng sẽ đem quỷ dị chi lực lây cho các ngươi, lợi dụng văn tự biểu đạt. Tô đạo hữu nói không sai, ta đích xác đã sắp không chịu được nổi nữa. Nguyên thần của ta chi lực đều đã sắp khô kiệt. Tử Hà Tinh chủ sắc mặt bá trắng bệnh. Nàng rất rõ ràng, mình phu quân nguyên thần mạnh bao nhiêu. Thẩm Mạt Lăng bản thân là huyền tiên, nguyên thần lại phá lệ cường đại. Kết quả hiện tại Thẩm Mạt Lăng lại nói, nguyên thần của hắn sắp khô kiệt, có thể thấy được kia vô tồn có nhiều đáng sợ. Thanh Hà, còn có Tô đạo hữu. Không trung văn tự tiếp tục ngưng tụ, ta lấy văn tự cùng các ngươi giao lưu, kỳ thật chỉ là để các ngươi tốc độ ly khai, không muốn nếm thử cứu ta. Ta đã xác định, ta lây nhiễm chính là vô tồn, căn bản cứu không được. Các ngươi lưu tại cái này, có khả năng dẫn đến các ngươi cũng bị truyền nhiễm, phong hiểm quá lớn. Tử Hà Tinh chủ trong mắt nhưng không có e ngại, chậm rãi nói, Tô đạo hữu, ngươi đi mau. Thanh Hà, không trung văn tự tựa hồ còn muốn nói điều gì. Tử Hà Tinh chủ lại nói, không cần quên ta, ta sẽ không đi, ngươi ta vợ chồng không thể cùng sinh, nhưng cầu chung chết. Tô Mục một trận động dung. Đại hát triều kiếp nạn bên trong, hắn gặp quá nhiều vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay sự tình. Không nghĩ tới Tử Hà Tinh chủ nhưng không có dạng này. Cái này mười điểm hiếm thấy. Hạ Duyệt Dung nhìn về phía Tử Hà Tinh chủ ánh mắt cũng biến thành ôn hòa bắt đầu. Ta không có cách nào đối kháng vô tồn, cũng không có cách nào cứu sống Thẩm đạo hữu, nhưng ta có lẽ có biện pháp để Thẩm đạo hữu lấy một loại khác phương pháp kéo dài sinh mệnh. Tô Mục nói. Không trung văn tự không có động tĩnh. Tử Hà Tinh chủ lại như là người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, kích động nói, Tô đạo hữu, thật chứ? Không biết hai vị đạo hữu, nhưng từng nghe qua U Minh. Tô Mục nói. Đương nhiên nghe qua. Tử Hà Tinh chủ nói, thái cổ thời điểm, giữa thiên địa tồn tại U Minh thế giới, sinh linh tử vong về sau sẽ rơi vào U Minh thế giới, thậm chí chuyển thế chúng sinh. Chỉ tiếc, U Minh thế giới sớm đã sụp đổ. Sụp đổ đồ vật, chưa chắc sẽ vĩnh viễn sụp đổ. Tô Mục nói, ngã xuống phòng ốc có thể trùng kiến, khô héo cỏ cây có thể trùng sinh, âm dương tương tế, sinh tử luân hồi, chư thiên chúng sinh, vạn sự vạn vật đều ngoại lệ. Tô đạo hữu, lời này của ngươi ý gì? Tử Hà Tinh chủ cả kinh nói. Kỳ thật nàng đã đoán được Tô Mục muốn biểu đạt ý tứ, chẳng qua là cảm thấy khó mà tin được. Thiên diễm tinh hệ, huyền thiên thế giới, đại đạo luân chuyển, U Minh đã hiện. Tô Mục không có thừa nước đục thả câu. Tử Hà Tinh chủ kích động đến nói không ra lời. Nếu như Tô Mục lời nói làm thật, vậy thật đúng là phúc họa tương y, lần này Thẩm Mạt Lăng tao ngộ tử vong kiếp nạn, có lẽ vẫn là một cuộc đại cơ duyên. Ta như thế nào tin ngươi? Trong hư không văn tự lần nữa ngưng tụ ra mới văn tự. Không cần tin ta. Tô Mục nói, Thẩm đạo hữu nên còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, không bằng huyễn hóa một bộ phân thân, mình tự mình đi xem một cái. Trong hư không văn tự lần này chỉ ngưng tụ ra một chữ, tốt. Hiển nhiên hắn không có dễ dàng tin Tô Mục. Tô Mục cười một tiếng. Làm Thẩm Mạt Lăng làm ra quyết định này lúc, kết quả là đã chú định. Đối phương càng là coi trọng, đã nói lên đối phương càng tâm động. Chờ đối phương thật sự xác định U Minh tồn tại lúc, kia U Minh thế giới bên trong tất nhiên sẽ gia tăng một viên đại tướng. Sau đó, Tô Mục đạo thai chi thân trở về Thương Ngô thế giới. Hạ Duyệt Dung cùng Ngân Nguyệt Lang Vương trở về Huyền Tiên thế giới. Sau một ngày, Huyền Tiên thế giới, một tên nam tử áo trắng trong tinh không cất bước, cuối cùng giáng lâm Huyền Tiên thế giới. Cương đại ý niệm từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Hắn tại Huyền Tiên thế giới liếc nhìn một vòng, cuối cùng ý niệm dừng lại tại Đại Hoang Đế quốc. Sau đó hắn không có tiến vào Đại Hoang Đế quốc, cũng không cần tiến vào. Bây giờ Đại Hoang Đế quốc các thần minh rất nhiều đều tại quét dọn Huyền Thiên thế giới. Nam tử áo trắng một chút nhìn ra, những cái kia thần minh bản thân tu vi cũng không cao, có chút thậm chí ngay cả tiên nhân đều không phải. Nhưng bọn hắn thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Mấy cái bản thân tu vi không cao thần minh, phát ra khí tức ba động lại có thể so với thiên tiên. Những này thần minh khí tức ba động, rõ ràng mang theo một loại sinh tử chi khí. Sinh chi khí, tựa hồ là những này thần minh trên thân, ký thác rất nhiều sinh linh tín ngưỡng ý niệm. Tử khí, thì là bọn hắn lực lượng đến từ tử vong thế giới. Mà tử vong thế giới, không phải liền là U Minh. Kỳ thật nam tử áo trắng sẽ đến Huyền Thiên thế giới, liền chứng minh hắn tin tưởng Tô Mục. Rốt cuộc Tô Mục không có lừa hắn tất yếu, loại này hoang luôn rất dễ dàng bị bại trận. Hắn tới Huyền Thiên thế giới, cũng bất quá là ra ngoài cẩn thận, đến chân chính nhìn một chút. Hiện tại tùy tiện liếc nhìn một vòng, hắn liền được muốn đáp án. Rốt cuộc hắn lại suy yếu, Huyền Thiên tầm mắt còn tại kia. Nam tử áo trắng chính là Thẩm Mạt Lăng. Đây không phải phân thân của hắn, là hắn dùng thần thông ngưng tụ pháp thân, nguyên nhân chính là đây. Hắn ngắn ngủi một ngày, liền từ Tử Hà tinh hệ đi vào Huyền Thiên thế giới. Đạt được đáp án về sau, hắn mới đi đến Đại Hoang Đế quốc Đông Phương Thiên môn bên ngoài. Vân đạo Thẩm Mạt Lăng, đến đây cầu kiến nơi đây chủ nhân. Thẩm Mạt Lăng nói, hắn tin tưởng nơi đây chủ nhân có thể nghe được lời nói của hắn. Tại hắn vừa giáng lâm thời điểm, hắn liền cảm giác được có đến huyền diệu mênh mông ý niệm đang chăm chú hắn. Mê vụ phun trào, dây lát hóa thành một đôi tái nhợt đôi mắt. Thẩm đạo hữu, thanh âm quen thuộc truyền vào Thẩm Mạt Lăng trong tai. Thẩm Mạt Lăng một trận kinh ngạc, sau đó liền kịp phản ứng, Tô đạo hữu. Thẩm đạo hữu cân nhắc đến như thế nào? Tô Mục nói, hắn không tận lực giải thích cái gì, nhưng Thẩm Mạt Lăng đã hiểu được. Thương Ngô thế giới tiên tiên đạo thai Tô Mục, nhìn đến khả năng lớn là phân thân. Sở dĩ như thế phán đoán, tựa hồ bởi vì trước mắt này đôi tái nhợt đôi mắt, mang đến cho hắn một cảm giác so tiên tiên đạo thai Tô Mục kinh khủng nhiều. Cái này khiến hắn cực kỳ rung động. Tiên tiên đạo thai thế mà đều chỉ là một bộ phân thân. Kia Tô Mục bản thể thực lực nên mạnh bao nhiêu? Thẩm Mạt Lăng cúi đầu, đạo hữu, ta bản thể cái này khởi hành, mời đạo hữu an bài một chút, phòng ngừa ta giáng lâm thời điểm, sẽ đem vô tổn chi lực lây cho những sinh linh khác. Có thể. Tô Mục nói, mang theo ngươi món kia bí bảo. Vật này quan hệ đến ngươi có thể hay không lưu tại U Minh. Hắn chọn trợ giúp Thẩm Mạt Lăng, thực lực đối phương mạnh là một mặt, càng quan trọng hơn vẫn là đối phương nắm giữ món kia khởi nguyên linh bảo. Thoáng qua quá khứ 3 ngày. 3 ngày sau, Thẩm Mạt Lăng bản thể đi vào huyền thiên thế giới bên ngoài. Hắn giờ phút này đã triệt để giấu hết nền tắt. Kỳ sổ theo bảng bên trong ký số, nghiêm nhiên hạ xuống đến 100 đạo. Tử Hà tinh chủ cũng theo tới. Khi thấy huyền thiên thế giới bộ dáng lúc, Tử Hà tinh chủ có chút kinh ngạc. Nơi này rõ ràng chỉ là một cái phủ du thế giới. Nhưng đại hoang đế quốc không chỉ có đạo bích, lại đạo bích tựa hồ so với nàng nơi ẩn nút đạo bích còn mạnh hơn. Loại này kinh ngạc cũng là chỉ kéo dài một lát, bởi vì huyền thiên thế giới có được u minh thế giới. So sánh u minh thế giới tồn tại, đại hoang đế quốc đạo bích sự tình chỉ là việc nhỏ. Mà lại giờ phút này Tử Hà tinh chủ càng chú ý là Thẩm Mạt Lăng vận mệnh. 2 ngày sau, Thẩm Mạt Lăng sinh mệnh khí tức cuối cùng đoạn tuyệt. Lúc này Tô Mục ra tay rồi. Thẩm Mạt Lăng không thể coi thường, hắn lây nhiễm vô tồn, nhất định phải chính Tô Mục ra tay, ngay đầu tiên đem hắn đưa vào u minh. Nếu không vô tồn liền sẽ đem Thẩm Mạt Lăng nguyên thần cũng cho diệt sát. Thẩm Mạt Lăng cảm ứng rõ ràng đến nguyên thần của mình sắp rơi vào vĩnh hằng đêm tối. Cũng đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ hắn, đem nguyên thần của hắn bỗng nhiên kéo một cái. Sau một khắc, Thẩm Mạt Lăng liền đến một cái tràn ngập khí tức tử vong thế giới. Cùng lúc đó, cô kiếp như giỏi xương mu bàn chân giống như quấn quanh lấy hắn vô tổn chi lực, lại im bặt mà dừng, ngay cả vô tổn chi lực đều không thể tiến vào nơi này. Cái này cũng không thể nghi ngờ tiến một bước bằng chứng, nơi này chính là u minh thế giới. Ngoài ra, Thẩm Mạt Lăng đem hắn món kia khởi nguyên linh bảo cũng cùng nhau đưa vào u minh thế giới. Hắn không chần chờ, đối hư không nói: "Đạo hữu, vật này tên Hắc Nhật chi giác nên như thế nào sử dụng?" Cái này khởi nguyên linh bảo là một khối mặt trời mảnh vỡ, nhưng không phải bình thường mặt trời, mà là hiếm thấy Hắc Nhật. "Cho ta là đủ." Tô Mục nói. Tiếp lấy Thẩm Mạt Lăng liền cảm ứng được một cỗ huyền diệu vô thượng chi lực giáng lâm, đem Hắc Nhật chi giác lấy đi. Tô Mục là u minh chi chủ, tại u minh thế giới thực lực của hắn so ở bên ngoài đáng sợ nhiều lắm. Tô Mục ở bên ngoài thực lực cùng hạ vị huyền tiên không sai biệt lắm, nhưng ở u minh thế giới coi như cực vị huyền tiên tới cũng đấu không lại Tô Mục. Đây cũng là vì sao Thẩm Mạt Lăng sẽ cảm thấy thời khắc này Tô Mục rất khủng bố. Theo Thẩm Mạt Lăng, có lẽ đây mới là Tô Mục thực lực chân chính. "Ngươi chờ đợi ở đây mấy ngày, có thể thật tốt làm quen một chút ở u minh thế giới." Tô Mục nói. Hắn cần tốn hao một chút thời gian đến luyện hóa cái này Hắc Nhật chi giác. Hắc Nhật chi giác không thể coi thường. Tô Mục chọn vẹn tốn hao 7 ngày mới dùng tiên luyện pháp đưa nó luyện hóa. Sau đó Tô Mục liền được một môn năng lực, Hắc Nhật chi thuyền. Hắc Nhật chi thuyền chính là khởi nguyên cổ thuyền, mà Hắc Nhật liền là Hắc Nhật chi thuyền động lực nguyên. Tô Mục môn này năng lực vẫn chỉ là đệ nhất truyền. Đằng sau nếu như Tô Mục ở trong đó đầu nhập khí số, có thể để nó tiếp tục tấn thăng. Thẩm Mạt Lăng. Ngay sau đó, Tô Mục thanh âm tại u minh thế giới vang lên. "Đến ngay đây." Thẩm Mạt Lăng nói. "Hôm nay ta xác phong ngươi là u minh thế giới chi nhật du thần, ngươi có bằng lòng hay không?" Tô Mục nói. Thẩm Mạt Lăng kích động nói: "Nguyện ý." Cái này 7 ngày, hắn đối u minh thế giới đã làm một cái đại khái hiểu rõ. Càng hiểu rõ hắn liền càng kinh ngạc, đồng thời cũng biết trở thành u minh thế giới thần minh là loại nào to lớn cơ duyên. Đây là một đầu đủ để cùng tiên đạo sánh vai cùng con đường. Nhật du thần, nhưng khống chế nhật du minh thuyền, là u minh thế giới tuần sát bát phương. Tô Mục nói: "Ban đầu ngươi thần chức cũng không cao, chính là cất bước cựu phẩm ma thần, sau này ngươi có thể dùng công đức đến tấn thăng thần chức." Lấy Thẩm Mạt Lăng tu vi, muốn thu hoạch được công đức rất nhẹ nhàng. Tô Mục tin tưởng, Thẩm Mạt Lăng sẽ tấn thăng cực kỳ nhanh. Nguyên nhân chính là đây, hắn không có ngay từ đầu liền cho hắn quá cao thần chức phẩm cấp. Chương 577. Vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Chương 577. Vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương u minh thế giới, như vậy thêm ra một tôn mới âm sai. Nhật du thần. Hắn không giống với cái khác âm sai. Tô Mục không có ban cho hắn u minh cung điện, nhưng hắn có được một chiếc Nhật du minh thuyền. Lại Thẩm Mạt Lăng là huyền tiên. Cái này chủ động, chiếc này Nhật du minh thuyền chắc chắn danh chấn chư thiên. Đại Hoang Đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài, trên đảo nhỏ, Tử Hà tinh chủ ở chỗ này yên tĩnh chờ, nội tâm tràn ngập khẩn trương. Phu quân của nàng đã tử vong, điểm ấy nàng cực kỳ xác định. Nàng cùng Thẩm Mạt Lăng phi thường ân ái, lại hai người kết thành đạo lữ đến nay đã có vài năm. Giữa hai người tồn tại loại nào đó vô hình tâm linh cảm ứng, mà nàng còn cùng Thẩm Mạt Lăng loại cảm ứng này, tại trước đây không lâu đã đoạn tuyệt. Nói rõ Thẩm Mạt Lăng thật đã chết rồi. Hiện tại nàng còn không có sụp đổ, thuần túy liền là gửi hy vọng ở Tô Mục nói u minh thế giới là thật. "Thanh Hà." Một thanh âm vang lên. Sau đó Tử Hà tinh chủ đã nhìn thấy, trong hư không ánh sáng phun trào, một tên người mặc đỏ sẫm trường bào nam tử đi ra. "Phu quân." Tử Hà tinh chủ thân thể run lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ. "Ta đã bỏ mình." Thẩm Mạt Lăng nói, "Nguyên bản âm dương có khác, bất quá ta đến mê vụ chúa tể sắp phong, trở thành âm thần, bởi vậy có thể ra cùng ngươi gặp nhau." Phổ thông âm hồn khẳng định không quyền lực này. "Mê vụ chúa tể?" Tử Hà tinh chủ nghi hoặc. "Liên là Tô Mục bản thể." Thẩm Mạt Lăng nói. Tử Hà tinh chủ trừng to mắt, "Ngươi nói Tô Mục bản thể, sắp phong ngươi là âm thần?" "Không sai." Thẩm Mạt Lăng nói, "Tiên tiên đạo thai chỉ là một cỗ phân thân, mà thân phận chân chính của hắn chính là đúc lại u minh vô thượng đại năng. Đúc lại u minh, đây là loại nào thủ đoạn? Tô, không, mê vụ chúa tể hắn lại là tồn tại cấp bậc nào?" Tử Hà tinh chủ hô hấp một trận gấp rút. "Ta hoài nghi là thái cổ thời kỳ một vị nào đó đại năng." Thẩm Mạt Lăng nói, "Bất quá loại sự tình này, chúng ta không cần thiết đi suy đoán, chỉ cần mình trong lòng đại khái có ít là được." Nói đến đây, hắn nhìn chăm chú Tử Hà tinh chủ, "Thanh Hà, có thể cùng loại này tồn tại kết duyên, cái này chỉ sợ là chúng ta may mắn lớn nhất." vậy ta phải chăng muốn chuyển đến huyền thiên thế giới ở lại? Tử Hà Tinh chủ nói. Thẩm Mạt Lăng suy nghĩ một chút nói, tạm thời không cần, Tử Hà Tinh hệ ngươi còn cần kinh doanh tốt, có lẽ tương lai mê vụ chúa tể sẽ dùng tới.
Được.
Tử Hà Tinh chủ nói. Cùng thời khắc đó, mê vụ đại quân cùng đại hoang đế quốc tại tiến công hạo nhật liên minh. Cổ áo giáo đình đã hủy diệt. Cái này dẫn đến cổ áo giáo đình tại quyết viện di chuyển đến hạo nhật liên minh, cùng sở thẩm phán cùng một chỗ trèo chống hạo nhật liên minh. Tương đương bây giờ hạo nhật liên minh đứng sau lưng toàn bộ thành giới. Hạo nhật liên minh, Kim Tước Hoa gia tộc, chúng Kim Tước Hoa gia tộc hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn tại cung nên Kim Tước Hoa lão tổ Mốt Sở Kim Tước Hoa. Mốt Sở là một nữ tử, nàng từng đạt được một đóa Kim Tước Hoa, chưa hề trở thành thiên sứ, cũng sáng lập Kim Tước Hoa gia tộc. Hiện nay Mốt Sở là thánh giới sở thẩm phán trưởng Hy Âu liệt thứ nhất tâm phúc. Lucas ở đâu? Mốt Sở nói. Lucas đi tới, lão tổ, người rất không tệ. Mốt Sở mặt mũi tràn đầy khen ngợi, lần trước hạo nhật liên minh chinh chiến đại hoang đế quốc, chỉ có ngươi đưa ra ý kiến phản đối. Đằng sau sự thật chứng minh ngươi là đúng, đại hoang đế quốc xác thực không thể coi thường. Lão tổ, ta chỉ là kiên trì phán đoán của mình thôi. Lucas nói. Bên cạnh một tên nam tử tóc vàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là ản chủ. Lúc đầu hắn là Kim Tước Hoa gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nhưng từ lần trước một trận chiến về sau, Lucas địa vị liền vượt qua hắn. Bây giờ Lucas còn được đến lão tổ chính miệng tán thưởng, về sau hắn đoán chừng càng không biện pháp cùng Lucas so. Lão tổ, ngài làm sao lại giáng lâm? Kim Tước Hoa gia tộc đương nhiệm lão tộc trưởng do bất hỏi. Thánh giới đã cùng tiên giới chân lý giáo đệ tử của Sần liên hệ với. Mốt Sở nói. Kim Tước Hoa gia tộc phần lớn người nghe vậy thần sắc mờ mịt, nhưng mấy cái lạc hậu cao tầng đều hưng phấn cùng kích động bắt đầu. Chân lý giáo là tiên giới đỉnh tiêm đại giáo phái, giáo chủ vô sinh lão mẫu, tên đầy đủ rõ ràng thượng đế vô lượng thanh hư chí tôn chí thánh tam giới thập phương vạn linh thật làm thịt là tiên giới chí thánh một trong. Vô sinh lão mẫu sáng tạo chân không gian hương, liền là thánh giới giáo nghĩa bên trong tối trung cực vô thượng thiên quốc. Chân lý giáo đệ tử đó chính là chí thánh đệ tử. Bây giờ thánh giới lại cùng chí thánh đệ tử liên hệ với, loại này cùng với tìm được thông hướng thiên quốc con đường. Mốt Sở tiếp tục nói, nguyên bản thẩm phán trưởng cùng tài quyết trưởng ý tứ là từ bỏ huyền thiên thế giới, để mọi người trở về thánh giới nơi ở nút. Nhưng Wilson nói, hạo nhật liên minh ma quỷ cấm khu cùng cổ áo giáo đỉnh cổ mộ cấm khu hư hư thực thực chôn giấu lấy tiên giới đại nhân vật, cho nên chúng ta không chỉ có không thể từ bỏ nơi này, còn muốn ở chỗ này gia tăng thẻ đánh bạc. Do bất lại lo lắng nói, lao tổ ngài có chỗ không biết, đại hoang đế quốc tại trước đây không lâu đã đánh hạ bắc hoang nơi ở nút. Chúng ta hoài nghi bọn hắn mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta.
Không sao,
Mốt Sở bình tĩnh nói, đại hoang đế quốc là rất mạnh, nhưng sần sắp phái cao thủ đến hiệp trợ chúng ta. Huống chi đại hoang đế quốc phản một cái sai lầm lớn, đó chính là tiêu diệt bắc hoang nơi ở nút. Bắc hoang nơi ở nút bên trong có hôn nguyên cung, vũ hóa môn cùng vương linh cung nhóm thế lực. Những thế lực này phía sau đều đứng đấy tiên giới đại năng. Đại hoang đế quốc cử động lần này tương đương với diệt bọn hắn tại huyền thiên thế giới đạo thống, bọn hắn là tuyệt sẽ không cho phép. Những thế lực này phía sau đại năng rất mạnh. Lucas hỏi, vũ hóa môn tiên giới trưởng môn cũng là vũ hóa tiên triều thái tổ vũ hóa chân nhân, chính là tiên giới huyền tiên đại năng. Mốt Sở nói, hắn dưới trướng còn có Chu Đằng Hỷ, Tuyệt Trần Tử cùng Trương Đường Tam đại nửa bước huyền tiên. Hôn nguyên cung tiên giới cung chủ Trần Quan Ô cũng là huyền tiên đại năng. Còn có Vương Linh cung người sáng lập Tát Chân Nhân, Vạn Thọ cung người sáng lập Hứa Chân Quân, Thiên Vượng Sơn lão Phượng Hoàng, Kỳ Lân cung lão Kỳ Lân, Vạn Yêu cung Âm Dương lão Quái cùng Thánh Long đạo Đại Nhật Thánh Long. Vậy cũng đều là huyền tiên đại năng. Bọn hắn cùng dưới trướng cái khác tiên nhân nhưng khác biệt, tại tiên giới cũng có được bất phàm địa vị, cho nên trước đó mới không có giáng lâm. Nhưng bây giờ đại hoang đế quốc làm quá mức, bọn hắn chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Ha ha, có lẽ không cần chúng ta ra tay, đại hoang đế quốc liền sẽ hủy diệt. Lão tổ. Đúng lúc này, có Kim Tước Hoa gia tộc đội vàng tiến đến, việc lớn không tốt, đại hoang đại quân đế quốc chính hướng ta hạo nhật liên minh đánh tới.
Cái gì?
Mốt Sở manh kinh. Tiếp lấy sắc mặt của nàng cũng rất khó coi. Nàng nói không sợ đại hoang đế quốc, tựa hồ bởi vì không cần bao lâu, liền sẽ có rất nhiều cường giả tới đối phó đại hoang đế quốc. Nhưng không có nghĩa là chính nàng không kiêng kỵ đại hoang đế quốc thực lực. Ta hiện tại liền đi tìm thẩm phán trưởng. Mốt Sở rất nhanh làm ra quyết định, quyết không thể cùng đại hoang đế quốc chém giết, này lại tiêu hao thực lực của chúng ta. Chúng ta chỉ cần toàn lực bảo vệ tốt đại hoang đế quốc, đến lúc đó vũ hóa môn nhóm thế lực cao thủ liền sẽ đến giải quyết rơi đại hoang đế quốc. Lúc này, nàng liền vội vàng ly khai. Nhưng Mốt Sở cùng Kim Tước Hoa gia tộc đám người đều không biết là, Lucas ngay tại Tín Dương Ngộng giới bên trong, thời gian thực hướng cái khác mê vụ tướng tài báo cáo tình huống. Chư vị, tình huống chính là như vậy, đại hoang đế quốc nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo. Lucas nói, bằng không đợi thế lực khác cao thủ giáng lâm, đại hoang đế quốc thực sẽ bỏ lỡ đánh tan hạo nhật liên minh cơ hội. Lucas nói không sai. Ly Tuyền nói, đã những thế lực này đều là địch nhân, như vậy hiện tại có thể nhiều diện một cái, về sau áp lực của chúng ta liền sẽ giảm mất một phần. Mốt Sở trong miệng những cái kia tồn tại là cực kỳ đáng sợ, nhưng bây giờ đại hoang đế quốc thật không sợ. Ngoại trừ huyền tiên, đại hoang đế quốc những cao thủ có thể ứng đối hết thể địch nhân, mà huyền tiên loại kia tồn tại, bọn hắn tin tưởng thần thụ đại nhân sẽ ứng đối. Lại coi như thần thụ đại nhân thực lực còn chưa khôi phục lại cấp độ này, ứng đối không được cũng không có gì. Lớn không được bọn hắn đến lúc đó liền lùi về đại hoang trong đế quốc. Đại hoang đế quốc đạo bích cùng thiên môn, lực phòng ngự phi thường biến thái, liền xem như huyền tiên, đoán chừng cũng đừng nghĩ tùy tiện đánh vỡ. Mà lại, bọn hắn còn có một cái trung cực đường lui, đó chính là hồng mông thế giới. Cho nên bọn hắn thật là không sợ hãi. Nói đến, Mốt Sở nói những cái kia vũ hóa môn cao thủ, thật đúng là đều là chúng ta vô cùng quen thuộc nhân vật lịch sử. Lâm Triệt đống nhiên cảm thán. Xác thực như thế. Hoàng Thục Linh nói, Chu Đàm Hỷ là Dương Cốc Chu gia lão tổ, Vũ Hóa Tiên Triều thời kỳ Thái Sử lệnh, hắn chứ tác Huyền Tiên cổ sử, là Vũ Hóa Tiên Triều cùng Đại Hoang Đế quốc hai cái triều đại lịch sử kinh điển. Tuyệt Chân Tử là Vũ Hóa Tiên Triều giám thiên tí chủ. Trương Đường thì càng nổi danh, tại Vũ Hóa Tiên Triều thời kỳ 12 tuổi liền bái tướng, ta nhớ được có người khen Tô Giao thời điểm, liền nói nàng tuổi trẻ tài cao, tương tự Trương Đường. Chúng ta tiếp xuống, rất có thể sẽ cùng những này nhân vật lịch sử là địch. Lương Tử Anh nổ trước mắt, cảm thấy phi thường thần kỳ. Hừ, quản bọn họ là nhân vật nào, ngăn trở Đại Hoang Đế quốc bộ pháp, liền đem bọn hắn quét vào lịch sử trong đống rác đi. Trần Đông hừ lạnh. Cái khác tướng tài nghe vậy, không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ha ha, hoàn toàn chính xác, không cần thiết quá độ thần thoại nhân vật lịch sử. Lâm Triệt cười nói, mấy ngàn năm về sau, chúng ta nói không chừng cũng sẽ xuất hiện tại sách lịch sử bên trên. Cho nên, cái gọi là nhân vật lịch sử cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lucas, Lý Tuyền nói, tiếp xuống, ngươi trong bóng tối mở ra Hạo Nhật Liên Minh nơi ẩn nút thiên môn, sau đó chúng ta thiểm điện sát đi vào, không cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Bất quá nhớ lấy một điểm, ngươi không muốn bại lộ mình, tốt nhất đem đây chỉ là giá họa cho ngươi vị huynh trưởng kia ẩn chủ. Vì sao? Lucas không hiểu. Thánh giới phía sau, thế mà còn có chi thánh giáo phái cường giả. Lý Tuyền nói, cho nên chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, nói không chừng đến lúc đó, ngươi còn phải tiếp tục cần nút, tốt nhất thu hoạch sần tín nhiệm. Mà Đại Hoang Đại Quân Đế quốc bên trong, trong hai năm qua cũng xuất hiện không ít sâu mọt, đến lúc đó chúng ta đem bọn hắn tặng cho ngươi giết, để ngươi lập đại công, cũng triệt để tẩy thoát ngươi hiểm nghi. Lucas hương phấn lên. Tốt, bất quá muốn làm sao giá họa ản chủ. Ha ha ha. Hoàng Thục Linh không khỏi cười to. Lucas, ngươi thật đúng là hỏi cái ngu xuẩn nhất vấn đề. Chúng ta bất kỳ một cái nào, đều là Đại Hoang Đế quốc cao tầng, đến lúc đó chúng ta tùy tiện một người cho ản chủ biết thư. Sau đó ngươi vụng trộm phóng tới ản chủ gian phòng bên trong, nỗi oan ức này hắn liền lương định. Lucas nghe không khỏi vô vô đầu mình, ta là hồ đồ rồi. Sau đó, Lucas liền đi chấp hành kế hoạch. Chương 578. Vu Oan hãm hại chương 578, Vu Oan hãm hại hôm sau. Hạo Nhật Liên Minh đóng chặt thiên môn. Bên ngoài Đại Hoang Đại Quân Đế quốc đã tới. Hạo Nhật Liên Minh các cao tầng lại cũng không là cực kỳ lo lắng. Đại Hoang Đế quốc là mạnh, nhưng chỉ cần bọn hắn không khai thiên cửa, kiên trì nghiêm phòng tử thủ. Kia trong khoảng thời gian ngắn, Đại Hoang Đế quốc cũng đừng nghĩ công phá Hạo Nhật Liên Minh phòng ngự. Về phần tiếp xuống, tiên giới các lộ đại năng liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó liền là Đại Hoang Đế quốc tận thế. Đại Hoang Đế quốc đối Hạo Nhật Liên Minh phát động chiến tranh, cũng sẽ không công tự tan. Bọn hắn ý nghĩ phi thường tốt, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. Tại Hạo Nhật Liên Minh các cao tầng không biết tình huống dưới, Hạo Nhật Liên Minh phương Tây Thiên môn bị lặng yên mở ra. Đã sớm chuẩn bị Đại Hoang Đại quân Đế quốc, giống như thiểm điện giết vào Hạo Nhật Liên Minh nơi ở nút. Những nơi đi qua, như bẻ cánh khô. Đáng chết. Khi Áo Liệt tức giận, là ai? Ai cấu kết Đại Hoang Đế quốc, trong bóng tối mở ra thiên môn? Lucas, nhất định là Lucas. Ảng Chu kích động nói, hắn mỗi lần nói chuyện đều hướng về Đại Hoang Đế quốc, nói khoác mê vụ cấm khu cường đại. Ta nhìn hắn nhất định đã sớm cùng Đại Hoang Đế quốc cấu kết với, lần này sự tình cũng nhất định là hắn làm. Khi Áo Liệt nhìn về phía Mốt Sở, rốt cuộc Mốt Sở là Kim Tức Hoa gia tộc lão tổ. Nếu thật là Lucas làm, vậy ta quyết sẽ không nhân nhượng. Mốt Sở sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lucas. Lucas, đối Ảng Chu lời nói, ngươi có gì thuyết pháp? Lucas thong dong bình tĩnh nói, lão tổ, thẩm phán trưởng, ta là nói qua Đại Hoang Đế quốc rất cường đại, nhưng đây chỉ là nói thật, không tồn tại cái gì nói khoác. Các ngươi nhìn, hắn đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, còn đại giải người khác chi khí diệt uy phong mình. Ảng Chu hưng phấn hơn. Mốt Sở giờ phút này cũng không khỏi hoài nghi Lucas, chỉ là nàng thật cực kỳ thưởng thức Lucas, không có võ đoán làm quyết định. Ảng Chu tại lần lượt thất bại bên trong, tâm tính sớm đã bặm mẹo. Dạng này tư thái, ở trong mắt Mốt Sở không có chút nào người thừa kế phong phạm. So sánh dưới, Lucas mới là hạch tâm người thừa kế. Thậm chí Mốt Sở trong lòng còn có một cái không nói ra được mịt mờ ý nghĩ, đó chính là cho dù Lucas thật cấu kết Đại Hoang Đế quốc, cũng không phải cái gì sai. Đại gia tộc vốn là không nên đem trứng gà đều đặt ở trong một cái rổ. Như Lucas thật cấu kết Đại Hoang Đế quốc, kia tương đương với để Kim Tức Hoa nhiều một con đường lùi. Cái này dưới cái nhìn của nàng là chuyện tốt. Chỉ tiếc, Ảng Chu cái này đầu ngu lại trước mặt mọi người đem việc này nói ra, nhất là Hy Âu Liệt còn tại trận, cái này khiến nàng không thể không nghiêm túc xử lý. Nếu không không có cách nào hướng Hy Âu Liệt giao nộp. Mốt Sở trong lòng đã có một cái ngoan tuyệt ý niệm. Thực sự không được liền vu oan Ảng Chu, hy sinh hết Ảng Chu, dù sao cũng so hy sinh Lucas muốn tốt. Thẩm phán trưởng, việc này nên nghiêm tra. Mốt Sở nói. Đối với Mốt Sở loại này cực vị tiên tiên tới nói, nghiêm tra cũng không khó khăn. Thần trí của nàng Tú Ngọc liền bao trùm Kim Tức Hoa gia tộc. Nguyên bản nàng là nghĩ trong bóng tối thông chi gia tộc tộc trưởng Robert, làm cho đối phương bố trí một chút, vu oan một chút Ảng Chu. Nhưng sau đó nàng liền sửng sốt. Tại Lucas nơi ở, nàng cũng không phát hiện cái gì dị thường. Lucas sinh hoạt vô cùng đơn giản, ngoại trừ tu hành, liền là xử lý gia tộc sự vụ, không có bất kỳ cái gì cùng Đại Hoang Đế quốc lui tới vết tích. Ngược lại là tại Ảng Chu gian phòng, nàng phát hiện một cái bí ẩn hốc tối. Cái này bí ẩn hốc tối còn bố trí ngăn cách thần thức dò xét vi hình trận pháp. Bất quá loại trận pháp này đối Mốt Sở tới nói không tính là gì. Nàng thần thức xuyên thấu trận pháp, rất nhanh liền nhìn thấy đồ vật bên trong. Bên trong là một chút thư tín cùng thẻ ngọc. Thư tín, đây là một loại phi thường nguyên thủy cổ lao giao lưu phương pháp. Nhưng ở Đại Hắc Triều thời đại, đây là an toàn nhất biện pháp. Bởi vì nếu như sử dụng linh phù giao lưu, nhất là vượt qua khoảng cách dài lời nói, tại Đại Hắc Triều thời đại đồng dạng có lây nhiễm quỷ dị chi lực phong hiểm. mà lại linh phù còn có thể bị người dùng đạo pháp lấy ra. Ngược lại tin kiện liền không có những này thai hoàng ẩm. Ngoài ra, đặt ở hốc tối bên trong nhiều khi cũng so đặt ở hư không trong nhận an toàn. Đối phổ thông tu sĩ tới nói, đồ vật đặt ở hư không trong nhẫn là an toàn. Nhưng đối trưởng nắm các loại không gian bí pháp tiên nhân mà nói, có các loại biện pháp đi đánh cắp người khác hư không trong nhẫn đồ vật biện pháp. Không thể không nói, ản chủ vẫn là cực kỳ cẩn thận. Để mốt sở không nghĩ tới là, những này thư tín trên ký tên, để nàng cảm thấy quen hay. Các ngươi ai biết Ly Tuyền cùng Lâm Triệt? Mốt sở nhìn về phía trung quanh nhân đạo. Ly Tuyền cùng Lâm Triệt, kia là Đại Hoang Đế quốc mê vụ cấm khu cao tầng. Rất nhanh có người trả lời. Mốt sở nghe vậy trong nháy mắt liền nổi giận. Nàng đè nén lửa giận, chậm rãi nói, ản chủ. Lão tổ, ản chủ hưng phấn nói, mời lão tổ nhanh chóng xử trí Lucas. Nói còn chưa dứt lời, ba, mốt sờ một bạt thai rút ra, đem ản chủ quất bay mấy trăm trượng. Ản chủ che lấy nước xương gương mặt, kinh ngạc nhìn về phía mốt sờ, lão tổ, ngài có phải hay không phiến nhầm người? Ta không phải phiến lầm người, là xem lầm người. Mốt sờ nói, trên đời này thật đúng là bất luận kẻ nào đều không thể xem thường, ta sai rồi, mười phần sai. Lão tổ ngài nói là Lucas đi. Ản chủ nói, hắn lại dám cấu kết Đại Hoang Đế quốc, để cho ta Hạo Nhật liên minh lâm vào nguy cơ, đích thật là gan to bằng trời. Không, lá gan của hắn không có người lớn. Mốt sờ nói, ngay trước ta cùng thẩm phán trưởng trước mặt, ngươi thế mà cũng dám vừa ăn cướp vừa la làng, vu hãm mình đường đệ, hơn nữa còn ngụy trang đến cực kỳ tự nhiên. Ản chủ, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lá gan như thế lớn, mà lại tâm lý tố chất mạnh như vậy. Nếu như không phải ta cẩn thận, không có dễ dàng tin ngươi, hôm nay sợ rằng thật đúng là sẽ để cho ngươi đạt được. Ản chủ thần sắc mờ mịt, lão tổ, ngài đang nói cái gì? Chậc chậc, nhìn xem ngươi diễn kỹ này, thật sự là đang phong tạo cực, đều không có chút nào biểu diễn vết tích. Mốt sờ nói, đã ngươi không đến Minh Hà Tâm bất tử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc này, nàng cũng làm người ta đi ản chủ sân nhỏ, đem kia hốc tối bên trong đồ vật lấy ra. Đem những này thư tín tại đại điện bên trong hiện ra, mốt sờ lạnh lùng nói, ản chủ, những vật này là từ ngươi trong sân tìm ra, đối với cái này ngươi giải thích thế nào? Thật là Lâm Triệt cùng Ly Tuyền thư tín. Lâm Triệt cùng Ly Tuyền đây chính là mê vụ cấm khu hạch tâm cao tầng, bọn hắn thế mà tự mình cùng ản chủ liên hệ. Suy nghĩ cả đường này, ản chủ mới thật sự là cùng mê vụ cấm khu cấu kết người, hắn đây là tại vừa ăn cướp vừa la làng, muốn để Lucas vì hắn có hát qua. Thật đúng là đã lớn mật lại vô sỉ. Lucas ngày thường hoàn toàn chính xác thường xuyên nói mê vụ cấm khu lời hữu ích, nhưng kỳ thật càng như vậy hắn càng không hiểm nghi, ngược lại là ản chủ một bộ thống hận mê vụ cấm khu dáng vẻ, trên thực tế mới là cái tia tặng. Những người khác rồi dít nói. Ản chủ tại chỗ mắt trợn tròn, tiếp lấy hắn liền thất thố nói, không, những này thư tín không liên quan gì đến ta, ta chưa hề cùng Đại Hoàng Đế quốc người cấu kết qua, đây là có người tại vu oan ta. Lucas, nhất định là Lucas, là hắn vu oan ta. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn rào biện. Mốt sờ nén giận ra tay, một trưởng đem ản chủ đánh thành trọng thương. Đã chân tướng đã rõ ràng, người này mốt sở chính người xử lý. Khi áo liền nói, về phần hiện tại, chúng ta cũng nhanh nhanh rút lui, chờ trốn về thánh giới lại nói. Thẩm phán trưởng ngài trước dẫn người rút lui. Mốt sở nói, ta lưu tại điện này về sau, thuận tiện xử lý một chút gia sự. Được. Khi áo liệt gật đầu, còn khen thưởng nhìn mốt sở một chút, cảm thấy mốt sở không hổ là hắn thứ nhất tâm phúc. Chờ khi áo liệt ly khai về sau, mốt sở băng lãnh nhìn về phía ản chủ, ngu xuẩn. Ản chủ đội bằng nói, lão tổ, ta thật không có cùng Đại Hoàng Đế quốc cấu kết, đây tuyệt đối thời điểm Lucas ra tay. Mốt sở vẫn chưa trả lời. Lão tộc trưởng do bất liền một bàn tay đem ản chủ phiến té xuống đất. Lão tổ nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là không có nói sai, ngươi không là bình thường ngu xuẩn, quả thực liền ngốc đến mức nhà. Do bất cả giận nói, tại vô số ngoại nhân trước mặt công kích mình đường đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy rất quang vinh? Ngày thường các ngươi ở nội bộ gia tộc đấu đấu, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, kết quả ngươi thế mà mất mặt xấu hổ ném đến ngoại nhân trước mặt, ta liền chưa thấy qua ngươi ngu xuẩn như vậy. Liền ngươi dạng này, ngay cả làm cái gia tộc quản sự cũng không xứng, cũng dám tiêu muốn gia tộc người thừa kế vị trí. Ản chủ biệt quát nói, tộc trưởng, lão tổ, ta không rõ. Các ngươi liền xem như muốn để ta, cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng. Hừ, ngươi cho rằng lão tổ để ý là ngươi hoặc là Lucas, đến tột cùng có hay không cấu kết Đại Hoàng Đế quốc? Do bất lạnh như băng nói, cấu kết Đại Hoàng Đế quốc sự tình cho dù là thật, cái này đối ta Kim Tức Hoa gia tộc tới nói, chỉ cần không bạo lộ ra, liền không những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Muốn trưởng khống gia tộc, liền muốn minh bạch làm sao cho gia tộc chuẩn bị thêm một đầu đường lui. Đại Hoàng Đế quốc cường đại như vậy, ngươi không nghĩ biện pháp trong bóng tối cùng Đại Hoàng Đế quốc liên hệ, còn nhất định phải vào chỗ chết đắc tội Đại Hoàng Đế quốc? Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Ản chủ không khỏi mắt trợn tròn. Hắn coi là Lucas lớn nhất tay cầm, nguyên lai tại tộc trưởng cùng lao tổ trong mắt căn bản cũng không tính là gì. Được rồi, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, bây giờ mặc kệ ngươi có hay không cấu kết Đại Hoàng Đế quốc, những người khác đã nhận định ngươi làm việc này, lại chứng cứ vô cùng xác thực, vậy ngươi liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Do vẫn nói, không, ta không có làm việc này, tộc trưởng ngài buông tha ta. Ản chủ sợ hãi nói, ta như buông tha ngươi, vậy ai đến buông tha Kim Tức Hoa gia tộc? Do bất sắc mặt băng lãnh, có thể làm Kim Tức Hoa gia tộc tộc trưởng, hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Lúc này, do bất tự tay bẻ gãy ản chủ cổ, tiêu diệt cái sau nguyên thần. Cấu kết Đại Hoang Đế quốc sự tình ảnh hưởng quá lớn, phải dùng một cái có phân lượng người mệnh đến tiêu trừ. Vừa lúc ản chủ là Kim Tức Hoa gia tộc ngày xưa người thừa kế thứ nhất, có cái này phân lượng. Lucas, cái này bàn giao ngươi nhưng hài lòng? Do bất nói. Lucas giả mù sa mưa thở dài nói, kỳ thật, nếu có thể, ta là thật không nguyện ý tổn thương hạng chủ, rốt cuộc hắn là ta đường ca. Nghe nói như thế, do bất có chút hài lòng. Mặc kệ Lucas là thật tâm hay là giả dối, tối thiểu Lucas mặt ngoài thái độ không sai. Cái này so hạng chủ có thủ đoạn nhiều. Được rồi, do bất ngươi có thể đi làm việc của ngươi sự tình, ta còn có việc muốn cùng Lucas nói chuyện. Mutser nói.
Đúng.
Do bất lúc này lui ra ngoài.
Lucas.
Mutser nhìn chăm chú Lucas, hạng chủ đồ nơi đó, nhưng thật ra là ngươi thả, đúng hay không?
Chương 579. Ma quỷ cấm khu chương 579, ma quỷ cấm khu A.
Lucas đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, sau đó chỉ bị quát nói, lão tổ, ngươi có thể nào nói như vậy, ta thế nhưng lại trong sạch.
Mutser nghe vậy không có sinh khí, ngược lại hài lòng gật đầu, không sai không sai, vô luận đối với người nào ngươi đều phải trả lời như vậy, đừng bị người tùy tiện lừa gạt.
Nhớ kỹ, chỉ muốn đồ vật đối với mình bất lợi, dù là chứng cứ vô cùng xác thực cũng muốn phủ nhận, dạng này cho dù là hiện tại cắm, nhưng chỉ cần bất tử, về sau cũng còn sẽ có lời bàn.
Lucas mỉm cười nói, lão tổ, ta cho tới bây giờ đều là một cái thành thật người, vô luận lúc nào, ta đều chỉ sẽ nói lời nói thật.
Mutser nhìn về phía Lucas ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Giờ phút này nàng đã cảm thấy, Lucas so do bớt càng thích hợp lãnh đạo kim tức hoa gia tộc.
Được rồi, chuyện này cứ như vậy.
Mutser nói, ta đem ngươi lưu lại, là có một cái nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi.
Ngươi đại biểu ta, cùng kim tức hoa gia tộc, đi trong bóng tối cùng đại hoàng đế quốc liên hệ.
Lucas một trận ngạc nhiên, lão tổ, đại hoàng đế quốc, đây chính là ta hạo nhật liên minh địch nhân A.
Là hạo nhật liên minh địch nhân, nhưng không phải ta kim tức hoa gia tộc địch nhân.
Mutser thản nhiên nói, hạo nhật liên minh thành lập tại 5.000 năm trước, mà ta kim tước hoa gia tộc là ta tại 7.000 năm trước sáng lập.
Cho nên kim tước hoa gia tộc so hạo nhật liên minh đều cổ lão, đối ta kim tước hoa gia tộc tới nói, hạo nhật liên minh chẳng qua là một cái chúng ta hạ chú rổ. Hiện tại hạo nhật liên minh sắp bị diệt tới nơi, thánh giới nội bộ lại cạnh tranh kịch liệt, vậy ta kim tước hoa gia tộc cũng là thời điểm tìm kiếm cái tiếp theo rổ.
Ta cảm thấy đại hoang đế quốc liền rất không tệ.
Lucas tâm thần khẽ động, lão tổ, ngài là không muốn rời khỏi huyền thiên thế giới.
Đại hoang đế quốc có mạnh đến đâu, trước mắt lực ảnh hưởng cũng chỉ cực hạn tại huyền thiên thế giới. Như kim tức hoa gia tộc hoàn toàn thối lui đến thánh giới, kia kỳ thật không cần thiết xoắn xuýt cái gì hạo nhật liên minh cùng đại hoang đế quốc.
Rốt cuộc hai cái thế lực đều là huyền thiên thế giới thế lực.
Ha ha, đâu chỉ ta không nghĩ, sợ thẩm phán cùng tài quyết viện lần này chạy trốn về sau, không cần bao lâu cũng sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa giết trở lại đến.
Mutser nói, huyền thiên thế giới tồn tại, chư thiên vạn giới đại bộ phận thế lực cũng không biết, bởi vì nơi này phi thường vắng vẻ cùng bí ẩn.
Nhưng cũng có một số nhỏ thế lực, dưới cơ duyên xảo hợp biết huyền thiên thế giới, cũng tỉ như thánh giới cùng bà xa giới.
Mà biết huyền thiên thế giới tồn tại thế lực đều phi thường dùng ngăn ý, sẽ không đối ngoại thổ lộ huyền thiên thế giới tồn tại bí mật, bởi vì dạng này có thể giảm bớt cạnh tranh.
Lucas hiếu kỳ nói, huyền thiên thế giới đến tột cùng tồn tại bí mật gì, để các thế lực lớn như thế để ý?
Mutser nghiêm nghị nói, nơi này hư hư thực thực cùng Hỗn Nguyên Tiên Đế có quan hệ.
Lucas mặt lộ vẻ kinh hãi.
9.000 năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Đế vẫn lạc.
Mutser nói, tại hắn vẫn lạc thời điểm, tiện thể để 5 tên tiên đế cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng.
Kia 5 tên tiên đế, phân biệt tên phệ đả cổ Phật cổ mộ tiên đế, bạch cốt tiên đế, cổ ma tiên đế cùng cựu tử tiên đế.
Lucas đống nhiên trừng to mắt, kia,
đây chẳng phải là vừa vặn cùng huyền thiên thế giới, đáng sợ nhất mấy cái cấm khu đem đối ứng?
Không sai.
Mutser nói, hiện tại duy nhất không cùng tiên đế do số, liền là mê vụ cấm khu.
Nhưng chỉ cần ngấp lại, Hỗn Nguyên Tiên Điện tại Đại Hoang Đế Quốc, nhưng lại chưa hình thành cái gì cấm khu, cho nên,
lão tổ ngài hoài nghi, mê vụ cấm khu rất có thể cùng Hỗn Nguyên Tiên Đế có quan hệ.
Lucas trái tim phanh phanh chực nhảy.
Cho tới nay, thần thụ đại nhân lai lịch đều cực kỳ thần bí.
Bọn hắn những này mê vụ tướng tài đều biết thần thụ đại nhân lai lịch bất phàm, rất có thể là cổ đại năng, nhưng không biết cụ thể là vị nào cổ đại năng.
Hiện tại hắn cảm thấy mình rất có thể bắt được chân tướng.
Ta thánh giới tài quyết viện cùng sở thẩm phán liền phân biệt từng chiếm được cổ mộ tiên đế cùng cổ ma tiên đế truyền thừa.
Mutser nói, bởi vậy đối với thánh giới tới nói, không có khả năng từ bỏ cổ mộ cấm khu cùng cổ ma cấm khu.
Trước kia những này cấm khu không thể lay động, nhưng bây giờ tại quỷ dị xâm nhập hạ, những này cấm khu cấm chế cũng đều buông lỏng, cho chúng ta chân chính tiến vào cấm khu chỗ sâu cơ hội.
Nếu như những này cấm khu thật cùng tiên đế có quan hệ, ngươi có thể tưởng tượng đây là lớn cỡ nào cơ duyên sao?
Lão tổ, ta hiểu được.
Lucas nghiêm mặt nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng đại hoang đế quốc liên hệ với.
Ta tin tưởng ngươi, chuyện này giao cho ngươi không có vấn đề.
Mutser ý vị thâm trường cười một tiếng.
Lucas bất đắc dĩ, biết Mutser là nhận định, hắn liền là đại hoang đế quốc nội gian.
Cái này cũng bình thường, Mutser là cực vị thiên tiên, lại là kim tước hoa gia tộc lão tổ. Hắn có thể lừa gạt được Hỉ Áo Liệt, nhưng nghĩ lừa qua Mutser gần như không có khả năng.
Sau đó, Lucas đi theo Mutser cùng một chỗ chạy trốn. Tất cả Hạo Nhật Liên Minh hoạch tâm thành viên đều từ bỏ Hạo Nhật Liên Minh nơi ở nút, lui hướng thế giới.
Đại Hoang Đại Quân Đế Quốc quá mạnh, bọn hắn một giết vào nơi ở nút, Hạo Nhật Liên Minh căn bản ngăn không được.
Tài quyết viện cùng sở thẩm phán chung vào một chỗ cũng không được.
Lucas một bên trốn, một bên tại tín ngưỡng ngọc giới cùng mê vụ tướng tài nhóm giao lưu.
Hắn đem Mutser cùng hắn đối thoại đều nói ra.
Mê vụ tướng tài nhóm đều kinh ngạc không thôi.
Theo Mutser tới nói, thần thụ đại nhân rất có thể là Hỗn Nguyên Tiên Đế.
Chư vị, chúng ta lão tổ xem ra là nghĩ trong bóng tối đầu nhập vào Đại Hoang Đế Quốc, các ngươi cảm thấy muốn không nên đáp ứng?
Lucas nói,
đương nhiên đáp ứng.
Ly Tuyền nói, kim tước hoa gia tộc vô luận tại Hạo Nhật Liên Minh vẫn là thành giới, đều là thế lực lớn,
có thể được đến kim tước hoa gia tộc đầu nhập vào, cái kia sau thành giới thế lực này cũng đừng nghĩ lật ra lòng bàn tay của chúng ta.
Tốt, vậy ta đây liền đi trả lời chắc chắn lão tổ.
Lucas nói.
Được rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đem Hạo Nhật Liên Minh rửa sạch một chút.
Li Tuyền nói, phục tùng chúng ta có thể sống, không phục tùng hết thể huyết tẩy.
Nàng minh bạch thần cây đại nhân ý tứ, đó chính là đem toàn bộ huyền thiên thế giới nhất thống, sau đó đem đạo bích cùng tổ long long mạch mở rộng đến toàn bộ huyền thiên thế giới.
Mà trước lúc này, nhất định phải đem huyền thiên thế giới nội bộ hết thể không ổn định nhân tố thanh trừ.
Bất quá bây giờ nhìn đến, chuyện này không dễ dàng như vậy.
Coi như xử lý huyền thiên thế giới đã có thế lực khác, không cần bao lâu tiên giới bên kia cũng sẽ có một đám càng mạnh tồn tại giáng lâm.
Nhưng càng như vậy thanh tẩy liền càng có cần phải.
Thừa dịp cái khác tồn tại còn không có giáng lâm, sẽ trước đem huyền thiên thế giới thanh tẩy một lần, dạng này cái khác tồn tại giáng lâm về sau, đại hoang đế quốc cùng bọn hắn đấu độ khó mới có thể càng nhỏ hơn.
Mà Hạo Nhật Liên Minh chủ lực đều đã chạy trốn, còn lại tu sĩ khác căn bản không có cách nào chống cự đại hoang đế quốc.
Ngắn ngủi 3 ngày, đại hoang đại quân liền đem Hạo Nhật Liên Minh thanh tẩy một bên. Hạo Nhật Liên Minh trên triều đình người cầm quyền, toàn bộ đổi thành nguyện ý thần phục đại hoang đế quốc người.
Đến tận đây, ngày xưa huyền thiên thế giới tứ đại bá chủ, La Môn đế quốc, Cổ Áo giáo đình, Hạo Nhật Liên Minh cùng Đại Hạ đế quốc, cái khác tam đại bá chủ đều đã hủy diệt, còn lại hết thảy tiểu quốc đều đã râu ria.
Đại hoang đại quân đều chẳng muốn đi ra tay.
Giải quyết xong Hạo Nhật Liên Minh, như vậy tiếp xuống, chúng ta nên đối ma quỷ cấm khu, phệ đa cấm khu, cổ mộ cấm khu, bạch cốt cấm khu cùng tử thần đảo cấm khu, làm một cái đại khái hiểu rõ.
Li Tuyền nói,
mấy cái này cấm khu, đại hoang đế quốc chưa từng có coi nhẹ qua.
Trước đó bọn hắn kỳ thật cũng trong bóng tối đi dò xét qua, nhưng đều không có tra ra cái nguyên cớ.
Bây giờ nhìn đến, bọn hắn căn bản là không có thực sự hiểu rõ qua mấy cái này cấm khu.
Chúng ta bây giờ ngay tại Hạo Nhật Liên Minh, vậy trước tiên từ ma quỷ cấm khu bắt đầu.
Lâm Triệt nói,
thủy triều ký mau tới, chúng ta ngày mai lại hành động.
Li Tuyền nói,
cùng ngày, bọn hắn liền trú đóng ở Hạo Nhật Liên Minh nơi ẩn nút bên trong.
Hiện tại tòa này nơi ẩn nút đã thuộc sở hữu của bọn hắn.
Hạo Nhật Liên Minh đạo bích, so ra kém đại hoàng đế quốc đạo bích, nói thật ở chỗ này ta cũng còn có chút thất vọng.
Hoàng Tục Linh nói,
nói tới nói lui, nàng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi,
mà lại cái này một buổi tối, đạo bích cũng không có bị hắc triều xâm phá.
Ngày kế tiếp, mê vụ cấm khu chúng tướng tài liền bay hướng ma quỷ cấm khu.
Ma quỷ cấm khu ở vào Hạo Nhật Liên Minh tạo đôi ngựa hải vực.
Kia phiến hải vực là cái vịnh biển.
Vịnh biển bên trong lượt bố mã đuôi tạo, tiến vào bên trong sinh linh có rất ít còn sống đi ra.
Đây chính là ma quỷ cấm khu.
Hoàng Thục Linh đôi mắt đẹp toát ra hiếu kỳ ánh sáng.
Đã từng, ma quỷ cấm khu, mê vụ cấm khu cùng Đông Hải cấm khu được xưng huyền thiên thế giới lớn nhất đáng sợ tam đại cấm khu.
Bây giờ Đông Hải cấm khu đã không tính là gì, nơi đó chỉ là linh giới cùng huyền thiên thế giới kết nối miệng.
Ma quỷ cấm khu thì lại khác, nơi này đến nay còn duy trì thần bí.
Làm mê vụ tướng tài nhóm tới gần nơi này thời điểm, phía trước khí tức rõ ràng trở nên âm trầm,
to lớn sóng cả như là phẫn nộ cự thú, không ngừng mà cuốn sạch lấy bốn phía, phảng phất muốn đem tới gần nơi này hết thể sinh linh cuốn vào vực sâu vô tận.
Tại vùng biển này bên trong, bao phủ màu đỏ sẫm phong bạo mây,
cơn bão táp này mây như là một trương to lớn đỏ sẫm màn tre, đem hết thể đều bao phủ trong đó.
Đương nhiên, cái này khu vực biên giới đối mê vụ tướng tài nhóm tới nói không tính là gì.
Bọn hắn xuyên qua đỏ sẫm phong bạo mây, chỉ thấy vùng biển này trung ương tồn tại một phương to lớn hòn đảo.
Đảo này phảng phất là mặt đất khắc ra một khối vết sẹo, khắp nơi phá thành mảnh nhỏ, tản ra mục nát cùng tuyệt vọng khí tức.
Tiến vào mảnh này hòn đảo biên giới về sau, mê vụ tướng tài nhóm liền có thể cảm nhận được một loại cường đại hơn vô hình cảm giác áp bách.
Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình cùng mùi hôi xen lẫn khí tức.
Lại nơi này tầng mây đã biến thành màu đỏ tươi.
Tầng mây bên trong sấm sét vang dội,
tia chớp màu đỏ ngòm như cùng xà luân vũ, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, mỗi một lần nổ tung đều phảng phất là thiên địa gầm thét, làm người ta kinh ngạc run sợ.
Trên mặt đất cũng hiện đầy màu đỏ sẫm đường vân, giống như là chảy xuôi máu tươi.
Tại máu vân thâm chỗ, còn ẩn ẩn truyền đến trận trận rít gào trầm trầm âm thanh cùng không rõ sinh vật gào thét.
Thanh âm ở trên đảo quen quần, bị phóng đại mấy lần, để người dùng mình.
Nơi này thật đúng là tà dị.
Các ngươi nghe được những cái kia tiếng gầm gừ sao?
Nghe tựa hồ nơi này có sinh vật, nhưng ma quỷ cấm khu cũng có qua người sống sót, bọn hắn ở chỗ này cũng chưa gặp qua sinh vật gì.
Kia trước đó tiến vào nơi này sinh mệnh là chết như thế nào?
Không ai biết bọn hắn là chết như thế nào, ngay cả những người sống sót cũng không biết, cho nên bọn hắn mới có thể đem nơi này xưng là ma quỷ cấm khu.
Mê vụ tướng tài nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không có tùy tiện đi sông, biết được nơi này rất có thể chôn giấu tiên đế, bọn hắn nào dám kinh thường.
Lúc này, bọn hắn chỉ là dùng thủ đoạn của chính mình, tỉ như dùng cổ phù, dùng khôi lỗi các loại đi dò xét,
nhưng tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu lực.
Vô luận là cái gì, chỉ cần đi vào tinh hồng huyết vân bên trong, liền sẽ không hiểu cùng bọn hắn triệt để mất đi liên hệ.
Chương 580. Tìm tới ngươi chương 580, tìm tới ngươi, các ngươi cảm giác được không?
Lâm Triệt nói.
Cảm thấy
lực lượng của ta đang trôi qua.
Ta cũng thế.
Mê vụ tướng tài đều dùng mình.
Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong cơ thể lực lượng ngay tại nhanh chóng trôi qua, cái này thật rất đáng sợ.
Còn tiếp tục thăm dò sao?
Lâm Triệt ngưng trọng nói.
Như vậy đình chỉ đi.
Li Tuyền nói, nơi này chúng ta vẫn là sẽ không muốn xâm nhập dò xét, hoàn toàn chính xác quá tà môn, đem tình huống báo cho thần thụ đại nhân là đủ.
Những người khác gật đầu, hiển nhiên đối địa phương cũng cực kỳ run rẩy.
Sau đó bọn hắn liền rút lui.
Cũng may thực lực bọn hắn đều không yếu, lại lần này là kết bạn mà đến, cuối cùng cũng không phát sinh cái gì bất chắc.
Tô Mục biết được tình báo về sau, đối ma quỷ cấm khu cũng tràn ngập hiếu kỳ.
Nơi này có thể hay không thật chôn giấu lấy tiên đế? có thể được xưng là tiên đế tu vi kia tuyệt đối vượt qua huyền tiên. Đây là chư thiên vạn giới chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Lúc này, Tô Mục thao túng một bộ nhánh cây phân thân, tại hai ngày sau cũng tới đến ma quỷ cấm khu. Rất nhanh hắn đáp xuống ma quỷ cấm khu trung ương hòn đảo bên trên. Cùng mê vụ tướng tài nhóm đồng dạng, Tô Mục đồng dạng cảm ứng được lực lượng tại sói mòn. Bất quá loại này sói mòn tốc độ còn tại Tô Mục trong phạm vi khống chế. Hắn đánh giá một chút, trong thời gian ngắn với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Cùng thời khắc đó, phương thốn giới, Bác Minh cùng Câu Trần ngay tại tự mình giao lưu. Câu Trần, ta cảm giác khả năng gây họa. Bác Minh lo lắng nói. Gây họa gì? Câu Trần có chút nhìn có chút hả hê nói. Nói thật, ta đối mê vụ thực sự quá hiếu kỳ. Bác Minh nói, vừa vặn đoạn thời gian trước, hắn cùng Diên Sơn tiến hành bí mật giao lưu. Ta không dám đi thôi diễn mê vụ, thế là liền từ trên thân Diên Sơn ra tay, đối Diên Sơn tiến hành suy tính. Câu Trần lập tức hứng thú, ngươi suy tính ra cái gì? Diên Sơn gần nhất gia nhập phòng túc tinh vực Tây Mạn nơi ẩn nút, trợ giúp Tây Mạn nơi ẩn nút trưởng lão Trần Cổ Trần, an toán chơi chết nên nơi ẩn nút một cái khác cao tầng. Bác Minh nói, cái này tựa hồ không có gì. Câu Trần nói, hoàn toàn chính xác, đây là không có gì, cũng không phải trọng điểm. Bác Minh nói, mấu chốt ở chỗ đằng sau, ta tiếp tục tôi diễn, phát hiện Diên Sơn, Trần Cổ Trần cùng một cái khác Tây Mạn nơi ẩn nút cao tầng khí cơ, đều cùng một vị khác tồn tại có chỗ dây dưa. Cái kia tồn tại, tên là Mê Vụ Chúa Tể. Câu Trần mánh kinh, cũng không còn cách nào bình tĩnh, Mê Vụ Chúa Tể. Chẳng lẽ là Mê Vụ đạo hữu? Liên quan đến Mê Vụ đạo hữu, ta bản không muốn tiếp tục suy tính, làm sao thực sự không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ. Bác Minh nói, thế là ta liền đối Mê Vụ Chúa Tể tiến hành suy tính, rất nhanh suy tính ra một chút tin tức. Cái này Mê Vụ Chúa Tể tu vi cũng không cao, tựa hồ vừa tấn thăng làm thiên tiên, đến từ một cái gọi Huyền Thiên thế giới phụ du thế giới. Vậy xem ra không phải Mê Vụ đạo hữu. Câu Trần nói, Mê Vụ đạo hữu ngay cả đối phó vô tồn biện pháp đều có, thực lực không có khả năng chỉ là thiên tiên. Cái này Mê Vụ Chúa Tể, rất có thể là Mê Vụ đạo hữu hậu bối. Nói đến đây nàng cười một tiếng, chẳng lẽ ta đoạn thời gian trước là đúng, Mê Vụ đạo hữu thật đến từ Mê Vụ tộc. Bác Minh lần này không có nói tiếp. Ngươi nói tiếp. Câu Trần nói, nếu như chỉ là như vậy, ta có lẽ sẽ cùng ngươi đạt được đồng dạng kết luận. Bác Minh do dự sẽ, sau đó vẫn là đem lại nói ra, nhưng ta trước kia nhận biết qua một cái huyền tiên, cái kia huyền tiên cũng tự xưng đến từ huyền thiên thế giới. Cùng hắn chuyện phiếm thời điểm ta phải biết, huyền thiên thế giới có một cái thế lực, tên là Hỗn Nguyên Cung, nắm giữ lấy một phương truyền thừa địa danh là Hỗn Nguyên Tiên Điện. Huyền thiên thế giới còn có được lục đại cấm khu, phân biệt là Mê Vụ cấm khu, Ma Quỷ cấm khu, Phệ Đà cấm khu, Cổ Mộ cấm khu, Bạch Cốt cấm khu cùng Tử Thần Đạo cấm khu. Những này cấm khu danh tự, có hay không để ngươi nghĩ đến cái gì? Câu Trần trong nháy mắt động dung, lúc trước đối địch với Hỗn Nguyên Tiên Đế bên trong, vừa lúc liền có Cổ Ma Tiên Đế, Phệ Đà cổ Phật, Cổ Mộ Tiên Đế, Bạch Cốt Tiên Đế cùng Cửu Tử Tiên Đế. Trên đời này, không trùng hợp như vậy sự tình, cho nên ngươi là hoài nghi, Mê Vụ rất có thể là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Không sai. Bác Minh ngưng trọng nói. Nhưng Hỗn Nguyên Tiên Đế, ban đầu là bị thánh nhân đánh giết, thánh nhân không có khả năng lưu lại loại này tai họa ngầm mới đúng. Câu Trần nói. Thánh nhân là bất phàm, nhưng Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng không phải kẻ vớ vẩn. Bác Minh nói, lúc trước thánh nhân đồng dạng không nhiều lắm năm chắc đối phó Hỗn Nguyên Tiên Đế, cho nên mới muốn tính kế, để Hỗn Nguyên Tiên Đế cùng cái khác tiên đế lại chiến, sau đó lại âm thầm ra tay đánh giết Hỗn Nguyên Tiên Đế. Hỗn Nguyên Tiên Đế nhân vật như vậy, ai dám cam đoan hắn sẽ không lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau? Ngươi nói có đạo lý. Câu Trần nói, nếu như Mê Vụ thật sự là Hỗn Nguyên Tiên Đế, vậy ta suy tính chuyện của hắn, cho dù là khía cạnh suy tính, hắn khẳng định cũng đã cảm giác được. Bác Minh khổ sở nói thật, ngẫm lại hắn năm đó lúc sắp chết đều có thể kéo ngũ đại tiên đế đệm lưng sự tình, ta đều có chút tê cả da đầu. Như bị hắn ghi hận, ta ha không là chết chắc. Vậy ngươi phải nghĩ biện pháp đền bù một chút. Câu Trần nói, Bác Minh, ngươi tuy là kim tiên, nhưng ở Hỗn Nguyên Tiên Đế trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhìn đến ngươi đã biết ta thân phận. Bác Minh nói, hừ, chẳng lẽ ngươi không biết ta thân phận? Câu Trần hừ lạnh, ngươi, ta cùng Thái Sung, ngày thường tại phương thốn giới bên trong trò chuyện, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ một chút tin tức. Một chút dấu vết để lại không tính là gì, nhưng lưu lại dấu vết để lại nhiều, lấy chúng ta thủ đoạn, muốn suy tính ra thân phận của nhau cũng không khó. Được rồi, hiện tại vấn đề là ta muốn ứng đối như thế nào kiếp nạn này. Bác Minh nói. Câu Trần suy nghĩ một chút nói, chuyện này, ta nhìn ngươi còn phải từ trên thân Diên Sơn tới tay, hắn tựa hồ biết huyền tiên thế giới phương vị, cũng cùng Mê Vụ đạo hữu vị kia hậu bối có nhất định liên hệ. Ngươi có thể đầu tư Mê Vụ đạo hữu vị kia hậu bối, dạng này Mê Vụ đạo hữu tương lai dù là muốn tìm ngươi tính sổ sách, cũng muốn không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nhiều nhiều ít ít sẽ thủ hạ lưu tình. Bác Minh mừng rỡ, ngươi nói rất có lý. Lúc này, hắn liền kết thúc cùng Câu Trần tự mình đối thoại, la lên Diên Sơn, cũng cùng Diên Sơn tự mình đối thoại. Bác Minh tiền bối. Diên Sơn tràn ngập nghi hoặc. Diên Sơn, ngươi có phải hay không đã đoán được Mê Vụ đạo hữu thân phận? Bác Minh nói. Diên Sơn cười ngây ngô nói, Bác Minh tiền bối ngươi nói đùa, ta làm sao có thể đoán được Mê Vụ tiền bối thân phận? Đừng tại đây cho ta giả bộ ngớ ngẩn, ta đã biết Mê Vụ đạo hữu liền là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Bác Minh quyết định lừa dối Diên Sơn một chút. Quả nhiên, Diên Sơn lập tức liền kinh hô, Bác Minh tiền bối, ngài như thế nào biết Mê Vụ tiền bối thân phận? Bác Minh mừng thầm trong lòng, trong miệng ngữ khí không thay đổi nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta còn biết Huyền Thiên thế giới, Mê Vụ chỗ thể. Diên Sơn liền nói ngay, nguyên lai tiền bối ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lúc này, hắn cũng không còn giấu giếm, đem Trần Cổ Trần, Dịch Quan Thủy cùng Mê Vụ Chúa Tể ở giữa sự tình nói ra. Bác Minh như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn không lại cùng Diên Sơn nhiều trò chuyện, kết thúc lần nói chuyện này. Thanh Long Thiên Khu, Giác Túc Tinh Vực, Thiên Diễm Tinh Hệ. Hắn triệt để khóa chặt huyền thiên thế giới phương vị. Biết mê vụ vị kia hậu bối ở nơi nào, kia chuyện kế tiếp, không thể nghi ngờ liền tốt thao tác. Bây giờ là đại hát triều thời đại, khan hiếm nhất tư nguyên, một là nguyên phủ, hai là thiên địa dị chủng. Bắc Minh thầm nghĩ, mê vụ đạo hưu vị kia hậu bối, mình biết chế tác nguyên phủ, phương diện này ta giúp không được gì, vậy liền có thể từ thiên địa dị chủng vào tay. Hắn quyết định đưa mê vụ đạo hưu vị kia hậu bối một con thiên địa dị chủng, phi thường chân quý loại kia. Bất quá hắn khẳng định không thể tự mình đi, như thế đoán chừng ngược lại dễ dàng gây nên mê vụ phản cảm. Liên giống với hắn, Câu Trần cùng Thái Sung đều biết lẫn nhau thân phận, nhưng đều rất có ăn ý, sẽ không đi tới gần lẫn nhau sinh hoạt tinh vực. Với bạn, để trung tâm ngọn lửa đi một chuyến. Bác Minh bỗng nhiên cười một tiếng, trung tâm ngọn lửa là hậu bối của ta, vừa vặn để nàng cùng mê vụ đạo hữu hậu bối tiếp xúc cùng trao đổi. Nếu như trung tâm ngọn lửa cùng kia mê vụ chúa tể có thể chỗ tốt quan hệ, kia mê vụ đạo hữu tương lai đối với hắn lại thế nào bất mãn, đoán chừng cũng không tiện ra tay bắt. Huyền tiên thế giới, ma quỷ cấm khu, Tô Mục tiếp tục thâm nhập sâu huyết vân khu vực. Càng bay vào bên trong, lực lượng sói mòn tốc độ liền càng nhanh. Giống. Bên hai, các loại tiếng gào thét càng ngày càng dày đặc, phản phất thật có vô số hung thú tại công kích hắn. Đúng lúc này, Tô Mục cảm ứng được, có loại vô hình khí cơ khóa chặt chính mình. Tìm tới ngươi. Một đạo hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bốn phía hư không một cơn chấn động, một tên mang theo mặt quỷ người thần bí xuất hiện. Ngươi là ai? Tô Mục nói. Ta chính là chân lý giáo đệ tử Sần Tọa Hạ Tả sứ Antoine. Người mặt quỷ xâm nhiên cười một tiếng, ta thụ Sần các cử, sớm đã đến huyền thiên thế giới, thấy được các ngươi đại hoàng đế quốc đánh hạ Hạo Nhật liên minh. Bất quá ta một mực không có hiện thân, bởi vì ta biết giải quyết những người khác ý nghĩa không lớn, muốn từ căn nguyên nghĩa giải quyết đại hoàng đế quốc, liền muốn chơi chết đại hoàng đế quốc hạch tâm nhất tồn tại. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi những bộ hạ kia, bọn hắn đưa ngươi thét lên Hạo Nhật liên minh đến, ngươi cứ nói đi, mê vụ chúa tể Tô Mục. Tô Mục sắc mặt cổ quái, vậy ngươi có biết hay không, những bộ hạ của ta, vì sao đem ta thét lên Hạo Nhật liên minh đến? Người mặt quỷ xem thường nói, ta không cần biết mục đích của các ngươi, chỉ cần giải quyết ngươi, hết thảy đều không trọng yếu. Không, ta cảm thấy điều này rất trọng yếu. Tô Mục thở dài, chẳng lẽ ngươi không phát hiện mình lực lượng tại sói mòn? Ngươi thông qua khí máy móc hóa chặt ta, sau đó trực tiếp thi triển không gian thủ đoạn Nazi đến bên cạnh ta, đoán chừng ngay cả mình Nazi đến địa phương nào cũng không biết đi. Ngươi mặt quỷ sững sờ, sau đó liền kinh nghi bất định bắt đầu, lực lượng của ta là tại sói mòn, đây là địa phương nào? Tô Mục chậm rãi nói, ma quỷ cấm khu. Cái gì? Ngươi mặt quỷ quá sợ hãi. Lúc này, hắn không tiếp tục để ý Tô Mục, quay người liền muốn trốn. Tô Mục thấy thế cũng một trận kinh ngạc. Ngươi mặt quỷ thái độ này, vượt quá Tô Mục đoán trước. Từ người mặt quỷ khí tức để phán đoán, đối phương hẳn là cực vị thiên tiên. Loại tồn tại này, vì sao e sợ như thế ma quỷ cấm khu? Nhưng mà, Tô Mục đến địa phương, cùng lúc trước cái khác mê vụ tướng tài đến địa phương khác biệt. Cái khác mê vụ tướng tài đến địa phương, chỉ là huyết vân biên giới. Tô Mục cũng đã chân chính xâm nhập đến huyết vân nội bộ. Thế là, người mặt quỷ vô luận như thế nào bay, đều phát hiện không bay ra được. Lại bay một vòng về sau, lại trở lại Tô Mục bên người. Xong. Người mặt quỷ thanh âm vô cùng tuyệt vọng, sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, ngu xuẩn, ngươi cái này đồ ngu. Không có việc gì chạy đến ma quỷ cấm khu chỗ sâu tới làm cái gì? Chúng ta đều xong ngươi biết không? Chương 581, Ma bộ thánh giả nam chương 581, Ma bộ thánh giả nam vì sao? Tô Mục bình tĩnh nói, coi như nơi này là ma quỷ cấm khu chỗ sâu, nhưng lấy ngươi thực lực của ta, cũng chưa chắc không thể đi ra đi. Đi ra không được. Người mặt quỷ nói, nếu như là tại biên giới ma chướng biên giới, cái kia còn có thể đi ra ngoài, nhưng nơi này là ma chướng nội bộ, đừng nói là chúng ta, coi như huyền tiên thậm chí kim tiên tới đều xong đời. Ma chướng? Tô Mục đối với cái này cực kỳ nghi hoặc. Ma chướng chính là cổ ma tiên đế đạo vực. Người mặt quỷ nói, đây không phải nói đùa, ma quỷ trong cấm khu liền nằm cổ ma tiên đế thi thể. Mà cái này ma chướng liền là cổ ma tiên đế thi thể phát ra. Coi như cổ ma tiên đế đã vẫn lạc, nhưng hắn lại vẫn lạc cũng là tiên đế, chúng ta tiến vào ma chướng của hắn, làm sao có thể còn muốn sống? Không thử một lần làm sao biết? Tô Mục nói, dù sao ngươi cũng cho là chúng ta chết chắc, vậy còn không như ôm lòng quyết muốn chết liều một phen. Người mặt quỷ trong mắt lộ ra một vòng kích động ánh sáng, không sai, chúng ta dứt khoát phương pháp trái ngược, đi ma quỷ cấm khu chỗ sâu liều một phen. Bạn nhất có thể được đến cổ ma tiên đế truyền thừa, vậy chúng ta liền được cứu. Lúc này, người mặt quỷ cùng Tô Mục cùng một chỗ tiếp tục thâm nhập sâu huyết vân. Người mặt quỷ đối với ma chướng rõ ràng có nhất định hiểu rõ. Thế là Tô Mục theo hắn, con đường sau đó thế mà có chút thuận lợi. Người mặt quỷ cũng không có cự tuyệt Tô Mục đi theo. Hiển nhiên hắn biết, loại thời điểm này thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Sau đó, người mặt quỷ cùng Tô Mục càng ngày càng suy yếu. Một canh giờ sau, hai người đến một cái vực sâu. Cái này vực sâu, sâu không thấy đáy, bên trong huyết vân cơ hồ đều muốn ngưng kết thành dòng máu. Ngay tại huyết vân này bên trong, Tô Mục cùng người mặt quỷ thấy được một thân ảnh. Nó thân hình như sơn nhạc giống như nguy nga, quanh thân lượn lờ lấy từng tia từng sợi phảng phất thực chất huyết khí. Những cái kia huyết khí như là có sinh mệnh xúc tu đồng dạng, không ngừng mà mèo, lúa lượn, tản ra làm người sợ hãi tính mịch hương vị. Đầu lâu của nó tương tự loại nào đó giữ tận cự thú, to lớn song rắc vặn bẹo lên hướng lên bầu trời đâm tới, sừng bên trên khắc rõ thần bí mà tà ác phù văn, thỉnh thoảng lóe ra u linh quang. Một đôi trong mắt giống như hai đoàn thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa, thân thú bên trong đều là tàn nhẫn cùng bạo ngược. Vẹn vẹn bị ánh mắt kia đảo qua, thuận tiện hình như có băng lánh móng vuốt dọc theo sống lưng leo lên, để Tô Mục cùng người mặt quỷ đều từ đáy lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Thân thể của nó hất lên một tầng phảng phất dùng đêm tối chế thành lân giáp, mỗi một phiến lân phiến đều tản ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng, nhưng lại lộ ra tà dị ba động. Còn có nó kia tráng kiện tứ chi, phía sau một đống to lớn cánh rơi, đều để người cảm thấy hãi hùng kết vía. Tại nó hô hấp thời điểm, mỗi một lần hô hấp âm thanh, thế mà đều hóa thành vô số gào thét cùng tiếng gầm gừ. Tô Mục giờ phút này mới biết được, nguyên lai ma quỷ trong cấm khu vô số tiếng gào thét trước mắt thân ảnh này tiếng hít thở. Đây là cổ ma tiên đế. Tô Mục nói. Không, đây không phải cổ ma tiên đế, là ngày xưa thánh giới chi chủ thánh giả nam, nửa bước kim tiên cường giả. Người mặt quỷ nói, ngươi cho rằng thánh giới trưởng không giả, là tài quyết viện cùng sở thẩm phán. Tài quyết viện cùng sở thẩm phán, ban sơ chỉ là hiệu mệnh tại thánh giới chi chủ. Nhưng thánh giới chi chủ thánh giả nam, tại 8000 năm trước biến mất, dẫn đến phía sau thành giới biến thành từ tài quyết viện cùng sở thẩm phán trưởng khống. Mà thánh giả nam sẽ biến mất, kỳ thật liền là hắn tiến vào ma quỷ cấm khu, bị cổ ma tàn niệm tù binh, trở thành cổ ma ma buộc. Cũng chỉ có thánh giả nam loại tồn tại này mới có tư cách trở thành ma buộc. Cái khác tồn tại tiến vào nơi này, sợ rằng chúng ta loại này tiên tiên, thậm chí là mạnh hơn chúng ta huyền tiên, cũng chỉ có hoàn toàn biến mất tại huyết vân cái này một cái hạ tràng. Tô Mục ánh mắt đột ngột ngưng, nhìn chằm chằm phía dưới kinh khủng thân ảnh. Đây là nửa bước kim tiên, chắc không được kinh khủng như vậy. Người mặt quỷ trước đó dâng lên tới một tia dũng khí, đến tận đây lại lần nữa tan thành mây khói. Chúng ta ngay cả thánh giả nam đều đấu không lại, còn thế nào đều đấu cổ ma tàn niệm? Chúng ta thực sự chết chắc. Tô Mục nói, bất quá ta hy vọng, tại chúng ta sau khi chết, kẻ đến sau chuyển tụng, chính là chúng ta là bị cổ ma tàn niệm giết chết, mà không phải bị thánh giả nam giết chết. Người mặt quỷ ánh mắt sáng lên, không sai không sai, bị cổ ma tàn niệm giết chết, cho dù chết cũng quang vinh. Vậy chúng ta liền xông qua thánh giả nam, trước khi chết, ta cũng phải gặp một lần cổ ma thi thể. Hai người lúc này liền muốn vòng qua thánh giả nam, phóng tới vực sâu chỗ sâu. Nhưng cái này rõ ràng chọc giận thánh giả nam. Hắn hôm nay không phải cái gì thánh giới chi chủ, mà là cổ ma ma buộc. Hắn không cho phép bất luận cái gì sinh linh khinh nhẫn của ma. Thánh giả nam phát ra gào thét. Nó gào thét một tiếng, liền như là có vô số hung thú đang điên cuồng gào thét. Sau đó sau lưng nó cánh rơi, liền quét về phía Tô Mục cùng người mặt quỷ. Tô Mục cùng người mặt quỷ tại chỗ bị trọng thương. Thánh giả nam thực lực quá kinh khủng, hai người căn bản ngăn không được. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới muốn cản. Mượn nhờ thánh giả nam một kích này chi lực, hai người lấy càng nhanh chóng hơn độ bay vụt hướng phía dưới vực sâu. Thánh giả nam càng phẫn nộ, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhưng Tô Mục cùng người mặt quỷ cũng không đơn giản. Hai người cuối cùng đi vào vực sâu dưới đáy. Bọn hắn thấy được, vực sâu dưới đáy nằm một cỗ thi thể. Thi thể kia khuôn mặt vẫn hoàn hảo. Kia là như thế nào khuôn mặt? Hoàn mỹ không một tì vết. Phản phất ngay cả hắn mỗi một cây lông mày đều là có thiên đạo tinh điều tế chắc ra. Bất quá hắn thân thể cũng đã hoàn toàn phá thoái, bên trong nội tạng cũng không tìm tới một chỗ song địa phương tốt. Từ trên người hắn, Tô Mục cùng người mặt quỷ cũng cảm giác không đến nguyên thần tồn tại. Có thể thấy được hắn là thật đã chết rồi. Nhưng Tô Mục cùng người mặt quỷ vẫn như cũ hô hấp ngưng kết. Bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt cỗ thi thể này mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ, thi thể này cường độ, so phổ thông tiên thiên linh bảo đều cao hơn. Phía sau thánh giả nam đuổi đi theo, lập tức hướng phía thi thể phủ phục, ma buộc thánh giả nam, bái kiến tôn chủ. Thi thể không có động tĩnh. Nhưng phía trên thi thể hư không, hiện ra một đạo mơ hồ không rõ huyết ảnh. Tô Mục cùng người mặt quỷ đều như rơi vào hầm băng. Chúng ta đã hai kiếp khó thoát. Người mặt quỷ nói, bất quá ta vẫn là hoàn thành tôn chủ giao xuống nhiệm vụ, cũng coi là gián tiếp đem mê vụ chúa tể ngươi giết đi. Thật có lỗi, ta chỉ là một bộ phân thân. Tô Mục thản nhiên nói. Người mặt quỷ biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Ngươi nói cái gì? Ai sẽ như thế ngu xuẩn, dùng bản thể đến thăm dò một cái không biết cấm khu? Tô Mục nói, ta chết đi, cũng chỉ là một bộ phân thân chết rồi, bất quá ngươi chết, tựa hồ chính là chết thật. Không. Người mặt quỷ có chút tuyệt vọng. Tô Mục đã biết ma quỷ cấm khu chỗ sâu có cái gì, chuyến này nhiệm vụ xem như hoàn thành. Ma quỷ cấm khu chỗ sâu, thế mà thật sự có tiên đế thi thể. Hắn cũng không đi chống cự đừng nói. Đừng nói cổ ma tiên đế tàn niệm, coi như thánh giả nam hắn cũng không phải là đối thủ. Lúc này, Tô Mục trực tiếp dẫn bạo cỗ này phân thân, phòng ngừa để thánh giả nam tàn niệm thông qua cái khác thân phận, ngược dòng tìm hiểu đến bản thể của hắn. Sau một khắc, Tô Mục tại mê vụ cấm khu bản thể, nhánh cây một trận lay động. Cổ ma tàn niệm cũng không bản thân ý thức, lại không cách nào thoát ly cổ ma thi thể. Tô Mục thầm nghĩ, cho nên, cho dù cổ ma tàn niệm lại đáng sợ, cũng không cần lo lắng cái gì. Ngược lại là kia Wilson, thế mà sớm sắp xếp người tới huyền thiên thế giới, có thể thấy được người này xác thực đã ở trọng điểm chú ý huyền thiên thế giới. Như thế nói đến, mốt sở những lời kia cũng không phải là nói ngoa. Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung nhóm thế lực phía sau tồn tại, đoán chừng cũng sớm muộn cũng sẽ giáng lâm huyền thiên thế giới. Tô Mục lại nghĩ tới cái khác cấm khu. Ma quỷ cấm khu quá mạnh, vẫn là lưu đến đằng sau giải quyết tương đối tốt. Dưới mắt vẫn là từ yếu nhất cấm khu vào tay tương đối tốt. Những này cấm khu bên trong, yếu nhất cấm khu nên là bia cổ quần đảo tử thần đảo cấm khu. Tô Mục nghĩ thầm. Lúc này, Tô Mục lần nữa ngưng tụ một tôn nhánh cây phân thân, chạy tới tử thần đảo cấm khu. Tử thần đảo cùng ma quỷ cấm khu khác biệt. Tô Mục ở trên không quan sát, phát hiện tử thần đảo bên trong liền là hoàn toàn tĩnh mịch. Ở trên đảo khắp nơi đều là chuỗi lùi tảng đá cùng hải cốt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đi qua nơi này sinh linh, vô luận là bờ biển loài cá, vẫn là trên bầu trời chim bay, đều sẽ tử vong. Cho nên, ở trên đảo có rất nhiều hải cốt. Tùy ý xem xét, ở trên đảo liền nhìn một cái không sót gì, tựa hồ cái gì đặc thù bí mật đều không. Nhưng cái này không thể nghi ngờ liền là lớn nhất đặc thù. ma quỷ trong cấm khu cổ ma tiên đế thi thể, vậy cái này tử thần đảo cấm khu hẳn là cũng có cựu tử tiên đế thi thể. Chỉ là Tô Mục không hề phát hiện thứ gì, cái này khiến hắn ý thức đến mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Yếu hơn nữa cấm khu đó cũng là tiên đế vẫn lạc chi địa, không phải hắn nghĩ giải quyết liền có thể giải quyết. Tô Mục một trận trầm tư, như thế nhìn đến, muốn giải quyết những này cấm khu còn phải chờ đợi tiên giới những cường giả kia. Tiên giới những cường giả kia rõ ràng chú ý mấy lớn cấm khu rất nhiều năm, đoán chừng vì thế không biết chuẩn bị nhiều ít sách lược còn cùng thủ đoạn. So sánh dưới, Tô Mục đối mấy lớn cấm khu hiểu rõ cũng quá thiếu. Những này cấm khu trước kia cũng không biểu hiện ra cái gì, thuần túy cũng là bởi vì bọn chúng không có tính công kích. Liên như là ma quỷ cấm khu, kia thánh giả nam cũng đủ để đổ diệt huyền thiên thế giới. Nhưng thánh giả nam sẽ không ly khai ma quỷ cấm khu. Cái khác cấm khu cũng giống vậy. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn chúng không đáng sợ. Tối thiểu Tô Mục hiện tại liền lấy bọn chúng không có cách, thậm chí cũng không biết muốn làm sao bắt đầu. Nguyên bản hắn là muốn đem đạo bích khuyết trương đến toàn bộ huyền thiên thế giới, đem toàn bộ huyền thiên thế giới đều biến thành đại hoang đế quốc lĩnh địa. Hiện tại Tô Mục quyết định tạm hoãn kế hoạch này, hắn còn cần tiên giới những cường giả kia giáng lâm, vì hắn thăm dò các lớn cấm khu. Tô Mục có một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là dùng u minh thế giới đem cái này ngũ đại cấm khu đều vớt. Đến lúc đó, khó có thể tưởng tượng u minh thế giới sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Bất quá lúc này phi thường khó khăn, cho dù Tô Mục cũng nhất định phải phi thường cẩn thận, nếu không rất dễ dàng chơi băng. Ma quỷ cấm khu, Tô Mục, ngươi chết không yên lành. Người mặt quỷ mặt mũi tràn đầy oán hận. Giờ phút này hắn thân thể đã ở muốn tán tỉnh mặt giống như tiêu tán. Cổ ma tàn niệm lực lượng quá kinh khủng. Cho dù hắn là cực vị thiên tiên, đối mặt loại lực lượng này cũng không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ý thức được mình không thể có thể sống sót, người mặt quỷ cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là trả thù Tô Mục. Lúc này, người mặt quỷ liền triệt để đốt nguyên thần của mình. Cái này là đổi lấy ngắn ngủi lực lượng cường đại, thoát khỏi ma quỷ cấm khu trước mắt. Ngắn ngủi một sát na, người mặt quỷ đem mình một cái ý niệm trong đầu truyền ra ngoài. Sau đó người mặt quỷ liền triệt để tử vong. Bạch Hổ Thiên Khu, Giáng Minh Giới. Đây là Bạch Hổ Thiên Khu tiên giới khu vực. Đại danh đỉnh đỉnh chân lý giáo liền chiếm cứ tại đây. Chân lý giáo vị trí, bị chư thiên vạn giới xưng là Tây Cung. Thân là tiên giới một bộ phận Giáng Minh Giới, cùng chư thiên vạn giới thế giới khác biệt. Giáng Minh Giới không phải đơn độc một khoả tinh cầu, nơi này là một vùng không gian thế giới. Tây Cung cũng không phải trong tưởng tượng một tòa cung điện. Đây là một mảnh bí cảnh thế giới. Tây Cung đường kính, nghe nói có 24 ức cây số, có thể chứa hạ mấy trăm triệu viên phổ thông mặt trời. Giờ phút này, Tây Cung bên trong một tòa không đáng chú ý ngọn núi bên trong, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Cái này hai thân ảnh, một người trong đó là chân lý giáo đệ tử Hữu Sần. Tại hắn đối diện là Hữu Sần Chi Hảo Hữu, thiên giới Thánh Long Đạo Đại Nhật Thánh Long. Hai người ngay tại chuyện trò vui vẻ. Hữu Sần, ngươi thế mà đã sớm đem Lục Tả Sứ phái đi Hạo Nhật Liên Minh, thật đúng là có dự kiến trước. Đại Nhật Thánh Long nói, Lục Tả Sứ chính là cực vị thiên tiên, có hắn tại Hạo Nhật Liên Minh, nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt đánh kia mê vụ chúa tể một trở tay không kịp. Đến lúc đó, kia mê vụ chúa tể không chết cũng tàn phế, đợi đến chúng ta phủ xuống thời giờ, liền có thể trực tiếp thu hoạch trái cây. Kia mê vụ chúa tể mặc dù được một ít cơ duyên, nhưng cuối cùng chỉ là huyền tiên thế giới thổ dân, đối phó nó không tính là gì. Hữu Sần ngữ khí gió nhẹ mây bay, nói còn chưa dứt lời, hắn thân thể liền chấn động, sắc mặt âm trầm xuống. Hữu Sần, ngươi đây là? Đại Nhật Thánh Long nghi ngờ nói. Hữu Sần âm trầm nói, lúc chết. Chương 582 Vương Hư Minh trở về. Chương 582 Vương Hư Minh trở về cái gì? Đại Nhật Thánh Long cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Lúc chính là Hữu Sần dưới trướng tả sứ, tự vị thiên tiên. Hữu Sần chỉ bất quá tiệc tùng mới đi huyền thiên thế giới, đối phương làm sao lại chết? Tại huyền thiên thế giới loại địa phương kia, một cái cực vị thiên tiên ấn đạo lý nói làm sao làm cũng sẽ không chết mới đúng. Hắn bị mê vụ chúa tể hố. Hữu Sần nói, mê vụ chúa tể lấy một bộ phân thân, đem lục dẫn vào ma quỷ cấm khu chỗ sâu, dẫn đến lúc chết tại ma quỷ cấm khu bên trong. Ánh mắt của hắn cực kỳ băng lãnh. Lúc là dưới trướng hắn hai đại tâm phúc một trong. Bây giờ lúc chết, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tổn thất trọng đại. Mà lại mê vụ chúa tể cử động lần này không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt. Lúc đều đã đem thân phận nói cho mê vụ chúa tể, cái sau còn dám giết lúc, đây rõ ràng liền là khiêu khích hắn. Cái này mê vụ chúa tể, thật sự là gan to bằng trời. Đại Nhật Thánh Long nói, ta Thánh Long đảo, còn có Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Kỳ Lân Cung, Thiên Phượng Sơn, Vạn Yêu Cung, Hôn Nguyên Cung cùng Vũ Hóa Môn, tại huyền thiên thế giới đạo thống đều bị mê vụ chúa tể diệt tuyệt. Ngươi cùng cái khác bảy đại thế lực liên lạc một chút, tại tranh đoạt các lớn cấm khu cơ duyên trước đó, chúng ta trước liên thủ, đem Đại Hoàng Đế quốc diệt. Wilson nói, ta hoài nghi, Hôn Nguyên Tiên Đế truyền thừa, ngay tại Đại Hoàng Đế quốc mê vụ cấm khu. Kia mê vụ chúa tể, có phải hay không là Hôn Nguyên Tiên Đế? Đại Nhật Thánh Long nói, tuyệt không có khả năng này. Wilson nói, cái khác ngũ đại tiên đế đều đã biến thành thi thể, hắn Hôn Nguyên Tiên Đế là bị thánh nhân tự tay đánh chết, làm sao có thể còn sống? Cho dù Hôn Nguyên Tiên Đế rơi vào huyền thiên thế giới, vậy cũng hẳn là chỉ là một cỗ thi thể, không có khả năng còn sống. Cho nên, cái này mê vụ chúa tể hơn phân nửa là đạt được Hôn Nguyên Tiên Đế truyền thừa. Tốt, vậy ta đây liền đi cùng thế lực khác liên hệ. Đại Nhật Thánh Long nói, nhớ lấy giữ bí mật, không muốn tiết lộ tin tức. Wilson nói, huyền thiên thế giới liên quan đến nhiều như vậy tiên đế, một khi tiết lộ hắn tồn tại, nhất định dẫn tới rất nhiều đại năng chú ý tới lúc đó. Huyền thiên thế giới cơ duyên, căn bản là không tới phiên chúng ta tới chiếm dụng. Điểm ấy ta minh bạch. Đại Nhật Thánh Long nói, cho nên chúng ta bọn giá hỏa này từ huyền thiên thế giới phi thăng tiên giới về sau, cho tới bây giờ liền không có tiết lộ qua huyền thiên thế giới bí mật. Tại Đại Nhật Thánh Long bí mật liên hệ hạ, cái khác các thế lực lớn đầu lĩnh đều hội tụ tại giám minh giới. Lần này bọn hắn không có ở Tây Cung tụ tập, mà là lựa chọn một tòa phổ thông thành phố. Hết thảy 7 tôn đại năng hội tụ tại một tòa phổ thông trong trang viên. Cái này 7 tôn đại năng rõ ràng mạo hợp ý bất hòa, thậm chí mặt ngoài hòa thuận cũng chỉ là xem ở Wilson trên mặt mũi. Đối với cái này, Wilson cũng không thèm để ý, như cái khác đại năng đều đồng tâm hiệp lực, vậy hắn ngược lại muốn lo lắng. Những này đại năng đối tác dụng của hắn liền là diệt đi mê vụ chúa thể. Từ sau lúc đó, hắn cùng những này đại năng kỳ thật cũng là cạnh tranh quan hệ. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, muốn giải quyết như thế nào Đại Hoang Đế quốc cùng mê vụ chúa thể. Đại Nhật Thánh Long nói, lấy thực lực của chúng ta tựa hồ không cần thiết phiền toái như vậy a. Trực tiếp giáng lâm huyền thiên thế giới, lấy cường thế vũ lực chu diệt hắn là đủ. Lao Kỳ Lân nói, Wilson không có nhận lời này, mà là liếc nhìn bốn phía nói, theo lý thuyết hôm nay hẳn là thích hợp có 9 vị đạo hữu hội tụ, vì sao hiện tại chỉ có 7 vị? Đại Nhật Thánh Long nói, là Âm Dương Lao Quái cùng Lao Phượng Hoàng không đến, nhưng ta rõ ràng đã liên hệ bọn hắn. Không tốt. Hứa Chân Quân biến sắc, bọn hắn sẽ không phải thừa dịp chúng ta tại đây tụ hội, mình vụng trộm chạy tới huyền thiên thế giới đối phó mê vụ chúa tể đi. Thật là có khả năng. Bọn hắn đây là nghĩ tự mình nuốt mất chỗ cơ tốt. Cái khác đại năng cũng không cách nào bình tĩnh. Phong Túc Tinh Vực, Thiên Diễm Tinh Hệ biên giới, một chiếc tinh không toa đang nhanh chóng đi thuyền. Tinh không toa bên trong, Vương Hư Minh trên thân vết thương chồng chất, thần sắc lại có chút vui vẻ. Chuyến này hắn không có nhục sứ mệnh, thành công lấy được một loại khác thiên địa phù văn. Lại nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy nữ nhi Vương Tiêm Lạc, hắn thì càng là không cầm được cao hứng. Sông Hoa Đảo bên bờ, có một vị cô nương tốt, tên là Tiểu A Tiên A. Tiểu A Tiên năm đôi tám, sinh ra giống như Tiêu Nhan, hạt dưa mặt mắt hai mí, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chút xíu. Vương Hư Minh khoái hoạt ngâm nga lên tiểu khúc. Tinh không cô quạng, hắn dạng này cũng có thể hóa giải tâm tình của mình. Đông nhiên, hắn tiếng ca bỗng nhiên một trận, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa, ngừng lại một chiếc rách dưới tinh không toa. Tinh không toa bên trong đã mất sinh mệnh khí tức, hiển nhiên bên trong sinh linh đã chết tuyệt. Rõ ràng tinh không toa này trống rỗng, Vương Hư Minh lại cảm ứng được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Gần như đồng thời, Vương Hư Minh chú ý tới mình bên người nguyên phủ, tại lấy tốc độ kinh khủng tiêu hao. Vẹn vẹn cái này mấy hơi thở, mười mấy viên nguyên phủ liền hóa thành một biển. Rời xa, nhanh chóng rời xa. Vương Hư Minh vội vàng điều khiển xích điện toa rời xa phía trước rách dưới tinh không toa, quyết định đường vòng mà đi. Hắn khoảng cách này kia tinh không toa còn có mấy vạn dặm, dạng này nguyên phủ đều tiêu hao đến nhanh như vậy, cái này nếu là thật tới gần, hậu quả khó mà lường được. Quyết định của hắn hiển nhiên là chính xác. Sau đó, Vương Hư Minh không gặp được tai nạn, thuận lợi lợi đi vào huyền thiên thế giới bên ngoài. Tháng riêng bên trong lớp 10 tứ nhi, cô nương nàng đi dạo phiên chợ, ngẫu nhiên gặp kia Lý gia công tử, hai người sơ quen biết ta, công tử hắn phong độ nhẹ nhàng, tài tình cũng không bình thường. Tiểu A tiên sinh lòng tơ tình, vụ trộm đem hắn niệm. Vương Hư Minh cao hứng mừng, có loại về đến nhà cảm giác. Cái này phi thường có được. Đối tu sĩ tới nói, bình thường sẽ rất ít có loại tâm tình này. Năm đó hắn bước lên con đường tu hành, đằng sau người nhà đều sớm đã lục tục ngao ngoe tử vong. Hắn tâm bên trong đã sớm không có nhà. Nhưng bây giờ, phía dưới huyền thiên thế giới, lại để hắn cảm giác như cái nhà. Nơi đó có khói lửa nhân gian, có đợi chờ mình nữ nhi, có đáng giá phó thác đuổi. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù Tô Mục bản thể là một gốc cây ngân hạnh, nhưng hắn ở tại Tô Mục bên người lúc, có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Mục sẽ không có chuyện việc nào so đo lợi ích. Tô Mục bên người tướng tài nhóm, cũng đều có lấy tại tu tiên giới phi thường hi hữu tình nghĩa. Lúc này, tinh không toa bên ngoài lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Là đạo chủ biết ta trở về, cho nên mới nên đón ta. Vương Hư Minh vô ý thức nói. Nhưng sau đó, hắn liền quẳng đi ý nghĩ thế này, tâm thần run lên. Tô Mục như tới đón tiếp hắn, chắc chắn sẽ không dùng gõ tinh không toa cửa khoang loại biện pháp này. Lúc này, Vương Hư Minh không đi gác cửa, cũng không đến hỏi là ai, thậm chí không dám dùng thần thức đi điều tra, phảng phất nghe không được phía ngoài tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Vương Hư Minh liền chú ý tới, bên cạnh mình mấy chục viên nguyên phủ đã lặng yên hóa thành một biển. Cái này khiến Vương Hư Minh cái chán trong nháy mắt đưa ra mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn cẩn thận, không có tùy tiện đáp lại, không phải thật muốn hỏng bét. Tiếng đập cửa kéo dài mấy chục cái hô hấp, từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại về sau, kia tiếng đập cửa mới dừng lại. Cùng lúc đó, Vương Hư Minh cảm ứng được, có một cỗ âm hàn khí tức đang nhanh chóng đi xa. Trước đó hắn thế mà không phát giác được điểm ấy, có thể thấy được trước đó thần trí của hắn kỳ thật đã chịu ảnh hưởng. Âm hàn khí tức vừa rời đi không lâu, liền lại có âm thanh xé gió hướng xích điện toa tới gần. Là ta. Thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Hư Minh vẫn không có tùy tiện đáp lại, mà là trước thông qua nói xoắn ốc liên hệ Tô Mục. Tôn chủ, bên ngoài phải ngươi hay không? Ta vừa rồi tao ngộ quỷ dị. Vương Hư Minh nói. Là ta. Tô Mục thông qua tín dương ngộng giới đáp lại Vương Hư Minh. Vương Hư Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem xích điện toa cửa khoang mở ra. Ngươi tao ngộ cái gì quỷ dị? Tô Mục nói. Vương Hư Minh liền đem tình huống trước đại khái nói lượn. Ngươi cẩn thận là đúng. Tô Mục nghiêm mặt nói, này quỷ dị, hẳn không phải là chúng ta trước đó gặp qua quỷ dị, là một loại mới quỷ dị. Hắn tỉ mỉ cảm thụ bốn phía một cái khí tức. Thư không bên trong còn lưu lại một tia quỷ dị chi lực, hẳn là thứ 5 danh sách hoặc là thứ 4 danh sách quỷ dị. Tô Mục cũng không dám kinh thường, chúng ta đi, về trước Đại Hoàng Đế quốc lại nói. Được. Vương Hư Minh nói. Hai người đều tiến vào xích điện toa, đóng lại cửa khoang trở về Đại Hoàng Đế quốc. Mà liền tại bọn hắn ly khai không lâu sau, một tên tướng mạo thanh thuần, giống như hoa trắng nhỏ giống như tiểu nữ hài xuất hiện trong tinh không. Nàng hai mắt trống rỗng, khóa chặt xích điện toa ly khai phương hướng, đuổi sát theo. Chỉ chốc lát sau, tiểu nữ hài liền đến huyền thiên thế giới bên ngoài. Nàng đang muốn tiếp tục đi tới, trong hư không một đạo tàn ảnh lướt qua. Sau đó hai đạo hắc quang liền bắn về phía tiểu nữ hải. Xoẹt. Hắc quang bắn tại tiểu nữ hải trên thân, đưa tới một trận khói đen. Sau đó, tiểu nữ hải chống rông hai mắt, liền nhìn về phía kia công kích mình tàn ảnh. Kia là một đầu ảnh tích. Tô mục ảnh tích, thực lực đều không thể coi thường, ngay cả quỷ ong đều bị bọn chúng xem như đồ ăn. Nhưng giờ phút này, tiểu nữ hải thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, ảnh tích còn không có kịp phản ứng, tiểu nữ hải liền xuất hiện tại nó bên người. Chỉ là vừa đối mặt, thiên tiên cấp ảnh tích liền hóa thành một đoàn tro tàn. Huyền tiên thế giới, Tô Mục đứng tại xích điện toa bên trong. Đột nhiên hắn nói, "Vương Hư Minh, ngươi cảm ứng được sao?" Vương Hư Minh hơi nghi hoặc một chút, "Cảm ứng được cái gì?" Tô Mục nói, "Ta một con ảnh tích chết rồi." Vương Hư Minh sắc mặt thoáng chốc đại biến. Hắn biết Tô Mục ảnh tích kia là thiên tiên cấp thiên địa dị chủng. Cũng đúng lúc này, một cỗ âm hàn khí tức xuất hiện. Tô Mục cùng Vương Hư Minh mang theo nguyên phủ, cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Tại nguyên phủ chi lực chống cự hạ, một tên nửa hư nửa thật tiểu nữ hài thân ảnh cũng hiện ra. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, gặp xích điện toa tốc độ mở ra đến cực hạn, giống như thiểm điện đi vào đại hoang đế quốc trên không. Sau đó, hắn cùng Vương Hư Minh quả quyết ly khai xích điện toa, bay đến khổ trúc trong rừng trúc. Khổ trúc rừng trúc lập tức lay động. Cô bé kia tốc độ nguyên bản cực nhanh, Tô Mục cùng Vương Hư Minh đều cảm giác bọn hắn sắp bị đuổi kịp. Bọn hắn đến rừng trúc lúc, tiểu nữ hải cũng xuất hiện tại rừng trúc bên ngoài. Lúc này, rừng trúc phát ra từng đợt lục quang, đem tiểu nữ hải thân hình ngăn trở. Bất quá cùng lúc đó, tới gần tiểu nữ hải rừng trúc đang bay nhanh cô nhéo. Tô Mục quả quyết ra tay. Từng đạo nguyên phủ như ám khí giống như bắn về phía tiểu nữ hải. Kết quả nguyên phủ căn bản không tổn thương được tiểu nữ hải. Tô Mục tâm thần khẽ động, lấy ra thiên phủ đến. Ầm ầm. Thiên phủ chế tạo ra kinh khủng bạo tạc, tiểu nữ hải thân hình lập tức sóng gió nổi lên. Tại Tô Mục tiêu hao 10 cái thiên phủ về sau, tiểu nữ hải tựa hồ lộ ra vẻ kiêng rẻ, thân hình rốt cục bắt đầu rút lui. Thời gian mấy mắt, tiểu nữ hải biến mất không thấy gì nữa. Vương Hư Minh thở phào một hơi, thứ này thật đúng là lợi hại. Sau đó, Tô Mục cùng Vương Hư Minh liền hướng phía đại hoang trong đế quốc bay đi. Chương 583. Đại hắc triều bộc phát. Chương 583. Đại hắc triều bộc phát. Tra. Vương Hư Minh vừa về đến, Vương Tiêm Lạc trên mặt lập tức lộ ra sán lạn nụ cười. Nhìn thấy Vương Tiêm Lạc nụ cười, Vương Hư Minh toàn thân mọi mệnh cũng trong nháy mắt không cánh mà bay. Vương Tiêm Lạc nụ cười này cùng trạng thái, rất rõ ràng đã chứng minh, tại hắn không có ở đây thời điểm, Vương Tiêm Lạc tại Đại Hoang Đế quốc trôi qua phi thường tốt. Trước kia hắn nhất định phải thời thời khắc khắc thủ hộ giả Vương Tiêm Lạc, không phải liền không yên lòng. Lúc kia, hắn cũng tìm không thấy có thể làm cho hắn yên tâm phó thác Vương Tiêm Lạc địa phương. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc tìm được. Cho dù hắn không tại, hắn cũng có thể yên tâm hướng Vương Tiêm Lạc ở tại Đại Hoang Đế quốc. Nội tâm của hắn khó tránh khỏi có chút thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Đạo chủ, Vương Hư Minh, các ngươi có phải hay không gặp được cái gì rồi? Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương bay tới. Hiển nhiên bọn hắn cảm giác được động tĩnh bên ngoài, gặp một tôn quỷ dị. Vương Hư Minh liền đem chuyện đã xảy ra đại khái nói ra. Bất quá tại Vương Tiêm Lạc trước mặt, hắn tận lực đem sự tình nói nhẹ nhõm. Ha ha ha, cái kia quỷ dị là rất mạnh, nhưng trên người ta có đạo chủ cho lượng lớn nguyên phủ, vô luận cái gì quỷ dị đều bắt ta không có cách. Mà lại vừa rồi đạo chủ chỉ là tùy ý ra tay, liền đánh lui cái kia quỷ dị. Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương trên mặt tươi cười, nhưng ánh mắt đều lộ ra mấy phần ngưng trọng. Vương Hư Minh nói nhẹ nhõm, bọn hắn nhưng từ nghe được ra lời ngầm. Nay quỷ dị là Tô Mục ra tay đánh lui, mà không phải Vương Hư Minh ra tay đánh lui, cái này đã chứng minh cái kia quỷ dị rất khủng bố. Đuổi đi Vương Tiêm Lạc về sau, Vương Hư Minh nghiêm sắc mặt, lấy ra một nhóm cổ lão nham thạch. Đạo chủ, đây là ta từ kia bí cảnh trên vách đá cắt đi, những này trên mặt đá liền khắc lục loại kia phủ văn thần bí. Vương Hư Minh nói. Tô Mục ánh mắt sáng lên, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xác định những phủ văn này không đơn giản. Bọn chúng xác thực cùng trời cửa phù văn chủng loại tương tự, bất quá hoàn toàn là một loại khác tổ hợp phương pháp. Như đem phù văn so sánh văn tự tương đương với đây là cùng một loại văn tự, chỉ là văn tự biểu đạt nội dung khác biệt. Về sau, Tô Mục không có tự mình đi nghiên cứu những phù văn này. Hắn đem những này ghi chép phù văn nham thạch, đưa chúng nó đều giao cho Thi Hải lão nhân. Tại Mê Vụ Cấm Khu, Thi Hải lão nhân mới là phương diện này chuyên gia. Lần trước thiên môn phù văn, kỳ thật liền là Thi Hải lão nhân nghiên cứu triệt để, sau đó Tô Mục trực tiếp dùng số liệu bảng từ Thi Hải lão nhân kia phòng chế. Đạt được loại này phù văn, Thi Hải lão nhân vô cùng hưng phấn. Sau đó, Thi Hải lão nhân liền không biết ngày đêm nghiên cứu phù văn này. Hắn ở phương diện này quả nhiên là năng lực chắc tuyệt. Đổi lại những sinh linh khác đến nghiên cứu, chỉ sợ ngàn năm vạn năm đều học không được. Thi Hải lão nhân chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem những này mới phù văn học được. Vô luận tiên môn phù văn vẫn là cái này mới phù văn, kỳ thật đều là thái sơ phù văn. Thiên môn phù văn liền là thái sơ phù. Cái này mới phù văn thì là thái thủy phù. Tô Mục sở dĩ sẽ biết hai loại phù văn danh tự, bởi vì đây là số liệu bảng hiện ra. Thái sơ phù có được nhất định thái sơ chi lực, cho nên có thể đủ chống cự quỷ dị. Cái này thái thủy phù thì có được nhất định thái thủy chi lực. Nó năng lực cùng thái sơ chi lực khác biệt. Thái sơ phù là chống cự cùng khắc chế quỷ dị chi lực, thái thủy phù là hấp thu cùng dung nạp quỷ dị chi lực. Cái này thái thủy phù năng lực giống như là thái tuế chi lực yếu hóa bản. Tô Mục mắt lộ ra tinh quang. Thái tuế chi lực cùng thái thủy chi lực đều có thể hấp thu quỷ dị chi lực. Khác biệt chính là thái tuế chi lực có thể đem hấp thu tới quỷ dị chi lực tiêu hóa thành mình lực lượng. Thái thủy chi lực thì không cách nào tiêu hóa, chỉ là đem chứa đựng bắt đầu. Nhưng đối Tô Mục tới nói, đây đã là lớn như trời kinh hỉ. Rốt cuộc, thái tuế chi lực đều không thể phục chế. Trước đó biết thái tuế chi lực cường đại về sau, Tô Mục không phải không muốn đi qua phục chế, nhưng phía sau hắn tỉ mỉ cảm giác một chút, phát hiện muốn phục chế môn này năng lực, cần tiêu hao 100 triệu đạo khí số. Tô Mục nơi nào có nhiều như vậy khí số? Bây giờ không chiếm được thái thuế chi lực, có cái yếu hóa bản thái thủy chi lực cũng rất tốt. Mà lại, cái này thái thủy chi lực có thể chế tạo thành một loại khác nguyên phù. Nghĩ đến liền làm. Bây giờ bên ngoài thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Mục nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình. Vô luận là tu vi, vẫn là thủ đoạn, đều cần gia tăng. Lúc này Tô Mục liền từ thi hải lão nhân kia phục chế thái thủy chi lực. Sau đó, hắn liền thử nghiệm, đem cái này thái thủy chi lực khắc lục đến nguyên thạch bên trong. Vì tăng lên mình đối thái thủy chi lực trưởng không trình độ, Tô Mục trực tiếp đầu nhập 30 vạn đạo khí số. Thoáng chốc cái này thái thủy chi lực liền từ tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ ba. Kể từ đó, Tô Mục lại chế tạo mới nguyên phù cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Một cái nửa canh giờ, Tô Mục chế tạo ra cái thứ nhất mới nguyên phù. Trước đó nguyên phù liền gọi nguyên sơ phù, bây giờ cái này mới nguyên phù gọi nguyên thủy phù. Tô Mục thầm nghĩ, đương nhiên danh xưng như thế này chi pháp sẽ chỉ ở Đại Hoang nội bộ đế quốc lưu hành. Rốt cuộc, Tô Mục không có ý định đối ngoại bán nguyên thủy phù. Nguyên sơ phù bên ngoài vốn là có, thế lực khác cũng sẽ chế tạo, không cần thiết giữ bí mật. Hắn cũng muốn dùng để giao dịch các loại tư nguyên. Nguyên thủy phù thì đem chỉ cung cấp cho Đại Hoang nội bộ đế quốc sử dụng. Hiện tại, tay ta bên trong có thiên phù cùng nguyên thủy phù hai đại sát chiêu, hẳn là có thể miễn cưỡng ứng phó sau đó hát chiêu. Tô Mục một mực căng cứng tâm thần, cũng nhẹ nhõm không ít. Sau đó liền là đại lượng chế tạo thiên phù cùng nguyên thủy phù. Hắn trực tiếp mở ra thiên giới thời gian tỷ lệ. Bên ngoài một ngày tương đương với thiên giới 365 ngày. Cái này mang ý nghĩa, nguyên bản một ngày hắn chỉ có thể chế tạo 8 cái thiên phù hoặc là nguyên thủy phù. Hiện tại thì có thể chế tạo gần 3000 viên. Ngày đầu tiên, Tô Mục đều dùng để chế tạo thiên phù. Ngày thứ hai thì chế tạo nguyên thủy phù. Đang lúc hắn còn muốn tiếp tục chế tạo thời điểm, biến hóa ở bên ngoài lại đánh gây hắn. Đạo chủ, mau nhìn bên ngoài. Vương Hư Minh, Vũ Thải Liên cùng Công Tôn Dương đều hội tụ tại Ngân Hạnh Đại Thụ bên dưới. Tô Mục tâm thần khẽ động, thần thức hướng Đại Hoang Đế Quốc bên ngoài tìm kiếm. Thoáng chốc tinh thần của hắn liền ngưng trọng lên. Rõ ràng hiện tại là thủy triều xuống kỳ, nhưng Đại Hoang Đế Quốc bên ngoài lại xuất hiện che ngập bầu trời trùng triều. Ngoài ra, còn có lượng lớn cùng loại cương thi quỷ dị. Hát triều. Quy mô trước nay chưa từng có chi lớn hát triều, cứ như vậy không hề có điểm báo trước đối Đại Hoang Đế Quốc triển khai xung kích. Ảnh tích nhóm không ngừng ra tay, đánh giết đánh tới trùng triều cùng quỷ thi. Làm sao trùng triều cùng quỷ thi số lượng quá nhiều, ảnh tích nhóm giết đều giết không nổi. Cái này không thích hợp. Tô Mục nói. Phổ thông quỷ trùng cùng quỷ dị trí tuệ mặc dù không bằng người, nhưng cũng hiểu được cơ bản xu lợi tránh hại. Biết rõ Đại Hoang Đế Quốc nguy hiểm, những này quỷ trùng cùng quỷ dị vì sao còn muốn không sợ chết đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến tập kích Đại Hoang Đế Quốc. Cái này rất giống, có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Mọi người đừng đi ra ngoài, bảo vệ chặt Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục nghiêm túc nói. Sau đó, hắn không dám chần chờ, đem trên người thiên phủ cùng nguyên thủy phủ đều phát xuống dưới. Mê bộ tướng tài nhóm biết thiên phủ phương pháp sử dụng, đối nguyên thủy phủ lại không hiểu ra sao. Bất quá Tô Mục phát xuống đến, bọn hắn cũng liền thu. Sau đó, mê bộ tướng tài nhóm cùng Đại Hoang Đế Quốc tướng sĩ liền dựa vào đạo bích cùng thiên môn thủ hộ, cùng hắc triều triển khai chiến tranh. Về phần phía ngoài khổ trúc dừng trúc, giờ phút này cũng ngăn không được hắc triều. Đại lượng khổ trúc tử vong. Sau đó hắc triều ý đồ xung kích thiên môn. Tương đạo pháp thuật cùng thiên phủ từ Đại Hoang trong đế quốc phát ra, đánh phía ngoài hắc triều. Pháp thuật đối quỷ dị kỳ thật cũng có nhất định tác dụng, chỉ là phi thường có hạn. Chân chính đưa đến tác dụng lớn chính là thiên phủ. Rầm rầm rầm. Một viên thiên phủ rơi xuống bên ngoài, trực tiếp liền nổ chết trên 100 con quỷ thi, bị tác động đến tử vong bị trùng càng là lấy ngàn mà tính. Không hổ là đạo chủ chế tạo đồ vật, quá mạnh. Vương Hư Minh, Vũ Thải Liên cùng Công Tôn Dương đều vô cùng phấn chấn. Trước đó bọn hắn còn có chút thất vọng, giờ phút này lại cảm thấy lòng tin tràn đầy. Không nên kinh thường. Tô Mục nói. Tại thiên phủ trợ rút xuống, Đại Hoang Đế Quốc thành công ngăn trở phía ngoài hắc triều xung kích. Vương Hư Minh chờ nhân khẩu bên trong không nói, nội tâm lại cực kỳ kích động. Dạng này hắc triều quy mô, so trước đó Thang Hà tinh hệ tao ngộ hắc triều quy mô đều càng lớn, gần với giáp túc phủ tao ngộ xung kích. Kết quả bọn hắn có thể thủ vững ở bọn hắn không chú ý tới chính là, theo từng cái quỷ trùng cùng quỷ dị tử vong, lượng lớn quỷ dị chi lực tràn vào bọn hắn mang theo thiên phủ bên trong. Trong bất chi bất giác, hắc triều kéo dài hơn nửa canh giờ. Phía ngoài hắc triều rõ ràng so trước đó thưa thớt rất nhiều. Hiển nhiên hắc triều bị trọng thương. Một trận chiến này, Đại Hoang Đế Quốc các thần minh cũng lập công lớn. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, trên người mình có loại lực lượng thần bí, có thể che chở nhóm người mình chống cự quỷ dị chi lực, thậm chí có thể khắc chế quỷ dị chi lực. Rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, đây là công đức chi lực. Điều này sẽ đưa đến, Đại Hoang Đế Quốc các thần minh sĩ khí tăng nhiều, tác chiến bắt đầu vô cùng uy mãnh. Tình hình này để Vương Hư Minh bọn người cảm thấy, Đại Hoang trong đế quốc các chủ bài, thật sự là vượt quá tưởng tượng nhiều. Nhưng cũng đúng lúc này, bên ngoài hắc triều tựa hồ an tĩnh không ít. Ong ong ong, hư không chấn động. Mấy đạo hình thể như rồng khổng lồ hư ảnh, xuất hiện ở Đại Hoang Đế Quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài. Đó là cái gì? Đại Hoang trong đế quốc các tu sĩ thần sắc hãi nhiên. Không tốt, là rồng quỷ. Vương Hư Minh sắc mặt đại biến, thứ này làm sao lại chạy đến cái này đến? Rồng quỷ? Vương Tiêm Lạc khó hiểu nói, cha, đây là vật gì? Rồng quỷ liền là xông phá giáp túc phủ quỷ dị. Vương Hư Minh nói, bọn chúng trong cơ thể quỷ dị chi lực cực kỳ khổng lồ, đạo bích cùng thiên môn gánh vác được cái khác quỷ dị, nhưng gánh không được rồng quỷ. Chỉ là những vật này ấn lý thuyết còn bị giáp túc phủ đại quân kiềm chế lấy, làm sao lại xuất hiện tại đây? sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Giáp Túc phủ là bị công phá, nhưng Giáp Túc phủ đại quân còn tại Giáp Túc Tinh. Quỷ dị chủ lực, tỉ như rồng quỷ loại vật này, giờ phút này cũng hẳn là đều còn tại Giáp Túc Tinh. Giờ khắc này, Vương Hư Minh cũng triệt để ý thức được không thích hợp. Đây là có sau màn hắc thủ, tại nhằm vào Đại Hoang Đế quốc. Vương Hư Minh nghiến răng nghiến lợi nói, rầm rầm rầm. Rồng quỷ rất nhanh liền đối Đông Phương Thiên Môn khởi xướng xung kích. Mê vụ tướng tài nhóm không ngừng công kích bọn chúng, cũng vận dụng thiên phủ. Nhưng rồng quỷ hình thể quá to lớn, cho dù thiên phủ có thể tổn thương bọn chúng, cũng vô pháp đối bọn chúng tạo thành chí mạng trọng thương. Thế là, tại Đại Hắc Triều về sau thủ vững đến nay thiên môn, lần thứ nhất không có kháng trụ quỷ dị xung kích. Giang giác. Đông Phương Thiên Môn ầm vang phá toái. Đại Hoang nội bộ đế quốc các tu sĩ đều hãi nhiên thất sắc. Cái này nếu để cho Hắc Triều xông vào Đại Hoang trong đế quốc, hậu quả khó mà lường được.